Chương 766, đấu giá chương 766, đấu giá ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đám người đã tới Lưu gia phòng đấu giá. Trước mắt kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, xa xa nhìn lại chính là vàng son lộng lẫy, mái cong đấu cùng, khí thế rộng rãi. Gần nhìn phía dưới, càng có thể phát hiện chi tiết chỗ tinh điêu tế trác, vô luận là trước cửa thạch sư, vẫn là cột trụ hành lang bên trên bàn long hình dáng trang sức, đều vật phi phàm, hiện lộ rõ ràng Lưu gia tài lực cùng nội tình. Bất quá, Cố Huyên ánh mắt quét qua, liền phát hiện bọn hắn đến chỗ này cửa vào, tựa hồ cũng không phải là cửa chính, càng giống là bên cạnh một chỗ cửa nhỏ hoặc là cửa sau. Mặc dù cũng tu kiến đến có chút khí phái, nhưng so với trong tưởng tượng phòng đấu giá vốn có rộng lớn cửa chính, quy mô bên trên vẫn là chênh lệch một chút. Lưu gia phòng đấu giá kia hai tên đại la kim tiên cường giả xuất trước tiến vào trong môn, một lát sau, liền có mấy danh quần áo thống nhất, nghiêm chỉnh huấn luyện gã sai vặt bước nhanh đi ra, cung kính đem Cố Huyên bọn người đón vào. Đồng thời, vượt quá một chút ở khách dự kiến chính là, bọn hắn những ngày bị bảo hộ tính đưa tới khách nhân, lại cũng được an bài độc lập bao xương. Bên trong phòng đấu giá bộ bao xương chia làm 3 tầng, hiện lên hình khuyên quay trùng quanh trung ương đấu giá đại cao. Cố Huyên bọn người bị dẫn hướng tầng thứ 2. Càng làm cho Cố Huyên có chút ngoài ý muốn chính là, dẫn dắt hắn gã sai vặt, trực tiếp đem hắn dẫn tới tầng thứ 2 vị trí tốt nhất, nhất ở giữa một gian bao xương trước cửa, trên đầu cửa treo một khối tấm bảng gỗ, thượng thư điện tử số 1. Đi vào bao xương, nội bộ không gian có chút rộng rãi, bày biện lịch sự tao nhã, cái bàn bàn trà đều là dùng tới tốt linh mục chế tạo, phía trước cửa sổ bung thông sa mỏng, đã bảo đảm tư mật tính, lại không trở ngại quan sát đấu giá. Cố Huyên tại gần cửa sổ trên ghế ngồi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể rõ ràng mà quan sát phía dưới đấu giá đài cao cùng một tầng kia lít nha lít nhít phổ thông châu ngồi, tầm mắt cực dai. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, cái này Lưu gia phòng đấu giá quả nhiên quy mô hùng vĩ, chỉ là tầng thứ hai này bao xương, chỉ sợ cũng có vài chục ở giữa nhiều. Trước người trên bàn gỗ trưng bày tinh xảo đồ uống trà, một dung mạo tú lệ, cử chỉ vừa vặn nha hoàn sớm đã đợi tại trong dạng. Gặp Cố Huyên ngồi xuống, liền kéo leo tiến lên, động tác êm ái vì hắn châm bên trên một chén nóng hôi hổi linh trà, trà mùi thơm khắp nơi, hiển nhiên cũng vật phi phàm. Cái này địa tự số một bao xương, ngày thường đều là cho người nào chuẩn bị. Cố Huyên nâng chung trà lên, khẽ hớp một ngụm, tùy ý cùng bên cạnh nha hoàn nhàn trò chuyện. Nha hoàn kia gặp Cố Huyên khí độ bất phàm, lại có thể được an bài tiến cái này địa tự số một bao xương, không dám thất lễ, cung kính hồi đáp: "Hồi công tử, phòng đấu giá chúng ta bao xương chia làm thiên địa người tam đẳng. Cái này ba tầng chữ thiên bao xương là chuyên vì Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất, cùng với các thượng đẳng tiên quốc hoàng thất quý tộc chuẩn bị cơ bản xem như hoàng thất chuyên môn." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Mà tầng thứ hai này địa tự bao xương cùng tầng thứ nhất chữ nhân bao xương thì đối ngoại mở ra. Trong đó, công tử ngài chỗ căn này địa tự số 1 là không có gì ngoài thượng đẳng tiên quốc thành viên hoàng thất bên ngoài, có khả năng an bài tốt nhất bao xương. Nghe nói, cho dù là trung đẳng tiên quốc hoàng đế đích thân tới, tối đa cũng chỉ có thể được an bài tiến cái này gian bao xương." Cố Huyên nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, âm thầm khẳng định chính mình suy đoán. Lưu gia phòng đấu giá người phụ trách, định nhưng đã biết được hắn không sợ tứ hoàng tử, thậm chí để tứ hoàng tử đều có chút kiêng kỵ sự tình. Nếu không, lấy hắn bên ngoài cũng không đặc thù đối cảnh thân phận, tuyệt đối không thể được an bài tiến quy cách này cực cao địa tự số 1 bao xương. Trong lòng của hắn không khỏi có chút chế nhạo, như đối phương biết được hắn cũng không cái gì kinh thiên bối cảnh, sợ rằng sẽ lập tức đem hắn oanh ra cái này bao xương, thậm chí truy cứu hắn giết người chi trách. Bất quá, đã đối phương bởi vậy đưa cho tiện lợi, hắn tự nhiên cũng bình yên thụ chi. Không nghĩ tới ngày đó cùng tứ hoàng tử một phen giao phong, diễn một màn kịch, có thể mang lại như thế đại tiện lợi. Rất nhanh, phía dưới đấu giá đài cao đèn đuốc sáng choang, một vị thân mang hoa phục, thân thể nõn nàng, ung dung hoa quý mỹ phụ nhân chậm chậm đi đến trước sân khấu, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Từng kiện vật phẩm đấu giá bị bọn thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng lên gian hàng, có hàn quang lạnh thấu xương tiên kiếm, có đan mùi thơm khắp nơi linh đan, có phủ văn lưu chuyển tiên phủ, cũng có ghi lại công pháp thần thông ngọc giản. Mỹ phụ nhân khẩu tài cực giai, mỗi lần đều có thể đem vật phẩm đấu giá giá trị trình bày đến phát huy vô cùng tinh tế, dẫn tới dưới đài đấu giá âm thanh liên tiếp, bầu không khí nhiệt liệt. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt hơn một canh giờ quá khứ. Cố Huyên từ đầu đến cuối chưa từng ra giá, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ, thưởng thức linh trà, nhìn phía dưới náo nhiệt cạnh tranh. Hắn cái này mục tiêu minh xác, chủ yếu là vì công pháp mà đến, phía trước những ngày vật phẩm đấu giá mặc dù cũng không bình thường, nhưng lại chưa thể gây nên hứng thú của hắn. Phục vụ cho hắn nha hoàn thì một mực an tĩnh hầu đứng ở một bên, gặp hắn nước trà trong chén hơi cạn, liền lập tức tiến lên im lặng nối liền, phục vụ chu đáo quan tâm. Cùng lúc đó, phòng đấu giá tầng thứ 3, kia tôn quý nhất chữ thiên số 1 trong dạng. Nơi này trang trí cách cục, xa so với Cố Huyên chỗ địa tự số 1 còn muốn xa hoa mấy lần. Mặt đất phủ lên mềm mại yêu thú da lông, trên vách tường khảm nạm lấy có thể tự phát thanh huy minh châu, cái bàn bàn trà đều là một loại nào đó ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt linh khí kỳ dị ngọc thạch điêu khắc thành, có thể nói vàng son lộng lẫy, lại không mất lịch sự tao nhã. Một thân mang xanh nhạt cẩm bào, khuôn mặt tuấn giật phi phàm thanh niên, chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị bàn ngọc trước. Hắn hai đầu lông mày tự mang một cỗ nam tử khí khái hào hùng, hết lần này tới lần khác làn da trắng nõn như ngọc, tạo thành một loại nào đó mâu thuẫn mà rất có lực hấp dẫn đặc biệt bị lực. Hai tên đứng hầu tại trong dạp xinh đẹp nha hoàn, thỉnh thoảng bụng trộm dương mắt nhìn về phía cái này tuấn giật thanh niên, gương mặt đều không tự chủ được bay lên đỏ ửng, ánh mắt bên trong mang theo ngượng ngùng cùng hâm mộ. Tại thanh niên bên cạnh, còn đứng lấy một vị người mặc Lưu gia phòng đấu giá phục sức, khí tức trầm ngưng, nam hơn cổ hi nam tử, chính là Lưu gia đấu giá hội người phụ trách. Hắn có chút không người, đối ngồi ngay ngắn thập tam hoàng tử Hoa Thiên Dã, ngựa khí mang theo 10 phần kiêm tốn, thập tam hoàng tử điện hạ, lần này chỉ là hàng tháng cỡ nhỏ đấu giá hội, thực sự không có gì có thể vào ngài pháp nhãn đồ tốt. Ngài nhìn, phải chăng chờ cuối năm cỡ lớn đấu giá hội lại đến, đến lúc đó nhất định có chân phẩm trình lên. Thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt vẫn như cũ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, tùy ý quét mắt phía dưới bàn đấu giá, cũng không nhìn người phụ trách kia một chút, chỉ là thản nhiên nói, không sao, bản vương chỉ là trong lúc rảnh rỗi tham gia náo nhiệt, cũng không cố ý cạnh tranh cái gì. Vị này người phụ trách chính là một vị linh khu đại la kim tiên cường giả, cảnh giới của hắn cao hơn nhiều trước đó hộ tống Cố Uyên đám người hai vị kia tinh diễn đại la kim tiên. Đại la kim tiên cảnh giới từ thấp đến cao có thể chia làm 5 cấp độ: tinh diễn, linh khu, huyền tẫn, hồng nông, hôn nguyên. Linh khu đại la kim tiên tại Đông Hoa Tiên Quốc đã xem như cường giả đỉnh cao liệt kê. Nhưng mà thập tam hoàng tử trong ngôn ngữ kia phần tự nhiên mà vậy xa cách cùng không nhìn, vị này người phụ trách lại không có chút nào không vui, ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên. Hoàng thất uy nghiêm, tôn thi có khác, chính là như thế. Ngay tại hắn còn muốn nói thêm gì nữa, ý đồ tiến một bước lấy lòng hoặc tìm hiểu lúc, một mực đứng yên ở thập tam hoàng tử sau lưng, như bóng với hình nhắm mắt dưỡng thần áo xám nam tử trung niên, đột nhiên mở hai mắt ra. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, nhưng này hai đạo như là như thực chất ánh mắt phóng tới, trong nháy mắt để vị này linh khu đại la kim tiên cấp bậc người phụ trách tê cả da đầu, toàn thân như rớt vào hầm băng, lại không tự chủ được dùng mình một cái, lời ra đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn liền vội vàng không người, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, vân vân vân, kia, kia tiểu nhân sẽ không quấy rầy điện hạ nhã hứng tiểu nhân cáo lui. Nói xong, cơ hồ là cũng như chạy trốn thối lui ra khỏi chữ thiên số một bao xương. Thằng đến rời khỏi bao xương, đóng kỹ cửa phòng, vị này người phụ trách mới phát hiện mình phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa thái dương. Hắn kiêng kỵ thập tam hoàng tử, là bởi vì đối phương vậy tôn quý hoàng thất thân phận, mà hắn càng thêm sợ hãi là thập tam hoàng tử sau lưng vị kia áo xám trung niên. Phương mới đối phương vẹn vẹn một ánh mắt, liền để hắn vị này linh khu đại la kim tiên cảm nhận được như là mặt với thiên địch chí mạng nguy hiểm. Không minh đại la kim tiên, tuyệt đối là không minh đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Người phụ trách trong lòng hãi nhiên. Tại Đông Hoa Tiên Quốc, đã biết người mạnh nhất là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại chỉ có hai người, đều là hoàng thất nội tình, sẽ không tùy tiện hiện thân. Mà Không Minh Đại La Kim Tiên tại toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất bên ngoài, cũng không cao hơn 10 người. Theo hắn biết, tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử bên người, đều có hoàng đế sai khiến một vị Không Minh Đại La Kim Tiên hộ vệ. Mà thập tam hoàng tử không được sủng ái, hoàng đế chỉ cấp hắn sai khiến một vị Huyền Tẫn Đại La Kim Tiên làm hộ vệ. Nhưng lần này, vị kia Huyền Tẫn Đại La Kim Tiên cũng không xuất hiện, ngược lại nhiều một trương gương mặt lạ Không Minh Đại La Kim Tiên. Bằng vào Lưu gia trưởng lão thân phận, hắn đối hoàng thất mấy vị kia Không Minh Đại La Kim Tiên cường giả coi như hiểu rõ, có thể xác định trong dạng vị kia tuyệt không thuộc trong đó bất luận một vị nào, là thập tam hoàng tử mình từ nơi khác vơ vét tới cường giả. Người phụ trách hít một hơi lãnh khí. Không Minh Đại La Kim Tiên tại Đông Hoa Tiên Quốc địa vị cực cao, cho dù là Lưu gia dạng này đỉnh tiêm gia tộc cũng chỉ có một vị Không Minh Đại La Kim Tiên tỏa chấn. Một cái xa lạ Không Minh Đại La Kim Tiên vậy mà đối thập tam hoàng tử như thế tất cung tất kính, lấy hạ nhân tự cho mình là, cái này phía sau lộ ra tin tức để hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này khiến hắn ý thức được, vị này ngày bình thường nhìn như địa thấp, tại đoạt đích bên trong cũng không được coi trọng thập tam hoàng tử, chỉ sợ xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại một ít không muốn người biết phương diện, khả năng lượng thậm chí khả năng vượt qua danh tiếng chính thịnh tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử. Trước kia, đều xem thường vị này thập tam hoàng tử a. Người phụ trách trong lòng nghiêm nghị, lập tức quyết định, nhất định phải đem việc này mau chóng truyền về gia tộc, để gia chủ thông chi cùng Lưu gia quan hệ mật thiết thất hoàng tử, cần phải một lần nữa xác định, đều xem trọng xem vị này thập tam hoàng tử. Lưu gia cùng thất hoàng tử quan hệ mật thiết, chỉ vì thất hoàng tử mẹ đẻ chính là Chu gia đương đại gia chủ một vị thân muội muội. Tứ hoàng tử đoạt đích có Chu gia làm hậu thuẫn, thất hoàng tử thì có Lưu gia ủng hộ. Mà thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã mẹ đẻ cũng không phải gì đó hiển hách gia tộc người, nghe nói là hoàng đế từ bên ngoài mang về, lai lịch thành mê. Lại bởi vì thân phận hư hư thực thực còn nghi vấn, cũng không rất được hoàng đế chào đón, tại đoạt đích trên đường có thể nói không có chút nào chỗ dựa, bước đi liên tục khó khăn. Bởi vậy, cho dù bản thân hắn năng lực không tầm thường, cũng ít có người xem trọng hắn. Chương 767, cầm xuống chương 767, cầm xuống đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Địa tử trong một gian phòng, Cố Uyên vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục, đương đấu giá tiến hành đến nửa đoạn sau lúc, hắn mục tiêu của chuyến này, huyền phẩm tu luyện công pháp, bắt đầu lần lượt đăng tràng. Trên đài đấu giá, mỹ phụ nhân Tiếu Dung Vũ Mị nâng lên một viên tản ra mông lung vầng sáng ngọc giản, thanh âm rõ ràng truyền khắp quảng trường. Tiếp xuống bán đấu giá là một bộ huyền phẩm tu luyện công pháp, ảo mộng tiên quyết. Công pháp này công chính bình thản, tu luyện ra tiên nguyên lực thuần hậu kéo dài, nhất là thích hợp vững chắc căn cơ, tại mộng cảnh huyền pháp một đạo cũng có ích lợi. Giá khởi điểm, 10000 cực phẩm tiên thạch. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5000 cực phẩm tiên thạch. Cố Uyên cũng không tham dự đấu giá. Bộ này ảo mộng tiên quyết nghe mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là hắn cần thiết. Cuối cùng, bộ công pháp kia tại mấy người cạnh tranh dưới, bị địa tử số 6 bao xương khách nhân lấy 9000 cực phẩm tiên thạch giá cả đập đi. Ngay sau đó, bộ hai huyền phẩm tu luyện công pháp cũng được bưng lên, đồng dạng vô ra 9000 cực phẩm tiên thạch giá cả. Thẳng đến bộ 5, huyền phẩm tu luyện công pháp được giới thiệu lúc, Cố Uyên ánh mắt mới có chút sáng lên. Bộ 5, huyền phẩm công pháp, Cửu chuyển thuần dương quyết. Mỹ phụ nhân thanh âm cao mấy phần, công pháp này chí dương chí cương, nhưng lại nội ẩn một tia thuần âm chỉ biến, âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Tu luyện đến đại thành, tiên nguyên lực tinh thuần vô cùng, phá tà chu ma, uy lực vô tận. Đồng dạng giá khởi điểm 10000 cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 5000. Bộ công pháp kia vừa vặn phù hợp Cố Uyên đối cứng nhu tịnh thể nhu cầu. 10000 cực phẩm tiên thạch. Cố Uyên lần thứ nhất mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua bao xương truyền âm trận pháp, rõ ràng vang vọng tại phòng đấu giá trên không. Một lát yên lặng về sau, phòng đấu giá trong hành lang, một thanh âm vang lên, 1.5 vạn cực phẩm tiên thạch. Nhưng mà, ngay tại cái này âm thanh báo giá về sau, toàn bộ phòng đấu giá lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Cái khác điệu tự bao sức người, giờ phút này trong đầu đều không tự chủ được nổi lên phòng đấu giá trên đường, Cố Uyên mặt không biểu tình, một chỉ chém giết tên kia cầm bảo thanh niên chẳng cảnh, cùng sau đó mây trôi cư cùng lưu ra phòng đấu giá bốn vị đại la kim tiên kia vi diệu thái độ. Địa tự số 1, là kia tên sát tinh. Hắn coi trọng đồ vật, vì một bộ huyền phẩm công pháp, đắc tội cái này ngay cả tứ hoàng tử đều kiêng kỵ, giết người sau còn có thể bị lưu ra bảo che ngon nhân. Không đáng giá. Đủ loại suy nghĩ tại địa tự bao xương những khách nhân trong lòng hiện lên, nguyên bản mấy cái đối cựu chuyển thuần dương quyết cũng có chút ý động người, giờ phút này đều ăn ý lựa chọn trầm mặc. Cố Uyên lần nữa bình tĩnh báo giá, 2 vạn cực phẩm tiên thạch. Đại đường người kia do dự một chút, cắn răng nói, 2.5 vạn. Cố Uyên, 3 vạn cực phẩm tiên thạch. Lần này báo giá về sau chờ nửa ngày, lại cũng không có người lên tiếng. Đại đường vị kia người đấu giá, tựa hồ tài lực cũng đến cực hạn, hoặc là nói, cảm nhận được địa tự số 1 bao xương nhất định phải được khí thế, cùng chung quanh quỷ dị không khí, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Toàn bộ phòng đấu giá trong lúc nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía địa tự số 1 bao xương phương hướng, lại nhìn xem cái khác không hề có động tĩnh gì địa tự bao xương, trong lòng các tự suy đoán. Đại đường đám người không khỏi thấp giọng nghị luận lên, chuyện gì xảy ra? Địa tự bao xương các đại nhân vật hôm nay đều đổi tính rồi. Bộ này cựu chuyển thuần dương quyết không tệ a, tại sao không ai cùng đặt rồi? Người không có nhìn ra sao? Là địa tự số 1 bao xương vị kia. Những người khác giống như cũng không dám cùng hắn tranh. Địa tự số 1, lai lịch gì? Có thể để cho hắn bao xương người đều kiêng kỵ thành dạng này? Không rõ ràng, nhưng khẳng định không đơn giản. Vừa mới lúc tiến vào, ta giống như nhìn thấy mây trôi cư hộ vệ đối với hắn đều phá lệ khách khí. Mà trước đó cùng Cố Uyên cạnh tranh qua kia 2 cái đại đường tu sĩ, giờ phút này càng là 2 mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ cùng vẻ may mắn. Bọn hắn cái này mới phản ứng được, mình vừa rồi vậy mà tại cùng một cái có thể để cho địa tự bao xương tập thể im lặng nhân vật đấu giá. May mắn đối phương tựa hồ cũng không tức giận, nếu không. Trên đài đấu giá, mỹ phụ nhân đảo mắt toàn trường, thanh âm mang theo quen có nhiệt tình cùng mê hoặc, địa tự số 1 bao xương khách nhân ra giá 3 vạn cực phẩm tiên thạch. Còn có hay không vị bằng hữu kia nguyện ý ra giá cao hơn? Bộ này cựu chuyển thuần dương quyết thế nhưng là khó được huyền phẩm thượng thừa công pháp, âm dương tương tế, tiềm lực vô tận a. Nàng chờ đợi một lát, ánh mắt nhất là tại những cái kia địa tự bao xương phương hướng dừng lại lâu hơn một chút, nhưng mà đáp lại nàng vẫn như cũng là một mảnh trầm mặc. Đang lúc nàng chuẩn bị rơi xuống trong tay truy nhỏ, tuyên bố thành giao lúc, trong phòng đấu giá bỗng nhiên vang lên một trận nhỏ xíu bạo động. Có người tựa hồ phát hiện cái gì, thấp giọng kinh hô, ngón tay lặng lẽ chỉ hướng lầu 3. Mau nhìn, chữ thiên số 1 bao xương cửa sổ, giống như mở ra. Chữ thiên bao xương, đây không phải là hoàng thất chuyên môn sao? Chẳng lẽ hôm nay có vị kia hoàng tử hoặc là vương gia đích thân tới? Là vị nào điện hạ? Tứ hoàng tử, thất hoàng tử, vẫn là? Nếu là người trong hoàng thất, bọn hắn đối cái này huyền phẩm công pháp hẳn là không để vào mắt ta. Hoàng thất bảo khố cái gì không có? Đám người tiếng nghị luận vang long long lên, ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía kia tầng cao nhất, thần bí nhất tôn quý chữ thiên số 1 bao xương. Cửa sổ thủy tinh sau tựa hồ có bóng người đông đảo, nhưng cụ thể là ai, lại không người có thể thấy rõ. Tất cả mọi người đang suy đoán, vị này thân phận tôn quý tồn tại, sẽ hay không nhất thời hứng khởi, tham dự cạnh tranh. Địa tử trong một gian phòng, Cố Uyên tự nhiên cũng nghe đến phía dưới nghị luận, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chữ thiên số 1 bao xương, người của hoàng thất. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, không nghĩ tới lần này cỡ nhỏ đấu giá hội, vậy mà có thể dẫn tới bực này nhân vật. Bất quá, hắn cũng không bởi vậy cảm thấy khẩn trương hoặc lùi bước. Bộ này cựu chuyển thuần dương quyết hắn nhất định phải được, như đối phương thật muốn cạnh tranh, đơn giản là giá cả chi tranh. Hắn sớm đã tính toán qua, mình trước mắt có thể động dụng cực phẩm tiên thạch, vỗ xuống bộ công pháp kia dư xài, cho dù đối phương cố tình nâng giá, hắn cũng có lòng tin theo tới 10 vạn cực phẩm tiên thạch tả hữu. Vượt qua số này, liền cần cân nhắc có đáng giá hay không. Đồng thời, hắn cũng có chút hiếu kỳ, vị này thành viên hoàng thất sẽ hay không đối với hắn coi trọng đồ vật cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, nửa ngày quá khứ, chữ thiên số 1 bao xương phương hướng từ đầu đến cuối yên tĩnh im lặng, không có bất kỳ cái gì kêu giá ý tứ, phản phất kia phiến mở cửa sổ đằng sau không có một ai. Mỹ phụ nhân chờ đợi chỉ chốc lát, gặp lại không đáp lại, nhất là chữ thiên bao xương không hề có động tĩnh gì, liền không do dự nữa, trong tay truy nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống. Đông. Thanh thúy truy âm quanh quẩn ở trong phòng đấu giá. Chúc mừng địa tự số 1 bao xương khách nhân, lấy 3 vạn cực phẩm tiên thạch giá cả, thành công đập đến bộ này cựu chuyển thuần dương quyết. Kết quả này, để trong hành lang rất nhiều người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chữ thiên số 1 bao xương thế mà không có ra giá. Xem ra hoàng thất người sát thực chướng mắt cái này huyền phẩm công pháp. Có lẽ cũng cảm thấy vì một bộ huyền phẩm công pháp, cùng địa tự số 1 vị nhân vật thần bí kia đấu giá, có chút không đáng a. Dù sao đối bọn hắn mà nói, mặt mũi quan trọng hơn. Cũng có thể là không muốn phá hư quy củ, hoặc là đơn thuần không hứng thú. Đám người thấp giọng nghị luận, rất nhanh liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên đài đấu giá. Chương 768, bằng phẳng chương 768, bằng phẳng chữa thiên trong một gian phòng. Thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới địa tự số 1 bao xương phương hướng, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Hắn đối huyền phẩm tu luyện công pháp cảm thấy hứng thú. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu, lấy hắn cho thấy thực lực cùng hư hư thực thực bối cảnh, lại sẽ thiếu khuyết một bộ ra dáng chủ tu công pháp. Ngược lại là có chút ý tứ. hắn hôm nay đến đây cái này Lưu gia phòng đấu giá hội bản thân đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn, hắn mục tiêu chân chính, từ đầu đến cuối đều là vị này ở tại Mây Trôi Cư, để cái kia vị tứ ca đều ăn quả đắng thanh niên thần bí, Cố Huyên. Hắn đối Cố Huyên cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy hôm nay cố ý hiện thân, cùng nói là tới tham gia đấu giá hội, không bằng nói là vì sáng tạo một cái ngẫu nhiên gặp hoặc quan sát cơ hội. Thành công đập đến cựu chuyển thuần dương quyết về sau, Cố Huyên chuyến này mục đích chủ yếu đã đạt thành. Đến tiếp sau mặc dù lại xuất hiện hai bộ huyền phẩm công pháp cùng một chút không tệ đan dược, vật liệu, nhưng đều không thể tái dẫn lên hứng thú của hắn. Hắn an tĩnh ngồi tại trong dạng, thưởng thức linh trà, chỉ đợi đấu giá hội kết thúc, liền theo Mây Trôi Cư người cùng nhau trở về. Rốt cục, theo cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm, một kiện trung phẩm tiên khí cấp bậc hộ thân nội giáp lấy giá cao thành giao, trận này hàng tháng cỡ nhỏ đấu giá hội viên mãn kết thúc. Mỹ phụ nhân vẻ mặt tươi cười cảm tạ tất cả tham dự khách nhân, tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Cố Huyên đứng người lên, đang chuẩn bị rời đi bao sương, ngoài cửa lại truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, lập tức là nha hoàn hơi có vẻ khẩn trương thanh âm: "Công tử, Lưu gia phòng đấu giá người phụ trách dự giả cầu kiến." "Dự giả?" "Lưu gia phòng đấu giá người phụ trách." Cố Huyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Mình vừa mới vỗ xuống một bộ công pháp ấn lý thuyết kết toán sự tình tự có người phía dưới xử lý, không cần người phụ trách tự mình đến đây. "Mời hắn bảo." Cố Huyên lần nữa ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh. Cửa bao sương bị nhẹ nhàng đẩy ra, lúc trước tại chữ thiên số 1 bao sương xuất hiện qua, vị kia năm hơn cổ hi khí tức trầm ngưng Lưu gia phòng đấu giá người phụ trách dự giả chậm rãi đi đến. Hắn mang trên mặt vừa đúng cung kính tiểu dung, đối Cố Huyên có chút chắp tay: "Công tử, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ." "Dự giả khách khí, không biết có gì chỉ giáo?" Cố Huyên bất động thanh sắc hỏi. Dự giả có chút nghiêng người, nhường ra thông đạo, ngựa khí càng thêm kiêm tốn: "Cũng không phải là lão hủ có việc, là chữ thiên số 1 bao xương thập tam hoàng tử điện hạ muốn cùng công tử thấy một lần." "Thập tam hoàng tử?" Cố Huyên trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên là hắn. Lúc trước hắn liền có điều suy đoán, chữ thiên trong một gian phòng rất có thể là thành viên hoàng thất, lại không nghĩ rằng là vị kia trong truyền thuyết tình cảnh vi diệu, mẹ đẻ lai lịch thành mê thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã. Nguyên lai chữ thiên số 1 bao xương là thập tam điện hạ. Cố Huyên nhẹ gật đầu, thần sắc không thay đổi: "Điện hạ mời, từ không gì không thể." Gặp Cố Huyên đáp ứng sảng khoái như vậy, dự gia nụ cười trên mặt càng tăng lên, liền vội vàng không người nói: "Công tử chờ một chút, lao hủ cái này liền đi mời điện hạ." Một lát sau, cửa bao xương lần nữa mở ra. Tại dự gia dẫn dắt dưới, một thân mang xanh nhạt cẩm bào, tuấn giật phi phàm thanh niên cất bước mà vào. Hai đầu lông mày khí khái hào hùng cùng như ngọc da thịt hình thành đặc biệt mỹ lực, chính là thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã. Mà tại Hoa Thiên Giã sau lưng, nhắm mắt theo đuôi theo sát vị kia nhìn như phổ thông, khí tức lại như vực sâu áo xám nam tử trung niên. Cố Huyên đứng dậy đón lấy, ánh mắt cùng Hoa Thiên Giã tiếp xúc trong nháy mắt, liền cảm nhận được đối phương kia bất phàm khí độ, trong lòng thầm khen: "Quả nhiên là nhân trung long vượng, cái này thập tam hoàng tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài khí độ, liền biết tuyệt không phải vật trong ao." Đồng thời, thần trí của hắn bén nhạy bắt được Hoa Thiên Giã sau lưng kia người đàn ông tuổi trung niên dị thường. Người này dung mạo phổ thông, đứng ở nơi đó phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, khí tức nội liễm đến cực hạn. Nhưng Cố Huyên lại ẩn ẩn cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết nguồn gốc từ linh hồn phương diện cảm giác áp bách, cùng Đường Sơ Tuyết gặp tình trên người tán phát ra khí tức, có vi diệu chỗ tương tự. Người này không đơn giản, tuyệt không phải phổ thông hộ vệ. Cố Huyên trong lòng trong nháy mắt tỉnh táo, đối vị này thập tam hoàng tử đánh giá không khỏi lại cao thêm mấy phần. Vị huynh đài này ngưỡng mộ đã lâu. Hoa Thiên Giã trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung, trước tiên mở miệng, thanh âm trong sáng êm tai: "Không mời mà tới, mong rằng chớ trách." Thập tam điện hạ nói quá lời. Cố Huyên chắp tay đáp lễ, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti: "Điện hạ đích thân tới, đồng tất sinh huy, mời ngồi." Hắn ra hiệu một chút bàn đối diện chỗ ngồi. Hoa Thiên Giã mỉm cười ngồi xuống, kia áo xám trung niên thì im lặng đứng ở sau người, tầm mắt cúi xuống, phản phất một bức tượng điều khác. Dự gia thấy thế, mười phần tức thời đối trong dạp nha hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cùng nhau lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trong dạp chỉ còn lại Cố Huyên, Hoa Thiên Giã cùng vị kia thâm bất khả chắc áo xám trung niên. "Huynh đài không cần câu nệ." Hoa Thiên Giã tư thái buông lỏng, phản phất cùng hảo hữu chuyện phiếm nói đến, vài ngày trước liền nghe nói huynh đài sự tích, có thể để cho Chu gia vị kia mắt cao hơn đầu tứ tiểu thư tại ngươi cùng sư muội của ngươi trên tay ăn phải cái lô bốn, tại cái này Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô, Cố công tử vẫn là đầu một phần. Bản vương nghe nói về sau, liền đối với huynh đài sinh lòng hiếu kỳ, hôm nay biết được huynh đài trước tới tham gia đấu giá hội, cố ý tới kết bạn một phen, đường một chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Cố Huyên nghe vậy, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Giã một chút, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong: "Điện hạ tin tức quả nhiên linh thông. Ta cùng Chu gia tứ tiểu thư ở giữa điểm này không thoải mái, tuy nói đã không phải bí mật, nhưng biết được ta vào ở Mây Trôi Cư, cũng có thể tại phòng đấu giá này bên trong một chút nhận ra ta, chỉ sợ ngoại trừ điện hạ, cũng tìm không ra mấy người." Nhìn tới, điện hạ tại Mây Trôi Cư cũng có thái mắt. Hắn lời nói này đến trực tiếp, mang theo một tia thăm dò. Hoa Thiên Giã nghe được Cố Huyên trực tiếp điểm phá hắn tại Mây Trôi Cư có thái mắt, chẳng những không có mảy may xấu hổ hoặc tức giận, ngược lại cao giọng cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận: "Huynh đài quả nhiên nhạy cảm. Không tệ, Mây Trôi Cư Vương Đại Phúc liền là người của ta." Hắn phần này bằng phẳng, ngược lại để Cố Huyên hơi có chút ngoài ý muốn. Cố Huyên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm: "Điện hạ cứ như vậy nói cho ta, chẳng lẽ không sợ ta đem việc này lan truyền ra ngoài? Lưu gia nếu là biết nhà mình sản nghiệp trưởng quỹ là điện hạ thay mắt, chỉ sợ Vương Đại Phúc hạ chẳng đáng lo, điện hạ tại Lưu gia cũng muốn thiếu một cái nhan tuyến." Hoa Thiên Giã thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng Cố Huyên, hỏi ngược lại, kia huynh đài, ngươi sẽ làm như vậy sao? Cố Huyên nhìn thẳng hắn một lát, lập tức rủ xuống tầm mắt, nhấp một miếng linh trà, lạnh nhạt nói, ta không có nhàm chán như vậy. Hắn ý niệm trong lòng lưu chuyển, cái này Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô, với hắn mà nói, bất quá là tạm thời đặt chân chi địa, là hắn thông hướng rộng lớn hơn thiên địa một cái văn cầu. Hắn nhất định phải đi ra cái này hoang vực, đi truy tầm cao hơn tu vi cảnh giới. Cứ việc phi thăng tiên giới không đủ 10 năm, liền đã có bây giờ thường nhân khó mà với tới tu vi. Nhưng Cố Huyên biết rõ, con đường tu hành càng về sau càng là gian nan. Bây giờ, hắn ngay cả kim tiên chi cảnh đều chưa chân chính bước vào, tại cái này tàng long ngọa hổ xích minh trời, thậm chí hoang vực cùng Đông Hoa Tiên Quốc cũng còn tính không được người thế nào, càng không cách nào cùng những cái kia động một tí phiên giang đảo hải đại la kim tiên chống lại. Mà Đông Hoa Tiên Quốc, thứ không thiếu nhất chính là đại la kim tiên. Chỉ cần một lưu ra, bên ngoài liền có vài vị nhiều. Lấy hắn thực lực trước mắt, như thật cuốn vào một ít vòng xoáy, khó mà chống cự. Chính là bởi vì tin tưởng Cố công tử cũng không phải là nhảm trắng người, bản vương mới nói rõ sự thật. Hoa Thiên Giã tựa hồ xem thấu Cố Huyên bộ phần tâm tư, ngựa khí mang theo một loại không hiểu chắc chắn. Ngay sau đó, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, chuyện đột nhiên sắc bén, bất quá, bản vương trong lòng xác thực có nghi hoặc hỏi, trăm mối vẫn không có cách giải. Huynh đài đã tự xưng đến từ hoang vực bên ngoài cường đại tông môn, vì sao sẽ đối với một bộ chỉ là huyền phẩm tu luyện công pháp cựu truyền thuần dương quyết như thế cảm thấy hứng thú? Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn xuyên thấu Cố Huyên ngụy trang, điều này không khỏi làm cho bản vương hoài nghi, huynh đài trước đó có phải là hay không đang cố lộng huyền hư, dùng cái này hù dọa ta kia tứ ca, để hắn không dám tùy tiện vì Chu gia tứ tiểu thư mà cùng ngươi triệt để bạch mặt. Ngay tại Hoa Thiên Giã vừa dứt lời trong nháy mắt, một mực đứng yên sau lưng hắn, như bóng với hình áo xám nam tử trung niên, lặng yên hướng Hoa Thiên Giã truyền âm, điện hạ, kẻ này cốt linh sắc thực không đủ trăm tuổi, lại hiểu được ẩn nấp tu vi bí pháp. Mới lão nô lấy thần thức lặng yên dò xét bản nguyên linh hồn, ý đồ phán đoán tu vi cấp độ, nhưng mà thần thức tiếp cận, linh hồn khí tức lại quỷ dị biến mất một cái chớp mắt, khó mà chuẩn xác bắt giữ. Tại chư thiên bị mặt, tiên trong thân thể tiên nguyên lực huyền diệu ngàn vạn, chỉ bằng vào thần thức thường thường khó mà trực tiếp dò xét cụ thể tu vi cảnh giới. Bởi vậy, cao giai tiên nhân dò xét cấp thấp tu sĩ lúc, bình thường sẽ từ linh hồn phương diện vào tay. Bởi vì tu vi mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên, thường thường đều nương theo lấy linh hồn cấp độ nhảy vọt, từ linh hồn cường độ cùng đặc chất, có thể chuẩn xác hơn phán đoán đại thể tu vi. Cơ hồ trong cùng một lúc, một cỗ vô hình công chất, nhưng lại cô đọng vô cùng lực lượng ba động, lặng yên không một tiếng động tại Cố Huyên trước người dưới mặt bàn đẩy ra, đánh thẳng Cố Huyên khoác lên mép bàn cổ tay. Cỗ lực lượng này trầm ổn nặng nề, lại cùng lúc trước tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô thăm dò không có sai biệt, mà lại càng thêm mịt mờ xảo trá. Cố Huyên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn cũng không từ trên người đối phương cảm nhận được sát ý, nhưng cái này liên tiếp thăm dò, đã để tâm hắn sinh không vui. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Cố Huyên thể nội bàng bạc tiên nguyên lực trong nháy mắt phun trào, khoác lên mép bàn dưới bàn tay, một cỗ không kém cỏi chút nào, thậm chí càng tinh khiết hơn lăng lệ lực lượng phát sau mà đến trước, ngang nhiên tuôn ra. Chương 769, đoạt đích chương 769, đoạt đích hai cố lực lượng tại tấp vung ở giữa ẩm vang chạm vào nhau, lại quỷ dị không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ có trên mặt bàn chén trà nhẹ nhàng chấn động, nước trà nhộn nhạo lên nhỏ xíu gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoa Thiên Giã phát ra cố lực lượng kia lại bị Cố Huyên lực lượng vững vàng áp chế, cũng đẩy ngược trở về. Hoa Thiên Giã sắc mặt biến hóa, cấp tốc đem lực lượng rút về. Cố Huyên cũng đúng lúc đó thu liễm tiên nguyên lực, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là dương mắt nhìn về phía Hoa Thiên Giã. Ngựa khí mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, thập tam hoàng tử cái này yêu thích, ngược lại là cùng tứ hoàng tử không khác chút nào. Nhưng mà thời khắc này Hoa Thiên Giã lại ở vào cực lớn trong lúc khiếp sợ, đến mức không để ý đến Cố Huyên trong lời nói trầm trọng. Hắn mới phát ra lực lượng, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để so sánh phổ thông đuổi quang kim tiền một kích. Hắn bản ý là nghĩ bước ra Cố Huyên nội tình, nhìn một chút đối phương tại trong lúc đội vã ứng đối ra sao, từ đó phán đoán tu vi thật sự. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Cố Huyên không chỉ có tiếp nhận, mà lại tiếp được như thế cử trọng được hình, kia đẩy ngược trở về lực lượng tinh thuần hùng hậu. Rõ ràng là đạt đến kim tiên cấp độ, đồng thời tuyệt không phải mới vào kim tiên đơn giản như vậy. Kim tiên, không đủ trăm tuổi kim tiên. Hoa Thiên Giã tâm bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt triệt để thay đổi. Hắn vốn cho là tứ ca Hoa Thiên Đô đối Cố Huyên có chỗ lo lắng, chủ nếu là bởi vì cái tuổi đó càng nhỏ hơn, thực lực lại khả năng mạnh hơn sư muội cùng kia hư vô mở mịt hoang vực bên ngoài tông môn bối cảnh. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, tứ ca lo lắng chỉ sợ ở mức độ rất lớn, cũng đến từ Cố Huyên bản thân cái này nghe giận cả người thực lực. Không đủ trăm tuổi kim tiên a. Đây là khái niệm gì? Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc lịch sử, đều có thể xưng phượng mao lân giác. Phía sau đại biểu tiềm lực cùng khả năng tồn tại thế lực, đủ để cho bất luận kẻ nào ước lượng liên tục. Lần nữa nhìn về phía Cố Huyên lúc, Hoa Thiên Giã trong mắt đã khó nén rung động, đồng thời, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Cùng người này giao hảo, thậm chí hợp tác. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Cố Huyên, trước đó thăm dò cùng hoài nghi phảng phất quét sạch sành sanh, ngữ khí mang theo một loại trước nay chưa từng có chăm chú cùng sốt ruột. Huynh đài, bản vương trong tay có một bộ địa phẩm tu luyện công pháp, không biết ngươi nhưng có hứng thú? Địa phẩm công pháp. Cố Huyên con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền cưỡng ép đè xuống cố này rung động, cấp tốc tỉnh táo lại. Địa phẩm công pháp, kia là viễn siêu huyền phẩm tồn tại, tại toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc đều có thể xưng chấn quốc chi bảo cấp bậc, chỉ có hoàng thất hạch tâm thành viên mới có thể tiếp xúc. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Hoa Thiên Giã, điện hạ nói tới không phải là Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất bí mật bất truyền, công pháp truyền thừa. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm xuống, theo ta được biết, hoàng thất quy củ, công pháp truyền thừa nghiêm cấm ngoại truyện. Nếu có vi phạm, vô luận thân phận cao thấp, đều sẽ gặp phải hoàng thất không chết không thôi truy sát. Điện hạ lời ấy, là đang thử thăm dò ta sao? Cố Uyên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Như Hoa Thiên Giã thật xuất ra hoàng thất địa phẩm công pháp, kia không thể nghi ngờ là một cái cự đại cả bẫy. Chỉ cần mình biểu hiện ra hứng thú, thậm chí tiếp nhận, như vậy tăng thêm mình trước đó cạnh tranh huyền phẩm công pháp hành vi, Hoa Thiên Giã lập tức liền có thể kết luận, mình căn bản không phải cái gì đến từ hoang vực bên ngoài cường đại tông môn đệ tử. Nếu không, sao lại ngay cả một bộ địa phẩm công pháp đều không có, thậm chí đối huyền phẩm công pháp đều cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, Hoa Thiên Giã lại lắc đầu. Hắn nhìn xem Cố Uyên, ánh mắt phức tạp, trong đó lại mang theo một tia chờ mong. Tại bản vương giờ phút này trong mắt, huynh đài ngươi đến tuột cùng đến từ nơi nào, đã không trọng yếu. Hoa Thiên Giã chậm rãi nói, thậm chí, bản vương càng hy vọng ngươi không phải. Ồ, vì sao? Cố Uyên nhíu mày. Bởi vì nếu như ngươi thật là đến từ hoang vực bên ngoài cường đại tông môn, được chứng kiến rộng lớn hơn tiên địa, như vậy ngươi rất có thể đối bản vương trong tay địa phẩm công pháp căn bản không để vào mắt. Hoa Thiên Giã ngữ khí mang theo một tia tự giễu, lại có một tia khó nói lên lời thẳng thắn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, mà lại, huynh đài tận có thể yên tâm. Bản vương nói tới địa phẩm công pháp, cũng không phải là Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất công pháp truyền thừa. Nói đến đây, Hoa Thiên Giã trên mặt lướt qua một tia khó mà che giấu khuất nhục cùng phẫn uất, hắn nắm chặt nắm đấm, mu bàn tay gân xanh nảy lên, cảm xúc rõ ràng kích động lên, không dối gạt huynh đài, bản vương thậm chí chưa hề tiếp xúc qua, càng chưa từng tu luyện qua hoàng thất bất luận cái gì một bộ công pháp truyền thừa. Cái gì? Cố Uyên lần này là thật chấn kinh, cho dù hắn tâm tính trầm ổn, cũng bị tin tức này xung kích đến không nhẹ. Hắn biết thập tam hoàng tử không nhận hoàng đế chào đón, lại vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà không nhận chào đón đến tình trạng như thế. Ngay cả hoàng thất hoạch tâm thành viên tiêu chuẩn thấp nhất công pháp truyền thừa đều không truyền thụ. Đây cũng không phải là đơn giản vắng vẻ, đây cơ hồ là phủ nhận hoàng thất huyết mạch tư cách. Hoa Thiên Giã thanh âm mang theo không đè nén được run rẩy cùng đắng chát, gàn từng chữ, bởi vì ta bị kia phụ hoàng, hắn từ đầu đến cuối hoài nghi, ta cũng không phải là hắn thân sinh cốt đủ. Cố Uyên im lặng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Hoa Thiên Giã nâng lên công pháp lúc lại là như vậy thần sắc. Không khó tưởng tượng, thân là hoàng tử, lại bởi vì thân thế nghi ngờ mà bị cha ruột như thế đối đãi, bị bài xích ở hạch tâm truyền thừa bên ngoài, cái này là khuất nhục bực nào cũng không cam lòng. Hoa Thiên Giã khỏe miệng nổi lên một vòng đắng chát tới cực điểm tiêu dung, tự rêu nói, phụ hoàng hắn chỉ vì mẫu hậu vào cung trước, từng cùng một nam tử từng có một đoạn ngắn ngủi mờ mờ, liền nhận định mẫu hậu cùng người kia cấu kết, thậm chí hoài nghi ta không phải hắn thân sinh. Nói đến chỗ này, hắn ngừng lại một chút, Cố Uyên có thể cảm nhận được rõ ràng kia cố cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, cực độ mặt trái cùng tâm tình bị đè nén tại Hoa Thiên Giã quanh thân tràn ngập. Hoa Thiên Giã cảm xúc kịch liệt kích động, song quyền gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, tràn ra từng tia vết máu, thân thể cũng bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt. Hắn phảng phất tại chất vấn xa như vậy tại thâm cùng, chưa hề đã cho cha hắn yêu hoàng đế, thanh âm mang theo không đè nén được bi phẫn, hắn đã hoài nghi. Lúc trước làm gì mang thai mẫu hậu về Đông Hoa Tiên Quốc? Vì sao không tại mẫu hậu khó sinh mà khi chết, đem ta cùng nhau bóc chết? Lại vì sao? Muốn để ta bình yên lớn lên. Cố Uyên trầm mặc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn có thể hiểu được thập tam hoàng tử tâm tình vào giờ khắc này. Hắn cảm thấy Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế việc này xử lý đến thực sự có sai lầm thỏa đáng, thậm chí có thể sưng hoa mắt ù tai. Càng làm người sợ run chính là, bực này hoàng thất bê bối lại truyền đến cơ hồ mọi người đều biết, hắn có thể tưởng tượng, Hoa Thiên Giã những năm này là như thế nào tại vô số dị dạng ánh mắt cùng xì xào bàn tán bên trong vượt qua. Hoa Thiên Giã tiếp tục thổ lộ hết, thanh âm khàn khàn, một cái hoàng tử bị nghi ngờ là con hoang không nhận phụ hoàng chào đón. Cái này là đáng sợ đến bực nào sự tình. Cung trong những cái kia thái giám, cung nữ, mặt ngoài cung kính, nhưng ánh mắt chỗ sâu, không giấu được khinh thường cùng thương hại. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đè xuống cổ họng nghẹn nào, ta từ nhỏ không người nào có thể dựa vào. Phụ hoàng thậm chí còn tự mình hạ lệnh, không được tu luyện hoàng thất duy nhất kia bộ địa phẩm tu luyện công pháp. Ta chỉ có thể dựa vào huyền phẩm công pháp, một chút xíu tìm tòi. Nhưng ta không có nhục trí. Trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra một loại bất khuất quan mang, ta nguyện ý hoa gấp 10, gấp trăm lần thời gian cùng tinh lực đuổi theo hoàng huynh của ta, hoàng đệ. Nói, thân thể của hắn bởi vì kích động mà lần nữa run rẩy, khóe mắt rơi xuống hai hàng thanh lệ. Nước mắt vừa mới chưa xuống, liền bị thể nội không tự chủ được xuất ra tiên nguyên lực bốc hơi thành hư vô. Cố Uyên lặng lặng nghe, dần dần cảm thấy trước mắt vị này thập tam hoàng tử sát thực đáng thương. Hắn cũng ý thức được, Hoa Thiên Giã có thể tại như thế nghịch cảnh bên trong đi cho tới hôm nay, cùng tài nguyên hậu đại tư hoàng tử, thất hoàng tử nổi danh, phía sau chỗ nỗ lực cố gắng, tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng gấp 10, gấp trăm lần. Hoa Thiên Giã thanh âm mang theo một loại quyết tuyệt, ta lúc đầu liều mạng, cũng không phải là vì đoạt đích, chỉ cầu phụ hoàng có thể tán thành ta, dù là chỉ liếc lấy ta một cái cũng tốt. Nhưng khi ta trở nên cường đại về sau, hắn vẫn như cũ không chào đón ta, thậm chí càng thêm xa lánh. Trong mắt của hắn bi thương dần dần bị một loại băng lãnh sắc bén thay thế, cho nên tâm tình của ta thay đổi. Ta muốn đoạt đích. Ta muốn đem tứ ca cùng thất ca đều dẫm tại dưới chân, leo lên kia hoàng vị. Chương 770, giao dịch chương 770, giao dịch. Một lát sau, Hoa Thiên Giã cảm xúc mới chậm rãi bình phục lại. Hắn nhìn về phía Cố Uyên, hãy náy cười một tiếng, để huynh đài chê cười, chẳng biết tại sao, càng đem ngươi coi là thổ lộ hết đối tượng. Cố Uyên lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia chân thành khâm phục, điện hạ nói quá lời. Như đổi chỗ mà xử, ta là thập tam hoàng tử, có lẽ đã sớm sụp đổ, hoặc là tự cam đoạn lạc. Hoa Thiên Giã khoát tay áo, tựa hồ không muốn lại nhiều nói mấy cái này chuyện tương tâm, đem chủ đề kéo về, mặc kệ huynh đài ngươi là có hay không thật có kinh người bối cảnh, ngươi ta ở giữa đều không cựu không đoán. Bản vương sẽ không giúp ta tứ ca thay kia Chu gia tứ tiểu thư ra mặt. Hắn nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói, về phần bên ta tại sở nói địa phẩm tu luyện công pháp, cũng không phải là hoàng thất công pháp truyền thừa, mà lại nó cùng ta mẫu hậu có quan hệ. Cố Uyên mặc dù cơ bản xác nhận Hoa Thiên Giã mới chính là chân tình bộc lộ, nhưng căn cứ cẩn thận chi tâm, cũng không quá sớm biểu hiện ra đối công pháp nồng hậu dày đặc hứng thú, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Hoa Thiên Giã nói, ước chừng một năm trước, cái kia cùng ta mẫu hậu từng có mập mờ nam tử, hắn năm đó từng thi ân tại một người. Người kia mang theo một bộ địa phẩm tu luyện công pháp, xuất hiện ở cuộc sống của ta bên trong. Kia bộ công pháp là cái sau vị kia Thanh Mai trúc mã, lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy. Thanh âm của hắn thấp chìm xuống, khi đó ta mới biết được, mẫu hậu cùng người kia chỉ là Thanh Mai trúc mã, phát hồ tình dừng hồ lễ, chưa bao giờ có tiếp xúc ra thịt. Là ta kia đa nghi phụ hoàng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn hắn có quan hệ. Theo người kia trước khi Lâm Trung phó thác người lời nói, hắn là thật tâm thích ta mẫu hậu, nhưng ở mẫu hậu lựa chọn phụ hoàng về sau, hắn liền chủ động rời khỏi, đi xa thiên ngai. Về sau, hắn biết được mẫu hậu khó sinh mà chết, cùng ta trong cung chịu đủ xa lánh tin tức, hắn nghĩ trở về dẫn ta đi. Đáng tiếc, hắn thực lực có hạn, cuối cùng vì bộ này địa phẩm tu luyện công pháp mà chết. Trước khi chết, hắn nhắc nhở hắn một vị tùy tùng, bảo hộ ta ngàn năm, cũng đem công pháp mang cho ta. Hoa Thiên Giã chỉ hướng sau lưng từ đầu đến cuối trầm mặc áo xám nam tử trung niên, hắn chính là vi kích một vị cảm ơn tại mẫu hậu vị kia Thanh Mai trúc mã không minh đại la kim tiên. Cố Uyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía tên kia tên là vi kích nam tử trung niên lúc, trong mắt rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn khiếp sợ, không chỉ là đối phương không minh đại la kim tiên dọa người tu vi, càng là trên người đối phương kia cô như có như không, tựa hồ khó mà hoàn toàn thu liễm đặc biệt khí tức. Cố khí tức này, để hắn trong nháy mắt nghĩ đến Ngọc Thanh Tiên Tông đệ tử Tuyết Gặp Tinh. Đương sơ Tuyết Gặp Tinh mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là như vậy thâm bất khả chắc, chẳng lẽ nàng cũng là không minh đại la kim tiên? Hoa Thiên Giã không có để ý Cố Uyên chấn kinh, tiếp tục nói ra, ta bây giờ tu luyện địa phẩm tu luyện công pháp, chính là mẫu hậu vị kia Thanh Mai trúc mã, để vi kích chuyển giao cho ta. Cố Uyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Hoa Thiên Giã, trực tiếp hỏi, điện hạ cần ta làm cái gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hắn tuyệt không tin Hoa Thiên Giã sẽ vô duyên vô cớ đem chân quý như thế công pháp đưa cho hắn. Hoa Thiên Giã nhìn xem Cố Uyên, đột nhiên cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia như chút được gánh nặng cùng thấy rõ hết thể hiểu rõ, cho nên huynh đài ngươi đối địa phẩm tu luyện công pháp là cảm thấy hứng thú. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén, mà lại ta đoán ngươi chỉ sợ cũng không phải là xuất từ cái gì hoang vực bên ngoài cường đại tông môn a. Cố Uyên nhìn thẳng hắn, hỏi ngược lại, cái này còn trọng yếu hơn sao? Trong lòng của hắn đã cân nhắc rõ ràng lợi và hại, đối mặt một bộ địa phẩm công pháp dụ hoặc cùng khả năng bởi vậy cuốn vào hoàng thất phân tranh phong hiểm, hắn cuối cùng lựa chọn là tranh thủ bộ công pháp kia. Chuyện này với hắn trước mắt con đường tu hành thực sự quá trọng yếu. Về phần Hoa Thiên Giã mưu đồ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hoa Thiên Giã nụ cười trên mặt mở rộng, lộ ra mười phần thoải mái, không trọng yếu. Mà lại, đôi này bản vương mà nói, là một tin tức tốt. Bởi vì ý vị này, ngươi đối trong tay của ta kia bộ địa phẩm công pháp xác thực có hứng thú, mà chúng ta có lẽ có thể làm một vụ giao dịch. Nghe được Hoa Thiên Giã đề cập giao dịch, Cố Uyên hơi nhíu mày, mắt lộ ra vẻ tò mò. Hắn sớm đã ngờ tới đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đưa lên địa phẩm công pháp, giờ phút này rốt cục muốn mở ra điều kiện. Hoa Thiên Giã nhìn thẳng Cố Uyên, ngữ khí trịnh trọng, như huynh đài đáp ứng bản vương một chuyện, bộ này địa phẩm tu luyện công pháp, bản vương hiện tại liền có thể truyền thụ cho ngươi. Lời vừa nói ra, Cố Uyên trong đầu trong nháy mắt hiện lên mới tới Xích Minh Thiên thời tình cảnh. Khi đó hắn cùng Huyền Phong Thành thành chủ Liễu Nghị Phong cũng có một trận giao dịch. Liễu Nghị Phong toàn lực vun trồng hắn thì giúp Liễu Nghị Phong giết chết Phụng Tiên quận quận thủ phụ thứ nhất tùy tùng Chu Du. Cuối cùng hắn hoàn thành giao dịch, cũng lại đạt được trung phẩm tiên hỏa. Điện hạ thỉnh giảng. Cố Uyên bình tĩnh nói. Hoa Thiên Giã trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Một năm sau, Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất đem cử hành một trận nhằm vào hoang vực thi đấu biết võ. Bản vương hy vọng huynh đài tham dự trong đó, cung cấp đoạt Đông Hoa Tiên Quốc tham dự hoang vực thi đấu 50 cái danh ngạch một trong. Cố Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đối hoang vực thi đấu có hiểu biết, đây là hoang vực Tam Đại Tiên Tông liên hợp tổ chức thịnh sự, hội tụ xung quanh tiên quốc không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả bên trong người nổi bật. Tại thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc người, đem có cơ hội tiến vào Tam Đại Tiên Tông tu hành. Mà gia nhập Tam Đại Tiên Tông, mang ý nghĩa có thể lấy chi vì ván cầu tiến về rộng lớn hơn thế giới, đây chính là hắn tha thiết ước mơ. Chỉ thế thôi. Cố Uyên hỏi, hắn bén nhạy phát giác được Hoa Thiên Giã mưu đồ không sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên, Hoa Thiên Giã nhẹ nhàng lắc đầu, nói thẳng nói, đây chỉ là bước đầu tiên. Bản vương chân chính điều kiện là, hy vọng huynh đài bái nhập Trời Cao Tiên Tông. Gặp Cố Uyên mặt lộ vẻ suy tư, Hoa Thiên Giã tiếp tục giải thích nói, Trời Cao Tiên Tông quản lý bao quát Đông Hoa Tiên Quốc ở bên trong 13 cái thượng đẳng tiên quốc, mà Vô Lượng Tiên Tông cùng Rơi Cầu Đồng Tiên Tông cũng riêng phần mình quản lý 13 cái thượng đẳng tiên quốc. Trung đẳng tiên quốc cùng hạ đẳng tiên quốc cũng phân biệt phụ thuộc tại Tam Đại Tiên Tông. Thượng đẳng tiên quốc sở dĩ không chiếm đoạt trung đẳng, hạ đẳng tiên quốc chính là bởi vì bọn hắn đều phụ thuộc tại Tam Đại Tiên Tông. Nếu dám nội đấu, chắc chắn lọt vào Tiên Tông nghiêm trị. Cố Uyên giật mình, nguyên lai hoang vực thế lực cách cục đúng là như thế. Như vậy, điện hạ muốn ta bái nhập Trời Cao Tiên Tông, toan tính vì sao? Cố Uyên trực chỉ hệ tâm. Hoa Thiên Giã ánh mắt sáng rực, thanh âm trầm thấp mà kiên định, bản vương hy vọng, đợi huynh đài ngày sau tại Trời Cao Tiên Tông trưởng thành, có năng lực can thiệp hạ hạt tiên quốc sự vụ lúc, có thể giúp ta leo lên Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế chi vị. Cố Uyên nhíu mày, cho dù ta bái nhập Trời Cao Tiên Tông, liền nhất định có thể giúp điện hạ đăng vị. Hoa Thiên Giã trên mặt hiện hiện tự rêu chi sắc, lấy phương thức bình thường cùng Tư Ca, Thất Ca đoạt đích, bản vương cơ hồ không có phần thắng chút nào. Phụ hoàng tuyệt sẽ không để cho ta tiếp nhận đế vị. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, trừ phi phụ hoàng không tại. Nhưng phụ hoàng chính là thực lực cường đại không minh đại La Kim Tiên trung quanh cường giả như mây, muốn cho không tại, nói nghe thì dễ. Cố Uyên trầm mặt một lát, lại hỏi, lấy một bộ địa phẩm tu luyện công pháp làm đại giá, đổi lấy một cái hư vô mở mịt hy vọng, điện hạ cảm thấy đáng giá không? Đáng giá. Hoa Thiên Giã không chút do dự, truyền thụ công pháp tại bản vương mà nói cũng không tổn thất, lại có thể đổi lấy một tia hy vọng. Bản vương chỉ hy vọng minh đài hứa hẹn, đợi ngươi có năng lực can thiệp đế vị truyền thừa lúc, giúp ta đăng vị. Cố Uyên âm thầm suy nghĩ, nếu thật có thể bái nhập trời cao tiên tông, lấy thiên phú của hắn lại tu luyện địa phẩm công pháp, trưởng thành xác thực không khó. Nhưng Hoa Thiên Giã cái này vẫn được, không khỏi hạ quá lớn. Đúng lúc này, Hoa Thiên Giã sau lưng một mực bình tĩnh không lay động nam tử trung niên bị kích, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ như đao, một cốt như cọt như không sát ý khóa chặt Cố Uyên. Ý kia rất rõ ràng, như Cố Uyên cự tuyệt, hắn rất có thể sẽ tại chỗ đem nó xóa bỏ. Nhưng mà Cố Uyên không lọt vào mắt Cố Uy hiếp này, vẫn như cũ thong dong tự nhiên thưởng thức trà. Hoa Thiên Giã thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lại ném ra ngoài một cái nặng cân thẻ đánh bạc. Ngoại trừ địa phẩm tu luyện công pháp bên ngoài, bản vương lại thêm một phần La Thiên Đan Đan Vương. Chương 771, Đan Vương chương 771, Đan Vương La Thiên Đan. Cố Uyên hô hấp không khỏi dồn dập lên. Theo hắn biết, La Thiên Đan tại Hoang Vực cực kỳ hiếm thấy, liền ngay cả Tam Đại Tiên Tông trong tay La Thiên Đan cũng xuất từ Hoang Vực bên ngoài luyện đan tiên sư chi thủ, Hoang Vực bên trong không người nắm giữ phương pháp luyện chế. Đan này chính là Đại La Kim Tiên phục dùng tới được phẩm tiên đan. Đạo Huyền Kim Tiên sau khi phục dụng, cơ hồ 100% có thể đột phá thành tựu Đại La Kim Tiên. Mà Đại La Kim Tiên phục dụng, cũng có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Nó ý nghĩa liền như là lớn La Đan Dỗ Đỉnh đối pháp tắc tiên tiên cùng kim tiên ý nghĩa, lại so lớn La Đan Dỗ Đỉnh cao hơn một phẩm cấp. Luận độ khó luyện chế, lớn La Đan Dỗ Đỉnh cùng La Thiên Đan kỳ thật không kém bao nhiêu, nhưng La Thiên Đan làm là thượng phẩm tiên đan, chỉ có thể từ thượng phẩm luyện đan tiên sư xuất thủ luyện chế. Nhưng mà, thượng phẩm luyện đan tiên sư số lượng cỡ nào thưa thớt, đan phương tức thì bị nghiêm mật trường khống, lưu truyền ít, điều này sẽ đưa đến La Thiên Đan giá trị viễn siêu độ khó luyện chế bản thân, áp đảo lớn La Đan Dỗ Đỉnh phía trên. Lớn La Đan Dỗ Đỉnh cho dù là trung đẳng tiên quốc vương phủ cũng có thể xuất ra một chút, lệ như ngày đó Tây Đường Tiên Nước Thiên Sách phủ liền từng lấy 6 cái lớn La Đan Dỗ Đỉnh làm 16 quận biết võ ba vị trí đầu ban thưởng. Mà La Thiên Đan thì hoàn toàn khác biệt, cho dù là thượng đẳng tiên quốc hoàng thất cũng khó có thể cung cấp, chỉ có Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông bực này quái vật khổng lồ mới có thể có được chút ít tồn kho, đồng thời chỉ sẽ ban cho những cái kia bị tông môn coi là tương lai lương đống trọng điểm vun trồng đối tượng. La Thiên Đan chất quý, không gần như chỉ ở tại đối luyện đan sư hà khắc yêu cầu, càng ở chỗ đan phương bị cực thiểu số thượng phẩm luyện đan tiên sư coi là độc chiếm. Vì duy trì tự thân địa vị siêu phàm cùng to lớn lợi ích, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đem đan phương ngoại chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, đương Hoa Thiên Giã hời hợt đưa ra muốn đưa bên trên La Thiên Đan đan phương lúc, Cố Uyên nội tâm rung động đột đỉnh, đây chính là ngay cả Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông đều tha thiết ước mơ coi bảo. Điện hạ, coi là thật có được La Thiên Đan đan phương. Cố Uyên thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác khẳng hạn. Thiên chân vạn sát. Hoa Thiên Giã khẳng định nói. Cố Uyên đè xuống kích động trong lòng, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, đã điện hạ tay cầm chân quý như thế đan phương, vì sao không trực tiếp cùng trời cao tiên tông cao tầng giao dịch? Chắc hẳn dùng cái này đan phương giá trị đổi lấy bọn hắn ủng hộ điện hạ leo lên đế vị cũng không phải không thể nào. Hoa Thiên Giã nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát mà nụ cười bất đắc dĩ. Huynh đài, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nếu ta thực có can đảm cầm đan phương đi tìm trời cao tiên tông cao tầng, lớn nhất khả năng không phải bọn hắn giúp ta đăng cơ, mà là ta bị mất mạng tại chỗ, đan phương bị đoạn. Giúp ta đăng cơ xa so với trực tiếp giết ta phiền phức được nhiều. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, nhất là tại cái này không cần lo lắng hậu quả tiến hiến trước mặt, bọn hắn có gì lý do lựa chọn càng phí sức kia một con đường? Cố Uyên im lặng. Xác thực, tại cường giả vi tôn thế giới, mang ngọc có tội là trạng thái bình thường. Hắn tiếp lấy lại hỏi, kia điện hạ liền không sợ ta cầm tới địa phẩm tu luyện công pháp cùng La Thiên Đan đan phương về sau, trở mặt không quen biết sao? Hoa Thiên Giã lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn, mặc dù cùng huynh đài là lần đầu nói chuyện, nhưng bản vương tự nhận nhìn người còn có mấy phần nhãn lực. Ngươi cũng không phải là bội bạc người. Lui một vạn bước nói, cho dù bản vương hôm nay thật nhìn sai rồi, kết cục cũng bất quá là tổn thất công pháp và đan phương, dù sao cũng so tại Tiên Tông cao tầng trước mặt bại lộ đan phương, rơi vào cả người cả của đều không còn. Khó giữ được tính mạng còn mạnh hơn nhiều. Điện hạ hảo phách lực. Cố Uyên từ đáy lòng khen. Quyết đoán. Hoa Thiên Giã cười khổ một tiếng, mang theo vài phần tự dễ ước, thế này sao lại là quyết đoán, đây bất quá là một trận đánh của tôi. Mà lại, nói thực cho ngươi biết này, ta cùng Bi Kích đều không có năng lực khắc họa, phục chế cái này là Thiên Đan Đan Vương. Bên trong ẩn chứa đại đạo hoa văn cùng luyện đan ý niệm, không phải chúng ta có khả năng gánh chịu. Nói xong, hắn trân trọng lấy ra một viên lưu chuyển lên mở mị quang hoa, tản ra cổ lão khí tức ký ức tiên phủ. Vẹn vẹn từ tản ra yếu ớt đạo vận, Cố Uyên liền có thể cảm nhận được trong đó ghi chép chi vật không thể coi thường, hô hấp của hắn không khỏi lần nữa dồn dập lên. Làm một hạ phẩm luyện đan tiên sư, đối mặt bực này trí cao đan vương, khát vọng trình độ viễn siêu thường nhân. Ngay sau đó, Hoa Thiên Giã lại lấy ra một cái khác mai hơi có vẻ cổ phác, nhưng tương tự linh quang bên trong chứa ký ức tiên phù, này phù bên trong ghi lại chính là bản vương sở tu địa phẩm công pháp Vạn Linh Quy Nguyên Quyết. Này phù một khi sử dụng, bên trong tin tức liền sẽ trực tiếp lạc ấn tại thần hồn của ngươi, trở thành ngươi ký ức một bộ phận, không cách nào lại bóc ra phục chế. Khắc họa phục chế tu luyện công pháp xa so với đan phương dễ dàng, chỉ cần ngươi đem nó hoàn toàn nắm giữ là đủ. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Cố Huyên, lần nữa trịnh trọng hỏi, huynh này, hiện tại, ngươi nhưng nguyện cho bản vương một cái hứa hẹn, hoàn thành giao dịch giữa chúng ta. Cố Huyên trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Địa phẩm tu luyện công pháp, hắn muốn có thể tại bái nhập hoang vực Tam Đại Tiên Tông sau nghĩ cách thu hoạch được, nhưng vậy cần thời gian, ít nhất phải chờ đến một năm sau thông qua Đông Hoa Tiên Quốc Hoàng thất tuyển chọn, lấy được tham dự hoang vực thi đấu tư cách, cũng tại thi đấu bên trong chỗ hết tài năng về sau. Mà bây giờ, Hoa Thiên Giã không chỉ có sớm cấp ra địa phẩm công pháp, càng là tăng thêm ngay cả Tam Đại Tiên Tông đều khao khát La Thiên Đan đan phương. Cái này khiến hắn cơ hồ không cần cân nhắc. Điện hạ thành ý đến tận đây, Cố Huyên như từ chối nữa, chính là làm kiêu. Cố Huyên cười khổ một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, việc này, ta Cố Huyên đáp ứng. Tốt. Hoa Thiên Giã trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang, cởi mở cười lớn một tiếng, không chút do dự đem hai cái gánh chịu lấy to lớn giá trị ký ức tiên phủ đưa tới Cố Huyên trong tay. Cố Huyên tiếp nhận tiên phủ, không chần chờ chút nào, thần thức phân biệt chìm vào trong đó. Chỉ gặp hai cái tiên phủ trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, một đạo nóng bỏng như dương, một đạo mênh mông như cổ, trực tiếp không có vào mi tâm của hắn thức hải. Khổng lồ tin tức lưu ẩm vàng tràn vào, La Thiên Đan phức tạp đan phương cùng bạn linh quy nguyên quyết huyền ảo pháp quyết, trong khoảnh khắc liền trở thành hắn ký ức không thể chia cắt một bộ phận. Hoa Thiên Giã gặp Cố Huyên vậy mà tại chỗ liền đem La Thiên Đan đan phương ký ức tiên phủ cũng dùng hết, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Cố công tử, ngươi cái này dùng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước thu lại, đợi ngày sau luyện đan cảnh giới tăng lên lại tính toán sau. Cố Huyên lắc đầu, thản nhiên nói, ta cũng không phải là thượng phẩm luyện đan tiên sư, hiện tại giữ lại cũng vô pháp luyện chế, không bằng trước hóa thành của mình, miễn cho phức tạp. Nghe được Cố Huyên chính miệng thừa nhận mình cũng không phải là thượng phẩm luyện đan tiên sư, Hoa Thiên Giã mặt trong nháy mắt bị to lớn thất vọng bao phủ. Hắn trùng điệp thở dài, ai? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cố công tử, ngươi nếu là một vị thượng phẩm luyện đan tiên sư, chỗ nào còn cần đi tham gia cái gì hoang vực thi đấu? Chỉ cần quang minh thân phận, trời cao tiên tông nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy, trực tiếp đưa ngươi phụng làm tùy tùng trưởng lão. Đến lúc đó, có lẽ chỉ cần ngươi một câu, liền có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện a. Cảm nhận được Hoa Thiên Giã kia không che giấu chút nào thất vọng, Cố Huyên chính muốn nói gì, đã thấy Hoa Thiên Giã đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, trước đó thất vọng cảm xúc trong nháy mắt bị nghiêm túc thay thế. Cố công tử, việc này đã xong, còn có một chuyện ngươi cần lập tức đi làm. Hoa Thiên Giã ngữ khí trịnh trọng, ngươi lập tức lui đi Mây Trôi cư gian phòng, mang lên người bên cạnh ngươi, theo ta về hoàng cung, đến ta hành cung ở. Chương 772, xảo nộ chương 772, xảo nộ. Cố Huyên nghe vậy khẽ giật mình, nghi ngờ nói, điện hạ cái này là ý gì? Ta tại Mây Trôi ở lại đến còn có thể. Hoa Thiên Giã lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, kia Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Viện bản thân không đáng để lo, nhưng nàng người sau lưng lại không thể khinh thường. Chị ruột của nàng chính là Tuần Tĩnh Nhu. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tuần Tĩnh Nhu chính là rơi cầu vồng tiền tông đời trước tông chủ quan môn đệ tử, đương đại tông chủ sư muội. Nàng này thiên phú chắc tuyệt, thủ đoạn càng là không phải phàm, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu nàng biết được kỳ muội tại ngươi nơi này bị quất, cho dù trở ngại ngươi có lẽ có bối cảnh tạm thời sẽ không công khai động thủ, nhưng âm thầm sẽ dùng loại thủ đoạn nào, ai cũng khó có thể đoán trước. Mây Trôi cư có thể ngăn cản bình thường, lại khó phòng ám tiễn. Tại ta hành cung bên trong, chí ít có thể bảo đảm ngươi tạm thời không ngại. Cố Huyên ánh mắt ngưng tụ. Tuần Tĩnh Nhu cái tên này, hắn mấy ngày trước đây tại quán rượu liền có điều nghe thấy. Nghe đồn nàng này thiên phú chắc tuyệt, thở nhỏ liền bị rơi cầu vồng tiên tông tông chủ nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử, trăm tuổi ra mặt liền đã đi vào kim tiên chi cảnh, bây giờ càng là đại la kim tiên bên trong người nổi bật. Tại sư tôn lui khỏi vị trí phía sau màn về sau, sư tỷ của nàng tiếp nhận vị trí tông chủ, nó địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Mới đầu, Cố Huyên đối Tuần Tĩnh Nhu chi danh tuy có kiêng kỵ, nhưng nghe nói nàng mấy năm trước liền thuận theo sư tôn đi xa chưa về, liền chưa quá mức để ở trong lòng. Nghĩ đến mình có lẽ chẳng mấy chốc sẽ rời đi Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô, thậm chí đi ra hoang vực. Nhưng mà Hoa Thiên Giã giờ phút này mang tới tin tức, lại làm cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Điện hạ có ý tứ là nói Tuần Tĩnh Nhu đã trở về rồi? Cố Huyên trầm giọng hỏi. Không tệ. Hoa Thiên Giã gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Liền vào tháng trước, nàng đã lặng yên trở về tông môn. Ngoại giới suy đoán, nàng lần này trở về, rất có thể chính là vì một năm sau hoang vực thi đấu. Mà lại, lần so tài này mới tăng một quy củ, chỉ cho phép không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả tham dự. Cái này phía sau, chỉ sợ ẩn giấu hoang vực Tam Đại Tiên Tông không muốn vì ngoại nhân biết bí mật. Bản vương cảm thấy, lần so tài này tuyệt không đơn giản. Cố Huyên nghe vậy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ dị vãng thi đấu cũng không này giới hạn tuổi tác? Xác thực không có. Hoa Thiên Giã giải thả nói, dị vãng thi đấu chỉ nhìn thực lực cùng tiềm lực, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, liền có hy vọng bái nhập Tam Đại Tiên Tông. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Tam Đại Tiên trong tông tích lũy không thiếu niên kỷ đã lâu, lại vẫn chỉ là phổ thông ngoại vi đệ tử tu sĩ, có ít người thậm chí đã đạt mấy ngàn tuổi, thậm chí gần vạn tuế. Nghe nói, tông môn nội bộ đã có quy định, qua tuổi vạn tuế như vẫn chưa thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử chính thức, liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Cố Huyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tuần Tĩnh Nhu đã trở về, đồng thời phía sau là khổng lồ rơi cầu vồng tiên tông. Một khi nàng vận dụng tông môn mạng lưới tình báo cẩn thận điều tra mình, như vậy hắn cùng chỉ du chân thực nền móng rất có thể bại lộ, đến lúc đó đem đứng trước nguy hiểm cực lớn. Mây Trôi cư cũng không phải là tuyệt đối an toàn, so sánh dưới thập tam hoàng tử hành cung, chí ít tại ngoài sáng bên trên có thể cung cấp mạnh hơn che chở. Điện hạ lời nói rất đúng. Cố Huyên không do dự nữa, ta cái này liền trở về thu thập, mang lên bằng hữu của ta theo điện hạ vào cung tạm lánh. Tại Hoa Thiên Giã trước mặt, hắn chỉ xưng chỉ Du vì bằng hữu, cũng không nhắc lại sư muội mà nói. Dù sao, Hoa Thiên Giã sớm đã xem thấu lúc trước hắn bịa đặt hoang vực bên ngoài tông môn đệ tử thân phận. Hoa Thiên Giã gặp Cố Huyên biết nghe lời phải, trên mặt lộ ra mỉm cười, như thế rất tốt. Bản vương tùy ngươi cùng nhau đi đón bằng hữu của ngươi. Ba người vừa đi ra địa tự số 1 Bao Sương, đang chuẩn bị rời đi Lưu gia phòng đấu giá, liền nghe đến một đạo cởi mở tiếng cười từ khía cạnh truyền đến. Thập Tam đệ, thật sự là xảo a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Cố Huyên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc nạm vàng lụa bảo, thân hình cao lớn thanh niên nam tử, tại Lưu gia phòng đấu giá người phụ trách dự ra cùng một vị áo bào đen lão nhân chen chúc dưới, chính hướng bọn họ đi tới. Thanh niên kia khuôn mặt cùng Hoa Thiên Giã giống nhau đến mấy phần, nhưng hai đầu lông mày càng nhiều hơn mấy phần trương dương cùng sắc bén. Thất ca. Hoa Thiên Giã nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Cố Huyên trong lòng hiểu rõ, vị này hẳn là thất hoàng tử Hoa Thiên Long. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Giã truyền âm tại Cố Huyên vang lên bên tai, Cố công tử, thất ca này đến, hơn phân nửa là vì vi kích. Mới dự ra nhìn ra vi kích là không minh đại la kim tiên tu vi, thất ca cảm thấy bên cạnh ta nhiều một cường giả như vậy, đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Hoa Thiên Long đi tới gần, ánh mắt đầu tiên là rơi trên người Cố Huyên, mặt bên trên lập tức chất lên nhiệt tình tiêu dung, vị huynh đệ kia chắc hẳn liền là ngày đó để Chu gia tứ tiểu thư kinh ngạc vị kia a. Quả nhiên là khí độ bất phàm. Bản vương vốn định gần đây đi mây trôi cư bái phỏng, không nghĩ tới hôm nay ở đây xảo ngộ, thật sự là duyên phận a. Hắn lời nói này nói cực kỳ khách khí, hiển nhiên là đem Cố Huyên coi là đến từ hoang vực bên ngoài cường đại tông môn đệ tử. Mặc dù khó mà lôi kéo, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội, cái gọi là bái phỏng cũng bất quá là lời khách sáo. Cố Huyên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, thất điện hạ quá khen. Cái này thái độ lãnh đạm, ngược lại để Hoa Thiên Long càng thêm vững tin Cố Huyên thân phận bất phàm. Chỉ có những cái kia chân chính xuất thân cao quý thiên chi tiêu tử, mới sẽ như thế coi trời bằng vùng, không đem hoàng tử để vào mắt. Hoa Thiên Long cười cười, cũng không thèm để ý, lập tức ánh mắt chuyển hướng Hoa Thiên Giã sau lưng bị kích, lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang theo vài phần ra vẻ quan tâm đùa cợt, thập tam đệ, vị tiên sinh này rất là lạ mặt ta. Không biết là cao nhân phương nào. Tứ ca cùng bên cạnh ta, đều có phụ hoàng tự mình ban thưởng không minh đại la kim tiên tùy thân bảo hộ, làm sao thập tam đệ bên cạnh ngươi, ngược lại nhiều vị khuôn mặt mới. Không phải là ngại phụ hoàng sai khiến vị kia huyền tấn đại la kim tiên không đủ đắc lực. Hắn cố ý tại phụ hoàng ban thưởng cùng huyền tấn đại la kim tiên bên trên nhấn mạnh, trong đó ý trào phúng không cần nói cũng biết. Hoa Thiên Giã thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, thất ca phi tâm. Vì kích tiên sinh chính là bản vương từ bên ngoài cơ duyên xảo hợp mời tới khách khanh, hộ ta chu toàn, cũng đều thỏa. Ồ, bên ngoài mời tới. Hoa Thiên Long đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, ngựa khí đột nhiên chuyển lệ, ánh mắt như lao bắn về phía vi kích, không rõ lai lịch người, cũng dám xếp vào tại hoàng tử bên người. Thập tam đệ, ngươi niên kỷ còn nhẹ, chớ cũng bị người che đậy. Nói, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tiêm phục tại thập tam đệ bên người có mưu đồ gì? Hắn lời còn chưa dứt, một mực đứng yên sau lưng hắn, phản phất ngủ tiếp đi áo bào đen lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một cỗ mênh mông bảng bạc uy áp trong nháy mắt khóa chặt vi kích. Điện hạ an nguy làm trọng, lão nô đi quá giới hạn, lại để lão hủ vì thập tam điện hạ phân ưu, nghiệm một nghiệm người này chất lượng. Áo bào đen lão giả thanh âm khàn khàn, thân hình lại nhanh như thiểm điện, bàn tay gầy gò ra, đầu ngón tay quấn quanh lấy làm người sợ hãi khí lưu màu đen, mang theo xé rách không gian lực lượng kinh khủng, thẳng đến vi kích cổ họng. Một màn này tay, đúng là không lưu tình chút nào. Chương 773, nguy cơ chương 773, nguy cơ làm càn. Vi kích lạnh hừ một tiếng, không thấy hắn như thế nào động tác, một cỗ đồng dạng cường hành vô song, lại càng thêm cô động nặng nề khí tức cầm vàng bộc phát, cùng kia áo bào đen lão giả khí thế hung hăng đụng vào nhau. Hai người vô cùng có ăn ý, tại lực lượng va chạm trong nháy mắt, đồng thời phất tay vải hạ một đạo ngưng thực lồng ánh sáng, đem khu giao chiến vực cùng ngoại giới ngăn cách ra, phòng ngừa tác động đến người khác cùng hư hao phòng đấu giá. Lồng ánh sáng bên trong chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ cấp tốc va chạm, năng lượng ba độ khủng bố dù cho bị lồng ánh sáng suy yếu, vẫn như cũ để phía ngoài đám người cảm thấy tim đập nhanh run rẩy, phảng phất mặt đối thiên uy. Cố Huyên đứng tại Hoa Thiên Giã bên cạnh thần, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem lồng ánh sáng bên trong cuộc chiến, nhưng trong lòng đối vi kích thực lực có càng trực quan nhận biết. Hoa Thiên Giã thì đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, kia ngưng thực lồng ánh sáng rốt cục không chịu nổi nội bộ tiếp tục xung kích cuồng bạo lực lượng, phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng chói tai bù bù, lập tức như là vỡ vụn như lưu ly phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Quang mang tan hết, chỉ gặp vi kích thân ảnh một lần nữa hiện hiện, quần áo hơi có vẻ lộn xộn, khí tức hơi có chập trùng, nhưng vẫn như cũ vững vàng đứng ở Hoa Thiên Giã sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Mà trái lại kia áo bào đen lão giả thì là thân hình lão đảo bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn về phía vi kích ánh mắt tràn đầy kinh sợ, xấu hổ giận dữ cùng khó có thể tin. Hoa Thiên Long nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà che giấu hãi nhiên. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình vị này nhìn như thế yếu, không người xem trọng thập tam đệ, không biết từ chỗ nào tìm thấy vị này không minh đại la kim tiên thực lực vậy mà so với hắn phụ hoàng tự mình ban thưởng vị này còn phải mạnh hơn một bậc. Thất ca, hiện tại còn cảm thấy vi kích tiên sinh không rõ lai lịch, có mưu đồ. Hoa Thiên Giã ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, vi kích tiên sinh đã đi theo bản vương một năm có thừa, bản vương an nguy, cũng không nhọc đến thất ca phí tâm. Kia áo bào đen lão giả dễ dỗi lấy đứng người lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm nhận được thể nội khí huyết sôi trào cùng ẩn ẩn làm đau kinh mạch, cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Không nói đến thập tam hoàng tử thân phận tôn quý không phải hắn có thể động, đơn là đối phương bên người vị kia thực lực rõ ràng càng hơn một bậc vi kích, cũng đủ để cho hắn chủ bước. Cố Minh đệ, chúng ta đi thôi. Hoa Thiên Giã thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý sắc mặt âm trầm Hoa Thiên Long cùng khí tức kia vẻ vải áo bào đen lão nhân, đối Cố Uyên mỉm cười nói. Cố Uyên nhẹ gật đầu, hai người song vai, tại vi kích tùy hành dưới, trực tiếp rời đi lưu ra phòng đấu giá. Bọn hắn sau khi đi, Hoa Thiên Long sắc mặt triệt để trầm xuống, như là lồng bao một tầng sương lạnh. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng một bên khoanh tay đứng hầu lưu ra phòng đấu giá người phụ trách dự giá, ngựa khí xâm hàn chất vấn, ta kia thập tam đệ, khi nào cùng thanh niên mặc áo tím kia đi được như thế thân cận. Hắn vốn cho là, vị kia bối cảnh thần bí, ngay cả tứ ca Hoa Thiên Đô đều trong lòng còn có cố kỵ thanh niên áo tím, nên khinh thường tại cùng Đông Hoa Tiên Quốc hoàng tử quá nhiều liên lụy, bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ cũng không phải là như thế. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Mặc dù hoang vực bên ngoài tông môn trên lý luận khó mà trực tiếp can thiệp Đông Hoa Tiên Quốc đế vị truyền thừa, dù sao đỉnh đầu còn có quản lý nơi đây trời cao tiên tông. Nhưng bạn nhất thanh niên mặc áo tím kia phía sau tông môn, so trời cao tiên tông càng thêm cường đại đâu. Bạn nhất thanh niên mặc áo tím kia tại trong tông môn địa vị phi phàm, y tông cửa trưởng bối chỉ cần hướng trời cao tiên tông hơi tạo áp lực, đế vị truyền thừa liền có thể sinh ra biến số khó có thể đoán trước. Đây tuyệt đối là hắn không muốn thấy nhất tình huống. Dự ra bị Hoa Thiên Long ánh mắt bén nhọn chằm chằm đến tê cả da đầu, một mặt mở mịt cùng vô tội, liên tục không ngời, thất điện hạ thứ tội, lão hủ. Lão hủ thực sự không biết ta. Hoa Thiên Long gặp hắn sát thực không biết rõ tình hình, lạnh hừ một tiếng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Thanh niên mặc áo tím kia ngay cả dòng họ đều cáo chi thập tam đệ, mà theo hắn biết, tứ ca lúc trước hỏi thăm kỳ danh họ cũng không đến trả lời chắc chắn. Này lên kia xuống, thập tam đệ uy hiếp trong lòng hắn kịch liệt phóng đại. Có lẽ việc này nên tiết lộ cho tứ ca. Hoa Thiên Long ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lại cũng không có lòng dừng lại, mang theo thụ thương áo bào đen lão nhân, vội vàng rời đi. Một bên khác, Cố Uyên ba người rất mau trở lại đến Mây Trôi Cư. Đi vào đại đường, Hoa Thiên Giã dừng bước lại, đối Cố Uyên nói, "Cố huynh đệ, ta liền chờ đợi ở đây, ngươi đi đón bằng hữu của ngươi đi." Hắn không muốn tùy tiện đi theo tiến về khách phòng, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết hoặc không tiện. Cố Uyên cũng đang có ý này, gật đầu nói, "Tốt, điện hạ chờ một chút." Hắn một mình lên lầu, trở lại bên ngoài phòng khách, đầu tiên là truyền âm tỉnh lại đang tu luyện chỉ du, cáo chi nàng tình huống, để nàng đem thần tinh thu hồi, cũng nhanh chóng hấp thu hết gian phòng bên trong bởi vì thần tinh mà ngưng tụ nồng đậm thể lòng thiên địa linh khí. Đợi Chỉ Du theo lời xử lý tốt hết thảy, xác nhận gian phòng bên trong lại không dị thường khí tức về sau, Cố Uyên mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. "Cố Uyên, có phải hay không lại có người đến tìm phiền toái?" Chỉ Du kết thúc tu luyện, hai con ngươi thanh tịnh, mang theo một tia kích động hỏi. Cố Uyên lắc đầu bật cười, "Không có, chỉ là thay cái nơi tốt hơn ở." "Nơi tốt hơn? So nơi này còn tốt chơi sao?" Chỉ Du nhãn tình sáng lên. "Ừm, hẳn là sẽ càng thú vị." Cố Uyên khẳng định nói, lập tức chỉ để ở một bên mũ sa cùng mạng che mặt, đem nó đeo lên. Chỉ Du miệng nhỏ cong lên, có chút không tình nguyện, lại muốn mang cái này a. Mặc dù bất mãn, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, dùng mạng che mặt che khuất tuyệt mỹ dung nhan, lại mang lên trên rủ xuống lụa mỏng mũ. Cứ việc dung nhan bị che lấp, nhưng này điều địa huyền chuyển dáng người, vẫn như cũ rung động lòng người. Đương Cố Uyên mang theo mang tốt mũ sa Chỉ Du xuất hiện tại Hoa Thiên Giã trước mặt lúc, Hoa Thiên Giã trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh diễm. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ bằng cái này tư thái khí chất, liền biết tuyệt không phải cô gái tầm thường. Hắn cấp tốc thu liễm ánh mắt, không dám quá nhiều dò xét. Hắn biết rõ nàng này cùng Cố Uyên quan hệ không ít, lại nghe nói hắn thực lực kinh khủng, từng tùy tiện chém giết Chu Gia Sáng Quyền Tiên trưởng giả, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Ra ngoài tò mò mấy liệt, Hoa Thiên cũng nhịn không được hướng sau lưng Vi Kích truyền âm, "Vi tiên sinh, có thể hay không thăm dò một chút vị cô nương này cốt linh huyết đủ khí tức, phán đoán nàng là có hay không không đủ trăm tuổi." Hắn truyền âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Chỉ Du liền giống như có cảm giác, đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Chỉ một thoáng, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương từ trên người nàng gào thét mà ra, cũng không phải là nhằm vào Hoa Thiên Giã, mà là tinh chuẩn quét sạch hướng Vi Kích. Vi Kích sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển tiên nguyên lực, trước người bày hạ một đạo bình chướng vô hình, đem kia lạnh thấu xương hàn khí triệt tiêu, trong không khí phát ra nhỏ xíu từ từ âm thanh. Đồng thời, Vi Kích dồn dập truyền âm cũng tại Hoa Thiên Giã trong đầu vang lên, "Điện hạ." Nàng phát hiện Lao Nô thần thức. Nàng này, sát thực cốt linh chưa đầy trăm tuổi, mà lại, nàng một thân tu vi, thâm bất khả trắc, theo lão nô nhìn, chí ít cũng là linh khu đại la kim tiên cảnh giới. "Cái gì? Không đủ trăm tuổi linh khu đại la kim tiên?" Hoa Thiên Giã toàn thân chấn động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhìn về phía Chỉ Du ánh mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Không đủ trăm tuổi kim tiên đã là phượng mao lân giác, không đủ trăm tuổi đại la kim tiên, tại toàn bộ hoang vực trong lịch sử đều có thể xưng truyền thuyết. Mà linh khu đại la kim tiên, càng là đại la kim tiên bên trong cường giả. Loại tồn tại này, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. "Ngươi người này, thật là không có lễ phép. Vì cái gì dùng thần thức vụng trộm dò xét ta?" Chỉ Du mặt lộ vẻ vẻ không vui, thanh âm thanh thúy mang theo giận tái đi xuyên thấu qua mạng che mặt truyền ra. Cố Uyên cũng nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Hoa Thiên Giã cùng Vi Kích ánh mắt mang tới mấy phần lãnh ý. Chương 774, nặc hơi thở. Chương 774, nặc hơi thở. Hoa Thiên Giã từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Cố Uyên cùng Chỉ Du thần sắc, trong lòng lập tức siết chặt, liền vội vàng không người tạ lỗi. "Chỉ Du cô nương bất giận, Cố huynh đệ chớ trách, là tại hạ nhất thời hiếu kỳ, đường đột giai nhân, tuyệt không ác ý." Vi Kích còn không mau hướng Chỉ Du cô nương xin lỗi. vi kích cũng tự biết đối lý, nhất là thăm dò đến chỉ du kia nghe rợn cả người tu vi về sau, càng là không dám thất lễ, cung kính ôm quyền không người, lao nô mạo phạm, mời cô nương thứ tội. Nhìn thấy đối phương thái độ thành khẩn, chỉ du hừ một tiếng, thu liễm quanh thân hàn khí, tức giận biến mất dần. Cố Uyên gặp chỉ du không còn so đo, sắc mặt cũng hơi dịu đi một chút, nhưng ngựa khí vẫn như cũ bình thản, điện hạ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhất định, nhất định. Hoa Thiên Giã vội vàng cam đoan, phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được, Cố Uyên bên người vị này bằng hữu là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Rời đi mây trôi cư, trở về hoàng cung trên đường, Hoa Thiên Giã tâm bên trong vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, thấp thỏm lần nữa hướng Cố Uyên truyền âm hỏi thăm, Cố huynh đệ, tha thứ ta mạo muội hỏi một lần nữa. Trước người đáp ứng bái nhập trời cao tiên tông sự tình, là có danh hay không? Tại Lưu gia phòng đấu giá lúc, hắn căn cứ Cố Uyên đối huyền phẩm công pháp hứng thú, cơ bản kết luận Cố Uyên cũng không phải là xuất thân đại tông môn. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến đến chỉ du cái này không đủ trăm tuổi linh khu đại la kim tiên, hắn lại triệt để dao động. Có thể có khủng bố như thế bằng hữu, sư muội, Cố Uyên bản nhân làm sao có thể không có kinh thiên bối cảnh? Cố Uyên nhìn hắn một cái, tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn xoắn xuýt, nhàn nhạt hỏi ngược lại, hiện tại, điện hạ còn cảm thấy ta có hay không có bối cảnh, còn trọng yếu hơn sao? Hoa Thiên Giã nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, truyền âm giải thích nói, Cố huynh đệ chớ trách, thật sự là chỉ du cô nương quá mức kinh thế hai tụ, không đến trăm tuổi linh khu đại la kim tiên. Cái này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Nếu nói Cố huynh đệ ngươi không có bối cảnh, ta thật sự là khó mà tin được. Cố Uyên trầm mặt một lát, đáp lại nói, chỉ du lai lịch có chút đặc thù, không tiện nói tỉ mỉ. Còn ta, xác thực không có gì trong tưởng tượng của ngươi loại kia cường đại bối cảnh. Đáp ứng ngươi bái nhập trời cao tiên tông, tự nhiên giữ lời. Mà chỉ du, nàng có nguyện ý hay không bái nhập tông môn, nhìn nàng ý nguyện của mình, ta không cách nào thay nàng quyết định. Hoa Thiên Giã hoảng hốt vội nói, Cố huynh đệ hiểu lầm, ta tuyệt không để chỉ du cô nương cũng bái nhập tông môn, chi ý chỉ là hy vọng chỉ du cô nương nếu như không tất yếu, tận lực không nên tùy tiện bại lộ chân thực niên kỷ cùng tu vi, nếu không, sợ rằng sẽ dẫn tới khó có thể tưởng tượng chú ý, thậm chí là một chút làm loạn người tham nghiệm, đến lúc đó đối chỉ du cô nương, đối Cố huynh đệ ngươi đều có thể bất lợi. Thập Tam hoàng tử, ngươi nhưng từng hưng khởi tham nghiệm. Cố Uyên nhìn chăm chú Hoa Thiên Giã, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn xé ra nội tâm của hắn. Hoa Thiên Giã đón ánh mắt của hắn, thản nhiên cười khổ, nói thật, xác thực từng có, nhưng nghĩ lại, ta đã nỗ lực La Thiên Đan đan vương, cho dù cầm tù chỉ du cô nương, cũng chưa chắc có thể được nàng nắm giữ thần thông, tiên pháp, tham niệm liền tiêu tán. Cùng mạo hiểm cây này cường địch, không bằng cầu ổn, đổi lấy Cố huynh đệ ngươi hữu nghị cùng hứa hẹn. Cố Uyên ánh mắt hơi chậm, khen, hiểu được lấy hay bỏ, phân rõ lợi hại. Thập Tam hoàng tử thật là người thông minh. Nếu không có cái này có ý nghĩa, cũng có tại cái này ăn người hoàng cung đi đến hôm nay. Hoa Thiên Giã thở dài, lập tức lời nói xoay chuyển, Cố huynh đệ, ta có một hảo hữu chí giao, trong tay hắn nắm giữ một kiện có chút kỳ lạ tiên khí, tên là Nặc Hơi Thở Đèo, có ẩn nấp huyết đục khí tức, lẫn lộn tiên cơ chi năng. Đợi về hành cung sắp xếp cẩn thận các ngươi, ta liền hết sức đi vì ngươi cầu đến, cho chỉ du cô nương sử dụng. Ồ, lại có như thế kỳ vật. Cố Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Nếu có được vật này, chỉ du an toàn đem rất có bảo hộ. Thật có vật này. Chỉ là cái này tiên khí bản thân cũng không công kích phòng ngự chi năng, vẹn vẹn bởi vì cái này che giấu khí tức hiệu quả mà đứng hàng tiên khí, đối đại đa số người mà nói kỳ thực gân gà. Ta kia hảo hữu trời sinh tính không thích tranh đấu, duy tốt sưu tập thiên hạ kỳ vật, cho nên mới cất chứa này đeo. Hoa Thiên Giã giải thả nói. Cố Uyên nghiêm mặt, chắp tay nói, như điện hạ hảo hữu thật có vật này, Cố Uyên thành tâm cầu lấy. Mời hắn nói cái giá đi, tiên thạch, đan dược hoặc là cái khác đồng giá chi vật, chỉ cần ta đem ra được, tuyệt không trả giá. Hoa Thiên Giã lại mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, Cố huynh đệ, ta kia hảo hữu tính tình có chút cổ quái, mà lại bản thân hắn cũng không thiếu tiên thạch. Có thể hay không cầu đến, ta cũng không dám đánh cược, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Không sao, điện hạ nguyện ý hết sức tương trợ, Cố Uyên đã là vô cùng cảm kích. Vô luận như thế nào, phần này tâm ý ta nhớ kỹ. Cố Uyên chân thành nói. Cố huynh đệ khách khí, người ta mới quen đã thân, làm gì nói cảm ơn. Hoa Thiên Giã khoát khoát tay, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục phía trước dẫn đường, đem Cố Uyên cùng chỉ du thuận lợi đưa vào hoàng cung, an trí tại mình hành cung bên trong. Thập Tam hoàng tử hành cung chiếm diện tích cực lớn, nội bộ đình đài lầu các, lâm viên thủy tạ đầy đủ mọi thứ. Hắn cho Cố Uyên cùng chỉ du an bài một chỗ độc lập đình viện, hoàn cảnh thanh lưu, công trình đầy đủ, có thể thấy được dụng tâm. Đem hai người an trí thỏa đáng về sau, Hoa Thiên Giã liền dẫn vi kích vội vàng rời đi, hiển nhiên là đi vì kia Nặc Hơi Thở Đeo sự tình bút đầu. Gian phòng bên trong, chỉ du lấy xuống mũ sa, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh mới. Nàng nhìn về phía Cố Uyên, trừng mắt nhìn, ngựa khí ngây thơ lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lực lượng, Cố Uyên ca ca, đã vật kia đối ta hữu dụng, chúng ta trực tiếp đi lấy tới cũng được, làm gì như thế phiền phức. Cố Uyên nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, tiểu du, vô duyên vô cớ trắng trợn cướp đoạt đồ vật của người khác, là vì bất nghĩa. Huống hồ, thập tam hoàng tử vị bằng hữu này, có thể cũng có kỳ lạ như vậy tiên khí, tự thân tất nhiên cũng không đơn giản, bên người chưa hẳn không có cường giả thủ hộ. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng cũng cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm việc lúc này lấy cẩn thận vi thượng, không thể tùy ý làm vậy. Chỉ du nghe, miệng nhỏ có chút cong lên, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một tia ủy khuất cùng không hiểu, kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng thương tiếc. Cố Uyên gặp nàng tình như vậy thái, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ngữ khí chậm dần nói, tốt, món kia tiên khí, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tranh thủ lại đây, tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Ừm, Cố Uyên ca ca tốt nhất rồi. Chí Du lúc này mới nhuyễn miệng cười, nhu thuận gật gật đầu. Lập tức, nàng ánh mắt lại phát sáng lên, mang theo chờ mong hỏi, Cố Uyên ca ca, chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài chơi nha? Cái này quốc đô thật lớn, ta muốn mua thật nhiều tốt đồ chơi, ăn được nhiều chưa ăn qua ăn ngon. Mấy ngày nữa đi. Cố Uyên trấn an nói, mới đến, lại kia Chu gia sự tình còn chưa hoàn toàn lắng lại, chúng ta trước an tâm ở đây tu luyện mấy ngày, đợi danh tiếng hơi qua, ta lại mang ngươi hảo hảo dạo chơi cái này quốc đô. Tốt ta, đều nghe Cố Uyên ca ca. Chí Du mặc dù có chút không kịp chờ đợi, nhưng vẫn là nghe lời đáp ứng, lập tức đi đến một bên chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Cố Uyên lui ra khỏi phòng, tỉ mỉ tại gian phòng chung quanh bố trí mấy tầng ẩn nấp cùng phòng hộ trận pháp. Kể từ đó, đã không lo lắng Chỉ Du lúc tu luyện dẫn động thiên địa linh khí tiết ra ngoài thu hút sự chú ý của người khác, cũng không sợ kia không minh đại la kim tiên vi kích phát giác được thần tinh khả năng tiêu tán ra yêu ớt thể lòng thiên địa linh khí ba động. Bố trí tốt hết thể về sau, Cố Uyên đi vào tiền viện, một bên yên lặng thể nộ vừa mới đạt được vạn linh quy nguyên quyết cùng La Thiên Đan đan vương, một bên kiên nhận chờ đợi Hoa Thiên Giả tin tức. Chương 775, thần bí chương 775, thần bí ước chừng sau một canh giờ, Hoa Thiên Giả một thân một mình trở về, mang trên mặt mấy phần cười khổ cùng ngày nấy. Cố Minh đệ, hắn nhìn thấy Cố Uyên, thở dài, ta mới vừa đi gặp vị hảo hữu kia, nói rõ với hắn tình huống. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Cố Uyên cảm thấy trầm xuống, trên mặt bất động thanh sắc, hắn không nguyện ý nhượng lại. Ngược lại cũng không phải không nguyện ý, Hoa Thiên Giả giải thả đạo, thần sắc có chút phức tạp, hắn nói, hắn muốn gặp ngươi một mặt. Hắn nói rõ, có thể đem món kia trung phẩm tiên khí nặng hơi thở đeo cho ngươi, nhưng có một cái điều kiện cần muốn đích thân cùng ngươi đàm. Cố Minh đệ, thực sự thật có lỗi, việc này ta không thể trực tiếp hoàn thành, ngược lại. Cố Uyên đưa tay đánh gậy hắn xin lỗi, thần sắc bình tĩnh, điện hạ không nên tự trách, ngươi có thể vì ta dẫn tiến, đã là tình cảm. Hắn đã muốn gặp ta, vậy ta liền đi gặp hắn một lần là được. Món kia nặng hơi thở đeo, đối Chỉ Du cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào, ta đều muốn hết sức thử một lần. Cố Minh đệ đây là quyết định muốn đi gặp hắn rồi. Hoa Thiên Giả khẽ giật mình, lập tức trên mặt cười khổ càng đậm, ta kia hảo hữu tính tình quái gở, tư duy khác hẳn với thường nhân, hắn nói lên điều kiện có thể sẽ có chút kỳ lạ, thậm chí có chút ép buộc. Cố Minh đệ còn cần có chuẩn bị tâm lý. Không sao. Cố Uyên đứng người lên, ánh mắt kiên định, đã tránh không khỏi, vậy liền trực diện là được. Hắn ở nơi nào? Còn xin điện hạ dẫn đường. Đã như vậy, Cố Minh đệ liền đi theo ta đi. Hoa Thiên Giả gặp Cố Uyên tâm ý đã quyết, cũng không lại khuyên can, đi đầu dẫn đường, mang theo Cố Uyên rời đi hoàng cung. Hai người một đường ghé qua, đi vào ở vào Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô Đông khu một tòa độc lập phủ đệ bên ngoài. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích có chút rộng lớn, cửa son tường cao, khí thế bất phàm, nhưng môn đình lại dị thường quận cũ kỹ, phảng phất lâu không có dấu người. Ngay tại hai người vừa mới đứng vững thời khắc, kia hai phiến nặng nề màu son đại môn lại vô thanh vô tức tự hành hướng vào phía trong mở ra, phía sau cửa không có một ai. Cố Uyên ánh mắt ngưng lại, hắn khẳng định không có bất kỳ người nào điều khiển cửa này, điều này nói rõ mở cửa người là lấy tự thân tu vi cường đại, cách xa nhau rất xa điều khiển tiên nguyên lực gây nên. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát giác được có bất kỳ thần thức đảo qua chính mình. Này các loại thủ đoạn, đủ để chứng minh phủ đệ chủ nhân tu vi cực cao sâu, xa ở trên hắn. Tần đại ca biết đạo chúng ta tới. Hoa Thiên Giả đối với cái này tựa hồ tập mãi thành thói quen, nói với Cố Uyên một câu, liền dẫn đầu cất bước mà vào. Cố Uyên theo sát phía sau, trong lòng đối vị này Tần đại ca đánh giá lại để cao mấy phần. Bên trong phủ cũng là 10 phần trống trải, đình đài lầu các mặc dù tại, lại thiếu chút hứa khói lửa nhân khí. Thằng đến tiến vào hậu viện, Cố Uyên mới nhìn đến, tại kia một mảnh thúy trúc thấp thoáng trong thạch đình, ngồi một vị thân mang một mạc bạch bào thanh niên nam tử. Mới vừa mở cửa người, hiện lại chính là người này bản thân, mà cái này lớn như vậy phủ đệ, trừ hắn ra, càng lại không người thứ hai. Tần đại ca. Hoa Thiên Giả tiến lên, cung kính hành lễ một cái, thái độ so với mấy vị hoàng huynh còn muốn trịnh trọng mấy phần. Sau đó hắn nghiêng người giới thiệu nói, vị này chính là Cố Uyên Cố huynh đệ. Cố huynh đệ, vị này chính là Tần đại ca. Cố Uyên chắp tay hành lễ, vạn bối Cố Uyên, gặp qua buổi tiền bối. Đồng thời, hắn cũng đang âm thầm dò xét vị này bạch bào thanh niên. Đối phương dung mạo nhìn như phổ thông, nhưng này một đôi mắt lại phảng phất ẩn chứa vô tận tang thương cùng thâm thúy, tới đối mặt, lại để Cố Uyên có một loại tự thân sở hữu bí mật đều không chỗ che thân ảo giác. Bạch bào thanh niên khẽ bước cẩm, ánh mắt rơi trên người Cố Uyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn trong tay của ta nặng hơi thở đeo. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một loại trực chỉ bản tâm lực lượng. Vâng, vạn bối xác thực vì thế vật mà tới. Cố Uyên thản nhiên thừa nhận, không tiêu ngạo không tự thi. Nặng hơi thở đeo cho ngươi có thể, bạch bào thanh niên ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiền bối thỉnh giảng. Cố Uyên tiếng lòng có chút kéo căng, biết thời khắc mấu chốt đến. Bạch bào thanh niên không có lập tức nói ra điều kiện, mà là đưa tay đối Hoa Thiên Giả nhẹ nhàng lên, "A Mano, ta có mấy lời, cần cùng Cố tiểu hữu đơn độc nói chuyện." Hoa Thiên Giả hiểu ý, mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là cung kính lên tiếng, tối lui đến nơi xa chờ. Sau một khắc, bạch bào thanh niên ngón tay gảy nhẹ, một đạo vô hình ba động khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem toàn bộ thạch đỉnh bao phủ. Cố Uyên có thể cảm giác được, một tòa tinh diệu tuyệt luân cách âm cùng ngăn cách dò xét trận pháp đã thành hình, bảo đảm trong đỉnh nói chuyện tuyệt sẽ không bị người thứ ba biết. Làm xong đây hết thảy, bạch bào thanh niên mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía Cố Uyên, cặp kia thấy rõ thế sự đôi mắt bên trong hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Muốn nặc hơi thở ngọc bội, có thể. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào Cố Uyên trong tai, cầm nha đầu kia dây truyền mặt dây truyền bên trên thần tinh đến nổi. Thần tinh. Cố Uyên nguyên lai tưởng rằng Bạch Bảo thanh niên bố trí cách âm trận pháp là muốn nói chút liên quan đến thập tam hoàng tử hoặc là cái khác bí ẩn sự tình. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương mở miệng đề cập đúng là chỉ du dây chuyền mặt dây chuyền bên trong viên kia ngay cả vi kích loại kia không minh đại la kim tiên đều không thể phát giác thần tinh. Hắn như thế nào biết được chỉ du dây chuyền mặt dây chuyền bên trong có thần tinh? Cố Uyên trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, lần nữa nhìn về phía Bạch Bảo thanh niên lúc, trong mắt đã không chỉ là rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, càng xen lẫn một tia khó mà ức chế lạnh thấu xương sát ý làm sao? Nghĩ giết người diệt khẩu. Bạch Bảo thanh niên phảng phất có thể thấy rõ lòng người, tùy tiện liền bắt được Cố Uyên trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng vẻ trêu tức. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại tự tin, đừng nói là ngươi, nhìn chung toàn bộ hoang vực, chỉ sợ đều không ai có thể giết được ta. Vừa dứt lời, một cỗ vô hình không chất, lại phảng phất có thể áp sập vạn cổ thanh thiên khí thế khủng bố, đột nhiên tự Bạch Bảo thanh niên thể nội quét sạch mà ra. Cỗ khí thế này cô đọng vô cùng, cũng không tác động đến ngoài đỉnh mảy may, lại như là vô hình cự truy, hung hăng gõ vào Cố Uyên ngực. Đông. Nhất thanh chỉ có Cố Uyên có thể nghe được nột ngạt tiếng vang ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cố Uyên chỉ cảm thấy ngực đột nhiên trầm xuống, phản phất bị vạn trượng sơn nhạc chính diện va chạm, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt vặn cùng một chỗ, khí huyết điên cuồng cuộn, cổ họng ngọt ngọt, khống chế không nổi địa ba một tiếng, phun ra một miệng lớn tụ huyết. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về sau bay ngược, ngay tại lúc hắn sắp đụng vào đỉnh trụ trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng từ phía sau chống rông xuất hiện, đem hắn vững vàng ngăn lại. Nhưng cỗ này nhu hòa lực lượng cùng lúc trước kia kinh khủng lực trùng kích ở trong cơ thể hắn tạo thành hai lần chấn động, Cố Uyên chỉ cảm thấy khí huyết lần nữa lao ngược lên trên, lại là một ngụm máu tươi phun ra, đỏ thắm vết máu nhuộm đỏ trước người mặt đất. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên cảm giác mình tại trước quỷ môn quan đi một lượng, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn sát mặt trắng bệch, nhìn về phía Bạch Bảo thanh niên ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kiêng kỵ cùng kinh hãi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình hai độ thổ huyết, bị trận pháp cách trở bên ngoài thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã lại không có chút nào phát giác, vẫn như cũ trên mặt cung kính nhìn xem bên này. Hiển nhiên trận pháp này không chỉ có thể cách âm, càng có thể hoàn mỹ mê hoặc ngoại giới ánh mắt, mà lại, đối phương chỉ dựa vào khí thế, liền có thể như thế tinh chuẩn điều khiển sinh tử của hắn. Hắn thực lực mạnh, đơn giản thâm bất khả trắc, để hắn kinh hồn tăng đảm. Ngươi rốt cuộc là ai? Cố Uyên thanh âm khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Bạch Bảo thanh niên ngữ khí bình tĩnh như trước, trọng yếu là ngươi là có hay không còn muốn trong tay của ta nặc hơi thở đeo. Cố Uyên cưỡng ép trong hạ thể khí huyết sôi trào, mặt sắc mặt ngừng trọng mà hỏi thăm, lấy thực lực của ngươi, như muốn cưỡng đoạt thần tinh chắc hẳn dễ như trở bàn tay, làm gì vẽ vời thêm chuyện, dùng nặc hơi thở đeo đến trao đổi. Hắn mặc dù không cách nào phán đoán chính xác Bạch Bảo thanh niên thực lực cụ thể, nhưng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối mạnh hơn chỉ du. Thậm chí so với hắn ban đầu ở Ngọc Thanh Tiên Tông xa xa cảm nhận được những cái kia tiên quân cường giả khí tức còn muốn thâm thúy. Ta đối nha đầu kia thần tinh không hứng thú. Bạch Bảo thanh niên nhún vai, ngoài dự liệu trả lời. Cố Uyên nghe vậy sững sờ, một trận ngộp bức. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Bạch Bảo thanh niên đánh gãy. Ta nhắc lên thần tinh, chỉ là muốn cho ngươi biết thực lực của ta cùng thủ đoạn, để ngươi minh bạch. Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì dở trò gian vô liếng. Cố Uyên trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trước đó nghi hoặc cũng tiêu tán hơn phân nửa. Xác thực, lấy đối phương cho thấy thực lực, như thật đối thần tinh có lòng mơ ước, chỉ sợ sớm đã xuất thủ cưỡng đoạt mình cùng chỉ du căn bản bất lực phản kháng. Bất quá, hắn rốt cuộc là ai? Ngay cả thần tinh bực này, ngay cả tiên đế đều có thể động tâm trí bảo, đều kia không có hứng thú chút nào. Cố Uyên nhìn về phía Bạch Bảo thanh niên ánh mắt, càng phát giác đối phương thần bí khó lường. Chương 776, kính sợ chương 776, kính sợ tiền bối, vậy ngươi? Cố Uyên vừa định hỏi thăm đối phương đến tột cùng muốn cái gì đến trao đổi nặc hơi thở đeo, Bạch Bảo thanh niên lại lần nữa đánh gậy hắn. Ngươi cùng Amano, xưng hô ta nhất thanh tần đại ca là được. Bạch Bảo thanh niên tùy ý nói. Vâng, tần đại ca. Cố Uyên biết nghe lời phải, lập tức nói thẳng hỏi, tần đại ca, thập tam hoàng tử nói ngươi có thể cho ta nặc hơi thở đeo, nhưng cần muốn đích thân cùng ngươi đàm điều kiện. Đã ngươi đối thần tinh không hứng thú, vậy cái này điều kiện là, ta muốn ngươi đi một chỗ, giúp ta lấy một vật. Bạch Bảo thanh niên nói. Ừm. Cố Uyên buồn bực, lấy tần đại ca thực lực của ngươi, ta có thể vào tay đồ vật, đối ngươi mà nói hẳn là không hề khó khăn mới đúng. Cái chỗ kia có chút đặc thù, Bạch Bảo thanh niên giải thích nói, trăm tuổi trở lên người không cách nào tiến vào. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Bạch Bảo thanh niên tiếp tục nói, cái chỗ kia cùng Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông lần này tổ chức Hoang Vực thi đấu có quan hệ. Bọn hắn như thế giống chống thua chiêng, siêu tập không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả bên trong người nổi bật, liền là muốn cho bọn hắn đi vào, vì bọn họ thu lấy bên trong bảo vật. Mà vật của ta muốn là ở chỗ này. Cố Uyên trong lòng bừng tỉnh, có trách Hoa Thiên Giã nói lần này Hoang Vực thi đấu lộ ra cổ quái, quá khứ chưa hề có giới hạn tuổi tác, lần này lại nghiêm ngặt hạn định không đủ trăm tuổi. Nguyên lai Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông là có mưu đồ khác. Tần đại ca, ngươi hoàn toàn có thể đợi bọn hắn người từ bên trong đạt được đồ vật về sau, lại ra tay cướp đoạt, không cần thiết nỗ lực nặc hơi thở đeo bực này kỳ vật, để cho ta đi làm thay à? Cố Uyên đưa ra nghi vấn trong lòng. Bạch Bảo thanh niên mắt sáng lên, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt phúng cười, từ trong tay bọn họ giật đồ, với ta mà nói xác thực đơn giản. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đến có người có thể còn sống từ cái chỗ kia đem đồ vật mang ra mới được. Cái chỗ kia rất nguy hiểm. Cố Uyên sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nào chỉ là nguy hiểm. Bạch Bảo thanh niên nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy. Lấy ngươi bây giờ có thể so với kim tiên thực lực, thả tại ngoại giới thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng dù vậy, ngươi như một mình tiến vào cái chỗ kia, cũng là thập tử vô sinh. Cố Uyên sắc mặt đột biến, hắn biết lấy người trước mắt thân phận cùng thực lực, căn bản khinh thường tại dùng hoang ngôn đến lừa gạt hắn. Tần đại ca, ngươi nếu biết thập tử vô sinh, vì sao còn muốn? Cố Uyên không hiểu, đã biết rõ phải chết đường, vì sao còn muốn đưa ra điều kiện này? Ngươi một người đi vào, tự nhiên là thập tử vô sinh. Bạch bào thanh niên lời nói xoay chuyển, nhưng nếu nha đầu kia đi theo ngươi đi vào trùng, tình huống liền khác nhau rất lớn. Lấy thực lực của nàng, đủ để bảo trụ tính mạng của ngươi, đồng thời ứng phó trong đó đại bộ phận nguy hiểm. Mà lại, không có ta cho ngươi đổ vật chỉ dẫn, coi như Tam Đại Tiên Tông phái nhiều người hơn nữa đi vào, cũng tuyệt đối không thể tìm tới ta muốn như thế đổ vật. Chỉ Du, Cố Uyên trong mày, ta sở dĩ muốn nặc hơi thở đeo, chính là không muốn để cho Chỉ Du không đủ trăm tuổi lại có thực lực như thế sự tình huyên náo mọi người đều biết. Nàng hiện tại hiện ra thực lực đã khiến cho rất nhiều người chú ý, một khi được xác nhận cốt linh chưa đầy trăm tuổi, chắc chắn dẫn tới phiền phức ngập trời. Nàng đi theo ngươi đi vào, ta cam đoan không người có thể phát hiện. Bạch bào thanh niên ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, ta sẽ cho nàng hai cái đặc chế ẩn thân phủ. Cố Uyên nghe vậy, lông mày chẳng những không có giãn ra, ngược lại nhăn càng chặt hơn. Ẩn thân phủ, theo ta được biết, ẩn thân phủ chí ít cần tiên quân cấp cường giả mới có thể khắc họa, lại hiệu quả có hạn. Tiên quân khắc họa ẩn thân phủ, tại cái khác tiên quân trước mặt cơ hồ vô hiệu, cho dù đối mặt đại la kim tiên, khoảng cách lân cận cũng sẽ bị cảm ứng được người sử dụng khí tức. Nếu là tiên vương cường giả khắc họa ẩn thân phủ, hiệu quả tự nhiên càng tốt, nhưng tiên quân tới gần đến khoảng cách nhất định, vẫn như cũ có thể có cảm ứng. Hoa vực Tam Đại Tiên Tông tiên quân không ít, Chỉ Du nếu muốn tiếp thân theo ta tiến vào loại kia hạch tâm chi địa, chỉ sợ. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thường quy ẩn thân phủ, căn bản không đủ để tại tiên quân vây quanh hoang vực thi đấu khu vực trung tâm ẩn tàng lại Chỉ Du bực này tồn tại. Bạch bào thanh niên nhàn nhạt quét Cố Uyên một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói hết ngồi đáy giếng há chi thiên sông chi quát. Hắn trong giọng nói mang theo một tia như có như không ngạo nghễ, ta cho ẩn thân phủ hoang vực Tam Đại Tiên Tông không người có thể khám phá. Chỉ cần nàng không sử dụng vượt qua ẩn thân phủ gánh chịu cực hạn lực lượng, chính là tiên quân đứng ở trước mặt nàng, cũng đừng hòng nhìn thấy hình, cảm ứng hơi thở. Cái gì? Cố Uyên trực tiếp bị lời nói này cả kinh bị choáng váng. Tiên quân khắc họa ẩn thân phủ, đồng cấp có thể phá, tiên vương khắc họa tiên quân khoảng cách gần nhưng cảm giác, đây là tu hành giới thưởng thức. Mà bạch bào thanh niên dám lớn tiếng, hắn cho ra ẩn thân phủ, có thể để cho Chỉ Du tại hoang vực Tam Đại Tiên Tông sở hữu cường giả trước mặt hoàn toàn ẩn nấp, điều này có ý vị gì? Ý vị này kia ẩn thân phủ phẩm giai đã siêu việt tiên vương cấp số, chí ít cũng thế, tiên hoàng cấp bậc, tiên hoàng cường giả. Đây chính là áp đảo tiên vương phía trên, tại chư thiên vạn giới bên trong đều có thể xưng chúa tể một phương kinh khủng tồn tại. Toàn bộ hoang vực, bên ngoài ngay cả tiên vương đều không có, càng không nói đến tiên hoàng. Cố Uyên chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, thanh âm đều có chút phát run mà hỏi thăm, "Tần đại ca, như lời ngươi nói ẩn thân phủ, hẳn là không phải là tiên hoàng cường giả khắc họa ra?" Bạch bào thanh niên thần sắc không thay đổi, thản nhiên gật đầu, "Không tệ. Có này phù tại, đủ để bảo đảm nha đầu kia tại hoang vực bên trong không người có thể xem xét. Nàng nhưng bình yên tùy ngươi tiến vào chỗ kia địa phương, cũng có thể hộ ngươi chu toàn, mang ngươi ra." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Cố Uyên trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn nhịn không được lần nữa dò xét trước mắt vị này nhìn như phổ thông bạch bào thanh niên, một cái càng thêm kinh người suy nghĩ không bị khống chế xung ra, "Tần đại ca, ngài chẳng lẽ là tiên hoàng cường giả?" Bạch bào thanh niên lại lắc đầu, phủ nhận nói, "Ta không phải tiên hoàng. Cái này ẩn thân phủ cũng không phải ta chỗ khắc họa." Cố Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Cũng thế, tiên hoàng cường giả cỡ nào thưa thớt, cho dù tại chư thiên vạn giới cũng là hùng ngồi bá chủ một phương, làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất hiện tại hoang vực bực này vắng vẻ chi địa, còn như thế bình thản cùng mình trò chuyện. Bất quá, cho dù cái này ẩn thân phù cũng không phải là bạch bào thanh niên tự tay chỗ khác, cũng đủ để chứng minh hắn cùng tiên hoàng cường giả có cực sâu nguồn gốc, hoặc là có được thường nhân khó có thể tưởng tượng con đường. Mà lại, bạch bào thanh niên thực lực bản thân cũng tuyệt đối thâm bất khả chắc. Dù sao, lúc trước hắn từng tự tin lớn tiếng nhìn chung toàn bộ hoang vực, chỉ sợ đều không ai có thể giết được ta. Hoang vực cường giả đỉnh cao, cơ bản đều tập trung ở Tam Đại Tiên Tông. Hắn có thể nói ra lời nói này, hắn thực lực tất nhiên áp đảo Tam Đại Tiên Tông sở hữu tiên quân phía trên. Tại Cố Uyên biết chư thiên vị mặt tu vi hệ thống bên trong, chân tiên, thiên tiên mỗi người chia 7 tầng, kim tiên, đại la kim tiên mỗi người chia 5 tầng. Mà đại la kim tiên phía trên tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế thì mỗi người chia 10 tầng. Tiên tố theo thứ tự là một khí, lưỡng nghi, tam sinh, bốn đế, ngũ uẩn, lục hợp, thất diệu, bát cực, cửu tiêu, thập phương. Hoang vực Tam Đại Tiên Tông, bên ngoài người mạnh nhất, tục truyền nghe cũng chỉ là bát cực tiên quân cấp độ. Như vậy, trước mắt vị này Tần đại ca, chí ít cũng là cửu tiêu tiên quân, thậm chí có thể là thập phương tiên quân, thậm chí tiên vương cấp độ. Nghĩ tới đây, Cố Uyên nhìn về phía bạch bảo thanh niên ánh mắt, không khỏi mang tới càng nhiều kính sợ. Chương 777, tiên khí chương 777, tiên khí có tiên hoàng cường giả tự tay khắc họa ẩn thân phủ, Chỉ Du theo ta tiến vào chỗ kia, hoang vực Tam Đại Tiên Tông người tất nhiên không cách nào phát hiện. Cố Uyên trong lòng đại định, dù sao hoang vực cũng vô tiên vương, ngay cả cửu tiêu tiên quân đều không có, mạnh nhất bất quá là bát cực tiên quân, tuyệt đối không thể khám phá tiên hoàng thủ đoạn. Hắn tập trung ý chí, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, "Tần đại ca, hoang vực Tam Đại Tiên Tông để những cái kia không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả đi địa phương, đến tuột cùng ra sao chỗ? Bên trong vì gì nguy hiểm như thế? Mà ngài muốn có được lại là cái gì?" Bạch bào thanh niên nhìn Cố Uyên một chút, tựa hồ cảm thấy thời cơ đã đến, liền không giấu giếm nữa, chậm rãi nói ra, "Kia là một cái tiên vương lưu lại tiểu thế giới, ngay tại hoang vực bên trong." "Tiên vương tiểu thế giới?" Cố Uyên hít một hơi lãnh khí. Không tệ. Bạch bào thanh niên gật đầu, vị Tiêu Tiên Vương tại vẫn là trước, lấy mình nội thiên địa làm cơ sở, dung hợp nhiều loại hiếm thấy không gian pháp tắc kỳ vận, mở ra tòa kia tiểu thế giới, cũng đem nó cửa vào ẩn nấp tại hoang vực nơi nào đó. Hắn tại lối vào thiết hạ cực mạnh cấm chế, chỉ có cốt linh không đủ 100 tuổi người mới có thể an toàn tiến vào. Nếu là tiên quân trở xuống tu vi người, cốt linh vượt qua 100 tuổi xông vào, sẽ bị cửa vào cấm chế trong nháy mắt rào sát, hình thần câu diện. Còn nếu là tiên vương trở lên cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập. Bạch bào thanh niên dừng một chút, tiểu thế giới kia bản thân liền lại bởi vì không chịu nổi siêu việt tạo dựng cơ sở lực lượng mà tự hành sụp đổ, chôn bụi, bên trong tất cả mọi thứ, bao quát vị kia tiên vương lưu lại truyền thừa cùng bảo tàng, đều sẽ tùy theo hóa thành hư không. Cố Uyên sắc mặt biến hóa, cho nên, tiên vương trở lên cường giả, căn bản là không có cách đi vào. Có thể hiểu như vậy. Bạch bào thanh niên nói, trừ phi có tiên vương nguyện ý nỗ lực to lớn đại giới, tự chém tu vi đến đại La Kim tiên cảnh giới trở xuống. Nhưng cái nào tiên vương sẽ vì một chút ngoại vật làm ra như thế quyết định ngu xuẩn? Tu vi đến bọn hắn một bước kia, con đường phía trước đã định, tự chém tu vi cơ hồ tương đương tự đoạn con đường, không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Hắn tiếp tục nói ra, mà lại, chỗ kia trong tiểu thế giới bộ hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không gian bất ổn, pháp tắc hỗn loạn, chỉ có đại La Kim tiên trở lên tu vi người, mới có thể bằng vào tự thân ngưng tụ pháp tắc lĩnh vực miễn cưỡng ở trong đó sinh tồn. Kim tiên trở xuống người tiến vào, cho dù không bị không gian bên trong khe hở cùng hỗn loạn pháp tắc xé nát, cũng lại bởi vì không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi đây mà dần dần tiên nguyên khô kiệt, thần hồn tán loạn, cuối cùng bất lạc. Cố Uyên nghe được trong lòng nặng nề, nhịn không được ở trong lòng nhà danh nói, thế này sao lại là tìm kiếm cơ duyên, rõ ràng là đi chịu chết. Hoang vực bên trong, không đủ 100 tuổi đại La Kim tiên, chỉ sợ ngoại trừ chỉ du, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đi. Tam đại tiên tông phái lại nhiều kim tiên đi bảo, cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Hắn nhìn về phía Bạch Bảo thanh niên, nghi ngờ nói, chẳng lẽ hoang vực tam đại tiên tông cũng không biết bên trong không có đại La Kim tiên trở lên thực lực hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn không biết. Bạch Bảo thanh niên ngữ khí khẳng định, bọn hắn chỉ từ một chút không trọn vẹn trong cổ tịch biết được, nơi đó là một vị cường giả thời thượng cổ chỗ tọa hóa, ẩn chứa cơ duyên lớn cùng truyền thừa, đồng thời chỉ có 100 tuổi trở xuống người phương có thể vào. Bọn hắn coi là phái môn hạ kiệt xuất nhất tuổi trẻ kim tiên đi vào, coi như không chiếm được hạch tâm truyền thừa, cũng có thể thu hoạch một chút bên ngoài bảo vật. Lại không biết, kia căn bản chính là một đầu tuyệt lộ. Đã như vậy, Tần đại ca ngươi vì sao không nhắc nhở bọn hắn? Tùy ý bọn hắn phái đệ tử đi chịu chết. Cố Uyên nhịn không được hỏi. Mặc dù hắn cùng Tam đại tiên tông cũng không liên quan, nhưng nghĩ tới vô số tuổi trẻ tiên tiêu bởi vì tin tức không ngang nhau mà bỏ mạng, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Nhắc nhở? Bạch bào thanh niên giống như là nghe được chuyện gì bật cười, hỏi ngược lại, ta vì sao muốn nhắc nhở bọn hắn? Không nói đến ta cùng bọn hắn không thân chẳng quen, cho dù ta tùy tiện tiến đến cáo chi, ngươi cảm giác đến bọn hắn có tin hay không? Bọn hắn sẽ tin tưởng một cái không rõ lai lịch người, vẫn tin tưởng bọn hắn tông môn đời đời truyền lại cổ tịch ghi chép. Lui một vạn bước nói, cho dù ta triển lộ thực lực, cưỡng ép áp đảo bọn hắn tin tưởng, nhưng ta có thể cả một đời ép lấy bọn hắn sao? Chờ ta rời đi, hoặc là bọn hắn cảm thấy có chống lại vốn liếng về sau, vì kia hư vô mở miệng tiên vương truyền thừa, bọn hắn vẫn như cũ sẽ phái người tiến đi chịu chết. Nhân tính tham lam, không phải dựa vào vài câu nhắc nhở liền có thể bỏ đi. Cố Uyên trầm mặc không nói. Hắn hiểu được, bạch bào thanh niên lời nói không qua. Tại tiên vương truyền thừa bực này đủ để cho bất kỳ một cái nào tông môn điên cuồng to lớn dụ hoặc trước mặt, hoang vực tam đại tiên tông xác thực không lại bởi vì một người xa lạ vài câu cảnh cáo liền từ bỏ. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng cái này là có người muốn độc chiếm cơ duyên mà cố ý giải lời đồn, thậm chí khả năng bởi vậy đối cảnh cáo người sinh ra địch ý. Bọn hắn sở dĩ biết tiểu thế giới kia chỉ không đủ 100 tuổi người có thể đi vào, cũng là trải qua nhiều lần thí nghiệm, bỏ ra không ít đệ tử tính mệnh đại giới mới xác nhận. Bạch bào thanh niên ngữ khí đạm mạc, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ đến đi làm người tốt lành gì đi khuyên can bọn hắn sẽ không cảm kích, ngược lại khả năng xem ngươi là ngăn đường chi địch. Cố Uyên nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thở dài, tham lam, quả nhiên là nguyên tội. Nhân chi thường tình thôi. Bạch bào thanh niên từ chối cho ý kiến, lập tức đưa tay, lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái tạo hình kỳ lạ vòng tròn. Cái này vòng tròn toàn thân hiện ra hỏa hồng chi sắc, phản phất từ một loại nào đó ấm áp tiên ngọc chế tạo, vòng thân chu vi đều phân bố 9 cái hình dạng khác nhau, lóe ra khác biệt quang trạch cổ ấu, ẩn ẩn tản mát ra một loại nóng rực mà khí tức cổ xưa. Vật này tên là Cửu Dương Phần Thiên vòng, chính là ta tùy thân một kiện tiên khí. Bạch bào thanh niên giới thiệu nói, mà cùng nó phối đôi Cửu Âm Ngưng Nguyệt vòng ngay tại kia Tiên Vương tiểu thế giới bên trong. Ta muốn ngươi giúp ta thu hồi chính là kia Cửu Âm Ngưng Nguyệt vòng. Nói, hắn đem trong tay hỏa hồng vòng tròn đưa về phía Cố Uyên. Cố Uyên đưa tay tiếp nhận, vòng tròn vào tay ấm áp, cũng không phòng tay, ngược lại có một loại ôn nhuận cảm giác. Hắn thử nghiệm đem thần thức bao phủ lên đi, lại phát hiện thần trí của mình như là châu đất xuống biển, căn bản là không có cách xâm nhập dò xét kết cấu bên trong, chỉ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ mênh mông như biển, chí dương chí cương bàng bạc lực lượng. Cỗ lực lượng này cấp độ, viễn siêu hắn nhận biết. Hắn đã từng cảm thụ qua Ngọc Thanh Tiên Tông trấn tông tiên khí thanh hư phất trần khí tức, kia linh áp cùng đạo ẩn đã vô cùng kinh khủng. Nhưng trong tay cái này Huyền Dương Chín Lăng vòng mang đến cho hắn một cảm giác, cấp độ tựa hồ so kia thanh hư phất trần cao hơn không ít. Hắn đè xuống trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Bảo thanh niên, nhịn không được hỏi, "Tần đại ca, cái này Huyền Dương Chín Lăng vòng, ra sao phẩm cấp tiên khí?" Bạch Bảo thanh niên nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi cái này, nhưng vẫn là giải thích nói, "Đỉnh tiêm tiên khí, tại tiên khí phía trên, chia nhỏ vì quân phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm cùng đế phẩm phân biệt đối ứng tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế bốn đại cảnh giới cường giả sử dụng. Cái này Cửu Dương Phần Thiên vòng cùng Cửu Âm Ngưng Nguyệt vòng đều là hoàng phẩm tiên khí. Hoàng phẩm tiên khí? Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, quả là thế. Hắn không khỏi ngầm tự suy đoán, xem ra, Ngọc Thanh Tiên Tông trấn tông tiên khí Thanh Hư Phất Trần nên là thuộc về vương phẩm tiên khí phàm y. Dương một hơi, Cố Uyên nhìn về phía trong tay Cửu Dương Phần Thiên vòng, lại hỏi, "Tần đại ca, ta mang theo nó tiến vào tiểu thế giới kia, nó liền có thể chỉ dẫn ta tìm tới Cửu Âm Ngưng Nguyệt vòng?" "Không tệ." Bạch Bào thanh niên gật đầu, "Chỉ muốn giữa các ngươi khoảng cách tiếp cận đến nhất định phạm vi, Cửu Dương Phần Thiên vòng liền sẽ sinh ra cảm ứng, cũng vì ngươi chỉ dẫn phương hướng." "Tốt." Cố Uyên không do dự nữa, đem Cửu Dương Phần Thiên vòng thu hồi, nghiêm mặt nói, "Tần đại ca, ta đáp ứng ngươi, sẽ tiến vào kia Tiên Vương tiểu thế giới, hết sức vì ngươi tìm về Cửu Âm Ngưng Nguyệt vòng." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Điều kiện tiên quyết là nó đúng là bên trong. Nó nhất định ở bên trong." Bạch Bào thanh niên vô cùng khẳng định đáp lại, đồng thời nhìn về phía Cố Uyên trong ánh mắt, lần thứ nhất mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu. Tiểu tử này, đang nghe Cửu Dương Phần Thiên vòng cùng Cửu Âm Ngưng Nguyệt vòng đều là hoàng phẩm tiên khí lúc, trong mắt tuy có gợn sóng, lại không nửa phần tu sĩ tầm thường đối mặt chí cao bảo vật tính sợ cùng tham lam, chỉ có thuần túy cân nhắc cùng tỉnh táo. Phần này tâm tính, tuyệt không tầm thường xuất thân có thể dưỡng thành. Kẻ này lai lịch, chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn thú vị chút. Bạch Bào thanh niên trong lòng thầm nghĩ, còn có nữ hoa kia, cốt linh chưa đầy 100 tuổi, một thân thực lực không ngờ có thể so với linh khu đại la kim tiên tiên phú như vậy, cho dù là tại lấy tiên phú lấy xưng cựu vĩ hồ tộc bên trong, cũng thuộc về nhóm đứng đầu. Hắn làm sao biết, như Cố Uyên có thể nhìn thấy hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, chắc chắn âm thầm bật cười. Hoàng phẩm tiên khí cố nhiên vô cùng chân quý, đủ để khiến tiên hoàng động tâm, nhưng hắn Cố Uyên thể nội, thế nhưng là ôn dưỡng lấy một kiện vị cách áp đảo đế phẩm tiên khí phía trên chư thiên thần khí, Cửu Tiêu Kinh Hồn kiếm. Cho dù kiếm này mất khí hồn, uy năng trăm không còn một, bản chất cũng không phải chỉ là hoàng phẩm tiên khí chỗ có thể sánh được. Được chứng kiến đỉnh núi phong cảnh, như thế nào lại vì giữa sườn núi cảnh trí tùy tiện động dung. Chương 778, khó coi chương 778, khó coi đã đáp ứng, cái này nặng hơi thở đeo liền trước cho ngươi. Bạch Bào thanh niên không nghĩ nhiều nữa, đưa tay ở giữa, một viên toàn thân ánh nhuận, lượn lờ lấy nhàn nhạt lục quang cùng dây tóc màu đen đạo văn ngọc bội hiện hiện, nhẹ nhàng bay về phía Cố Uyên. Cố Uyên tiện tay tiếp nhận, xúc tu ô lương, thần dị tự vận. Hắn đem ngọc bội cùng kia Cửu Dương Phần Thiên vòng cùng nhau thu hồi, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ lên Cửu Tiêu Kinh Hồng kiếm bây giờ phẩm giai tới. Cửu Tiêu Kinh Hồng kiếm bây giờ toàn lực tôi động, uy lực mặc dù viễn siêu thượng phẩm tiên khí, nhưng tự hồ cũng liền so bình thường quân phẩm tiên khí mạnh lên một chút. Có lẽ nhiều nhất có thể so với lượng nghi tam sinh cấp độ quân phẩm tiên khí. Cố Uyên âm thầm nhíu mày, cái này không thích hợp. Nó đã là chư thiên thần khí, vị cách còn tại đế phẩm phía trên, cho dù mất khí hồn, bản chất vẫn còn, uy lực tuyệt không nên vẹn vẹn như thế. Xem ra, là ta còn chưa chân chính khai quật ra tiềm lực của nó, hoặc là phương pháp sử dụng không đúng. Phải tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu một phen. Vừa nghĩ đến đây, Cố Uyên trong lòng không khỏi có chút khoái động. Đây chính là áp đảo tiên đế chi binh phía trên trí cao tồn tại a. Nếu có thể khôi phục bộ phận uy năng, tại cái này hoang vực bên trong, còn có nơi nào không thể đi đến? Tần đại ca. Cố Uyên tập trung ý chí, nhìn về phía Bạch Bào thanh niên, hỏi ra cái cuối cùng lo lắng, nếu ta may mắn thành công, từ nơi đó lộ ra Cửu Âm Ngưng Nguyệt vòng, đến lúc đó nên như thế nào giao trả lại cho ngươi? Ta sợ một khi rời đi chỗ kia, trời cao tiên tông hoặc thế lực khác sẽ kiểm tra ta nạp giới. Hắn cũng không muốn vừa ra hang hổ, lại bởi vì người mang trọng bảo mà lâm vào càng lớn ổ sói. Việc này ta tự có sắp xếp. Bạch Bào thanh niên nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần đem Cửu Âm Ngưng Nguyệt vòng mang ra tiểu thế giới kia là đủ. Đến lúc đó ta tự sẽ cảm giác, cũng tự mình đến đây thu lấy. Còn cái khác, ngươi không cần lo lắng, ta đã cho ngươi đi, tự nhiên sẽ xử lý tốt đầu đôi. Nói xong, hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên. Cố Uyên chỉ cảm thấy quanh mình kia bình chướng vô hình như là sóng nước nộn nhạo một chút, lập tức lặng yên tiêu tán. Bên hai một lần nữa truyền đến gió nhẹ quét lá trúc tiếng xào xạc, người được trong đình viện như có như không hoa cỏ mùi thơm ngát, phản phất vừa rồi trận kia liên quan đến sinh tử cùng hoàng phẩm tiên khí mật đàm, chỉ là một trận ngắn ngủi ảo giác. Đi thôi. Bạch Bào thanh niên khôi phục bộ kia bình thản xa cách bộ dáng, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hắn lời này cũng không truyền âm, rõ ràng đã rơi vào cách đó không xa lặng chờ thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giả cùng Vi Kích trong hai. Hai người nghe vậy, lập tức minh bạch Cố Uyên đã cùng vị này thần bí Tần đại ca đặt thành giao dịch nào đó. Hoa Thiên Giả tâm bên trong hiếu kỳ càng sâu, có thể để cho Tần đại ca tự mình nói ra điều kiện, cùng sử dụng nặc hơi thở đeo bực này kỳ vật làm trước đưa thủ lao, Cố Uyên chỗ đáp ứng sự tình, tất nhiên không thể coi thường, thậm chí khả năng hung hiểm bất phần. Mục đích đã đạt tới, Hoa Thiên Giả cũng không tiện ở lâu, lúc này tiến lên một bước, cung kính hành lễ, Tần đại ca, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Bạch Bào thanh niên khẽ bước cẩm, xem như đáp lại. Hoa Thiên Giả lúc này mới mang theo Vi Kích cùng Cố Uyên cùng nhau rời đi tòa này chống trải mà thần bí phủ đệ. Đi ra cửa phủ, kia hai phiến màu son đại môn lần nữa vô thanh vô tức tự hành quan bế, kín kẽ. Được chứng kiến Bạch Bào thanh niên kia thâm bất khả chấp thủ đoạn về sau, Cố Uyên đối với cái này đã không ngạc nhiên chút nào. Trong lòng hắn, vị này Tần đại ca thực lực, chí ít cũng là Cửu Tiêu Tiên quân cấp độ, thậm chí cao hơn. Thập Tam hoàng tử, hồi cung trên đường, Cố Uyên trung quân là kìm nén không được trong lòng một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Tha thứ ta mạo muội, ngươi là như thế nào cùng Tần đại ca kết bạn?" Lấy Bạch Bào thanh niên cho thấy thực lực cùng nội tình, như hắn nguyện ý, trợ Hoa Thiên Giá leo lên Đông Hoa Tiên Quốc đế vị, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Nhưng hắn tựa hồ cũng không ý này. Hoa Thiên Giá nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, cười khổ nói, nói đến, cũng là hơn một năm trước một trận cơ duyên, hoặc là nói, là Tần đại ca đối ta một trận ân cứu mạng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, khi đó ta ra ngoài làm việc, tao ngộ phục sát, bên người phụ hoàng ban thưởng vị kia huyền tấn đại la kim tiên bị đối phương dụng kế dẫn ra. Ta thực lực bản thân không tốt, lâm vào tuyệt cảnh, mắt thấy là phải chết, là tần đại ca vừa lúc đi ngang qua, xuất thủ cứu ta. Ồ, Cố Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kỳ quái hơn chính là, Hoa Thiên Giã trong mắt cũng mang theo vài phần không hiểu, tần đại ca đang xuất thủ cứu ta trước đó, hỏi trước ta muốn một kiện đồ vật. Vật kia là ta trước kia ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù không thế nào chân quý, nhưng xác thực có chút hiếm thấy. Lúc ấy mạng sống như treo trên sợi tóc, ta tự nhiên không chút do dự liền cho hắn. Hắn thu đồ vật, lúc này mới tiện tay giải quyết những cái kia thích khách. Cố Uyên giật mình, nguyên lai còn có lần này nhân quả. Nay cũng phù hợp kia bạch bảo thanh niên làm việc nhìn như tùy tính, kỳ thực tự có trương pháp phong cách. Kia lần về sau, ta biết rõ tần đại ca thực lực thâm bất khả chắc, liền muốn lôi kéo hắn, mời hắn vào cung làm tùy tùng. Hoa Thiên Giã thở dài, nhưng hắn cự tuyệt. Ta lùi lại mà cầu việc khác, tại ngoài cung vì hắn an bài mới tòa phủ đệ kia, hắn ngược lại là không có chối từ. Mới đầu, ta cho là hắn tiếp nhận phủ đệ, là ngầm cho phép sẽ giúp ta tranh đoạt đế vị. Thật không nghĩ đến, cũng không lâu lắm, hắn liền chủ động hướng ta nói rõ, sẽ không nhúng tay Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất chi tranh. Hoa Thiên Giã trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Về sau ta thường xuyên tìm chút cổ quái kỳ lạ vật đưa đi, một tới hai đi, mới tính quen thuộc chút. Nhưng cũng chỉ có thể coi là tương đối quen thuộc người xa lạ đi. Hắn mặc dù cũng giúp ta không ít, nhưng phần lớn là về mặt tu luyện cho một chút chỉ điểm, ta đã vô cùng cảm kích. Hắn xác thực vô ý nhúng tay hoàng thất chúng ta nội bộ phân tranh. Hoa Thiên Giã cuối cùng tổng kết nói, cho nên ta hiện tại cũng chỉ coi hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn tiền bối chỗ. Cố Uyên nhẹ gật đầu. Giống bạch bào thanh niên nhân vật như vậy, tâm trí kiên định, một khi nhận định sự tình, tuyệt sẽ không bởi vì ngoại vật hoặc nhân tình mà tùy tiện cải biến. Vậy ngươi có biết hắn vì sao không muốn nhúng tay giúp ngươi leo lên đế vị? Cố Uyên truy vấn, lấy thực lực của hắn như nguyện tương trợ, ngươi hẳn là sớm đã nắm vững thắng lợi đi. Hoa Thiên Giã ánh mắt lóe lên một cái, giảm thấp xuống chút thanh âm, ta đoán tần đại ca có lẽ là kiên kỵ hoang vực tam đại tiên tông. Ồ, lời ấy giải thích thế nào? Cố Minh đệ ngươi có chỗ không biết, Hoa Thiên Giã giải thả nói, tại rất nhiều năm trước, hoang vực tam đại tiên tông liền thông cáo chung, không cho phép tiên quân trở lên tồn tại, nhúng tay riêng phần mình trong phạm vi thế lực tiên quốc hoàng thất truyền thừa, người vi phạm đem lọt vào tam đại tiên tông liên thủ chặn giết. Mới đầu ta chỉ là suy đoán tần đại ca có thể là tiên quân, thẳng đến vi kích tiên sinh đến, hắn từng xa xa gặp qua tần đại ca một mặt sau. Hoa Thiên Giã nhìn thoáng qua bên cạnh vi kích, ta mới cơ bản xác nhận, tần đại ca đúng là một vị tiên quân cường giả. Cố Uyên cũng theo đó nhìn về phía vi kích, chỉ gặp vị này không minh đại la kim tiên trong mắt, giờ phút này vẫn như cũ lưu lại một tia đối kia bạch bảo thanh niên thật sâu kiên kỵ. Kiên kỵ tam đại tiên tông. Cố Uyên nhưng trong lòng thì khác một cái ý nghĩ, hắn lại bởi vì kiên kỵ tam đại tiên tông mà không dám nhúng tay sao? Hồi tưởng lại bạch bảo thanh niên kia phảng phất xem vạn vật vi sô cầu bình thản ánh mắt, cùng nói về hoang vực tam đại tiên tông lúc kia trong lúc lơ đãng toát ra hờ hững, Cố Uyên cảm thấy đây càng giống như là chuyện tiểu lâm. Vị kia tần đại ca chỉ sợ căn bản chưa từng đem cái gọi là hoang vực tam đại tiên tông chân chính để vào mắt. Hắn không nhúng tay vào, có lẽ chỉ là đơn thuần không nghĩ, hoặc là cảm thấy không thú vị thôi. Thập tam hoàng tử, ta lại mạo muội hỏi một câu, Cố Uyên đổi đề tài, ngươi có biết hoang vực tam đại tiên tông bên trong phải chăng có hoàng phẩm tiên khí trấn thủ? Hoàng phẩm tiên khí? Hoa Thiên Giã nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Cố huynh đệ, ngươi cũng quá để cao hoàng vực tam đại tiên tông. Đừng nói là hoàng phẩm tiên khí, chính là vương phẩm tiên khí theo ta được biết, toàn bộ hoàng vực cũng chỉ có Vô Lượng tiên tông có một kiện, mà lại vậy vẫn là hoàng vực duy nhất một kiện vương phẩm tiên khí. Chỉ có một kiện vương phẩm tiên khí. Lần này đến phiên Cố Uyên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, hùng ngồi hoàng vực, nhìn như quái vật khổng lồ tam đại tiên tông, vốn liếng vậy mà mỏng như vậy. Đây cũng quá hàn sầm đi. Cố Uyên nhịn không được ở trong lòng nhả ra một câu. Nếu là Hoa Thiên Giã có thể nghe được hắn thời khắc này tiếng lòng, chắc chắn nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Vương phẩm tiên khí, đây chính là tiên vương cường giả mới có thể hoàn mỹ thúc dục trí cao bảo vật, ẩn chứa một phương thế giới pháp tắc bản nguyên, tài liệu luyện chế không có chỗ nào mà không phải là hy thế kỳ chân, quá trình luyện chế càng là vô cùng gian nan. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, vô số tiên tông đại phái, có thể có một kiện vương phẩm tiên khí làm chấn tông chi bảo đều đã là phượng mao lân giác tồn tại. Hoàng phẩm tiên khí, vậy căn bản là đồ vật trong truyền thuyết, há lại hoang vực bực này lệch góc chi địa có thể hy vọng xa vời. Cố Uyên tiểu tử này, thật đúng là cảm tưởng. Chương 779, Bá đạo chương 779, Bá đạo thập tam hoàng tử, có biết Ngọc Thành Tiên Tông? Cố Uyên đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn giống như tùy ý quét về phía Hoa Thiên Giã. Hoa Thiên Giã nao nao, hiển nhiên không ngờ tới Cố Uyên lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn gật đầu nói, tự nhiên biết. Cố huynh đệ, ngươi đột nhiên hỏi cái này, hẳn là cùng ngươi có cái gì nguồn gốc. Cố Uyên ánh mắt có chút lấp lóe, tránh đi trực tiếp trả lời, chỉ là nói, chỉ là có chút hiếu kỳ. Không biết cái này Ngọc Thành Tiên Tông, cùng Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông so sánh, thực lực như thế nào? Cái này? Hoa Thiên Giã nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cố huynh đệ, ngươi đây thật là không cách nào so sánh được, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hắn dừng một chút, giải thích cặn kẽ nói, khác tạm không nói đến, chỉ nói cái này chấn tông tiên khí phẩm cấp. Mới ta cũng đã nói, hoang vực tam đại tiên tông cũng duy có Vô Lượng tiên tông trước kia may mắn đạt được một kiện vương phẩm tiên khí trời cao tiên tông cùng rơi cầu đồng tiên tông là một kiện đều không có. Mà Ngọc Thanh tiên tông, theo ta được biết, bên ngoài liền có ba kiện vương phẩm tiên khí làm chấn tông chi bảo. Mà lại, ngay tại mấy năm trước, bọn hắn mất đi món kia trọng yếu nhất chấn tông tiên khí, nghe nói đã bị tìm trở về. Cố Uyên con ngươi, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác khàn khàn, có biết là bị người nào tìm về? Hoa Thiên Giã cũng không phát giác Cố Uyên dị dạng, nhớ lại một chút, nói ra, Nghe nói là một vị tên là Tuyết Gặp Tinh đệ tử trẻ tuổi, nàng này thiên phú cực cao, là Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cũng bị coi là người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển tốt nhất. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, nói bổ sung, mà lại, nghe đồn vị này Tuyết Gặp Tinh tiên tử, dung mạo tuyệt thế, được vinh dự Ngọc Thanh Tiên Tông đệ nhất mỹ nhân. Đáng tiếc a, như thế tuyệt đại giai nhân, lại nhất định thanh đăng cổ Phật, cô độc cả đời. Chú định thanh đăng cổ Phật. Vì sao? Cố Uyên cho mày truy vấn. Hoa Thiên Giã có chút kỳ quái nhìn Cố Uyên một chút, tựa hồ cảm thấy hắn phản ứng có chút quá lớn, nhưng vẫn là giải thích nói, Cố huynh đệ ngươi không biết, Ngọc Thanh Tiên Tông chính là thuần nữ tính tiên tông, kỳ tông cửa thiết luật một trong, chính là lịch đại tông chủ, cả đời không được cùng nam tử có chút tình cảm liên lụy, nhất định phải bảo trì băng thanh ngọc khiết chi thân, mới có thể chấp trưởng tông môn quyền hành, chuyển thừa hạch tâm đạo thống. Hừ. Cố Uyên ánh mắt phát lạnh, lạnh hừ một tiếng, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lệ khí, kia vị trí tông chủ, không làm cũng được. Hoa Thiên Giã chỉ coi Cố Uyên là không quen nhìn bực này bất cận nhân tình tông môn quý củ, lắc đầu thở dài, tông môn truyền thừa lớn hơn trời, há lại trò đùa. Huống chi, có thể trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông tông chủ, kia là bực nào tôn vinh, há lại nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Hắn lại không biết, Cố Uyên giờ phút này trong lòng đã là sóng cả mấy liệt. Tuyết Gặp Tinh là nữ nhân của hắn. Điểm này, trong lòng hắn sớm đã nhận định. Há có thể dung nàng vì cái gì cầu thí vị trí tông chủ, liền đi thủ kia đổ bỏ thành quy giới luật, thanh đăng cổ Phật này cuối đời. Ngọc Thanh Tiên Tông, Tuyết Gặp Tinh. Cố Uyên ở trong lòng mặc niệm lấy hai cái danh tự này, một cỗ trước nay chưa từng có quyết tâm cùng bá đạo tại trong lồng ngực ngưng tụ, đợi ta cũng có đầy đủ lực lượng, nhất định phải đích thân lên Ngọc Thanh Tiên Tông, đường đường chính chính đem ngươi mang đi. Cái gì vị trí tông chủ, cái gì tông môn thiết luật, đều mơ tưởng ngăn ta. Bởi vì lấy lần này đối thoại liên lụy ra tâm sự, Cố Uyên tâm tình không khỏi có chút kiềm chế, tiếp xuống một đường, hắn cùng Hoa Thiên Giã ở giữa bầu không khí cũng có vẻ hơi ngột ngạt. Hoa Thiên Giã mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng gặp Cố Uyên vô ý nhiều lời, cũng tức thời không tiếp tục hỏi nhiều. Ngay tại Cố Uyên cùng Hoa Thiên Giã trở về thập tam hoàng tử hành cung đồng thời, Đông Hoa Tiên Quốc hoàng cung, tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô hành cung bên trong, một thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong đại điện, không người hướng về thượng thủ hai người hành lễ. Kia thượng thủ ngồi chính là tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô, cùng thất hoàng tử Hoa Thiên Long. Điện hạ, thân ảnh kia là một cái khuôn mặt phổ thông, khí tức nội liễm lao giả, hắn thấp giọng bẩm báo nói, thập tam điện hạ cùng vị kia cố họ thanh niên mới xuất cung, đi hướng Thành Đông Tần đại nhân phủ đệ phương hướng. Nguyên bản chính đang nhắm mắt dưỡng thần Hoa Thiên Đô bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Tần đại nhân phủ đệ. Người xác định? Phía dưới lão giả cười khổ nói, lão nô không dám tới gần Tần đại nhân phủ đệ phương viên 10 dặm, sợ bị vị kia tiên quân cường giả cảm giác được. Nhưng thập tam điện hạ hai người con đường tiến tới, đúng là hướng phía cái hướng kia mà đi, đồng thời tiến vào một khu vực như vậy. Hoa Thiên Đô phất phất tay, lão giả kia liền lần nữa như là quỷ ảnh lặng yên lui ra. Nếu là Cố Uyên ở đây, nhất định có thể nhận ra, lão giả này chính là lúc trước theo Hoa Thiên Đô tiến về mây trôi cư tìm hắn lúc, cùng sau lưng Hoa Thiên Đô vị kia ngọc thần kim tiên tùy tùng. Lão thất, ngươi thấy thế nào? Hoa Thiên Đô ánh mắt chuyển hướng một bên Hoa Thiên Long, sắc mặt trầm ngưng. Hoa Thiên Long trong mắt hàn quang lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị, thập tam đệ, xem ra là thật không an phận a. Vậy mà đem người kia dẫn tiến cho Tần đại nhân. Hoa Thiên Đô ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, trầm ngâm nói, chưa chắc là thập tam đệ chủ động dẫn tiến, có lẽ là Tần đại nhân muốn gặp người kia. Tần đại nhân muốn gặp hắn. Hoa Thiên Long cao mày, một thằng nhóc không rõ lai lịch, có tài đức gì, có thể vào Tần đại nhân mắt? Hắn giống là nhớ ra cái gì đó không chuyện cũ không vui, ngữ khí trở nên ấm lãnh. Đại ca, ngươi còn nhớ được năm đó sự tình? Nếu không phải cái này Tần đại nhân hoành nhúng một tay, thập tam đệ sớm đã là một nắm cát vàng. Đâu còn có chuyện hôm nay. Hoa Thiên Đô liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo cảnh cáo, nói cẩn thận. Phụ hoàng năm đó lời nói, ngươi quên rồi. Hắn minh xác đã cảnh cáo chúng ta, tranh đoạt có thể, nhưng nếu còn dám đối thập tam đệ hạ sát thủ, ngươi ta liền cùng đế vị vô duyên. Hoa Thiên Long cắn răng, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn uất, ta biết. Thế nhưng là đại ca, ngươi ta đều rõ ràng, luận tâm cơ thủ đoạn, luận ẩn nhẫn quả quyết, chúng ta vị này thập tam đệ, kỳ thật so ngươi ta đều mạnh. Nếu không phải hắn mẫu tộc thế nhỏ, tự thân tu vi tại huynh đệ bên trong cũng không tính đỉnh tiêm, cái này thái tử chi vị, chỉ sợ sớm đã. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hoa Thiên Đô trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, dù vậy, có phụ hoàng tại, chúng ta cũng không thể lại cử động hắn. Chỉ ít, bên ngoài không thể. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, về phần vị kia Tần đại nhân. Hắn năm đó mặc dù tại phụ hoàng trước mặt tỏ thái độ, sẽ không nhúng tay ta Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất truyền thừa. Nhưng này nhóm cường giả, tâm tư khó dò. Hắn năm đó cứu thập tam đệ là sự thật, bây giờ lại thấy thập tam đệ dẫn tiếng người, chúng ta không thể không phòng. Hoa Thiên Long lạnh hừ một tiếng, thử. Hắn mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người. Năm đó hắn sở dĩ tỏ thái độ không nhúng tay vào, ta nhìn chính là kiêng kỵ chúng ta phía sau hoàng vực Tam Đại Tiên Tông. Tam Đại Tiên Tông sớm có mệnh lệnh rõ ràng, tiên quân trở lên không được nhúng tay thuộc hạ tiên quốc đế vị truyền thừa, hắn sao dám vi phạm? Hoa Thiên Đô không có tiếp lời này, chỉ là ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Hoa Thiên Long chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, đại ca, ta nghe nói Chu gia cái kia ương ngạnh tứ tiểu thư, hai ngày trước chạy tới rơi cầu vồng tiên tông tìm nàng vị kia tam tỷ rồi. Hoa Thiên Đô nghe vậy, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, không tệ. Chu Tĩnh hiện tại nàng tam tỷ Tuần Tĩnh Nhu nơi đó, thế nhưng là không ít khóc lóc kể lể. Ồ, Hoa Thiên Long hứng thú, kia Tuần Tĩnh Nhu, có phản ứng gì? Nàng thế nhưng là rơi cầu vồng tiên tông đời trước tông chủ quan môn đệ tử, địa vị tôn sùng, nếu nàng xuất thủ. Hoa Thiên Đô thản nhiên nói, Tuần Tĩnh Nhu ngược lại là bảo trì bình thản, không có lập tức tỏ thái độ. Bất quá, nàng đã vận dụng rơi cầu vồng tiên tông mạng lưới tình báo, bắt đầu điều tra kia cố họ thanh niên lai lịch. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, lấy rơi cầu vồng tiên tông năng lượng, muốn tra một cái cũng không phải là chân chính đến từ hoang vực chi người bên ngoài. Chắc hẳn, không khó. Hoa Thiên Long nhìn xem Hoa Thiên Đô kia nhìn như không quan trọng, kỳ thực đáy mắt chỗ sâu giấu dưới một tia ánh mắt mong chờ, lập tức ngầm hiểu. Hán vị này tứ ca, nhìn như trầm ổn, kỳ thực đồng dạng chờ mong vị kia thần bí cố họ thanh niên nội tình bị bạch trần, chờ mong thập tam đệ Hoa Thiên gia ý trượng lớn nhất, ở vang sụp đổ một khắc này. Đến lúc đó, cái này đế vị chi tranh cách cục, có lẽ lại đem khác biệt. Chương 780, hơi thở đoán chương 780, hơi thở đoán thời gian nửa năm, lặng yên trôi qua. Rơi cầu vồng tiên tông, làm hoang vực tam đại tiên tông một trong, kỳ tông cửa trụ sở tọa lạc ở một đầu to lớn hạ phẩm tiên tinh khoáng mạch phía trên, thiên địa linh khí độ dày đặc, xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Nhất là tới gần khoáng mạch khu vực hạch tâm, chuyên cung cấp tông môn cao tầng cùng hạch tâm đệ tử động phủ tu luyện cùng đình viện, linh khí càng là cơ hồ hóa thành thực chất sương mù. Giờ phút này, tại một chỗ vị ở giữa lưng núi, nhưng quan sát bộ phận biển mây núi cảnh tinh xảo trong đình viện, một bóng người xinh đẹp đứng trước tại giả sơn nước chảy bên cạnh. Nàng thân mang một bộ màu tím nhạt lưu tiên váy, dáng người uyển chuyển điệu điệu, khí chất thanh lãnh xuất trần, tựa như không dính khói lửa trần gian nguyệt cung tiên tử. Dung mạo càng là tuyệt mỹ, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, chu tính viện điểm này tư sắc ở trước mặt nàng, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, vị tôn lên như là đứng hầu một bên tiểu nha hoàn. Nàng chính là Chu gia Tam tiểu thư, rơi cầu vồng tiên tông đời trước tông chủ quan môn đệ tử, đương đại tông chủ sư muội, Tuần Tĩnh Nhu. Mới, nàng vừa mới bóp nát một viên đến từ tông môn mạng lưới tình báo đưa tin tiên phủ, giờ phút này cặp kia thanh tịnh thâm thúy trong mắt đẹp, chính lưu chuyển lên một tia khó nói lên lời cổ quái thần sắc. Tam tỷ, một cái mang theo vội vàng cùng mong đợi thanh âm từ phía sau truyền đến, chính là Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Viện bước nhanh tới. Tam tỷ, có phải hay không có tên hỗn đản kia tin tức? Cha rõ ràng lai lịch của hắn sao? Chúng ta lúc nào đi báo thủ? Chu Tĩnh Viện bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, khắp khuôn mặt là bị đè nén nửa năm đoán độc cùng chờ mong. Tuần Tĩnh Nhu chậm rãi xoay người, cặp kia phảng phất có thể thấy rõ lòng người con ngươi rơi trên người Chu Tĩnh Viện, để cái sau không khỏi vì đó trong lòng căng thẳng. Kể từ hôm nay, thu hồi ngươi những cái kia không nên có tâm tư. Tuần Tĩnh Nhu thanh âm thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, đừng lại nghĩ đến đi tìm người kia báo thủ, càng đừng lại ý đồ đi treo chọc hắn. Nếu không, ngươi như bị hắn giết ta sẽ không, cũng không thể báo thủ cho ngươi. Cái gì? Chu Tĩnh Viện như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, nàng khó có thể tin mà nhìn mình nhất là cậy vào Tam tỷ. Tam tỷ, ngươi nói cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ bối cảnh của hắn thật lớn như vậy? Ngay cả chúng ta Chu gia, ngay cả rơi cầu vồng tiên tông đều không thể trêu vào sao? Nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này, cái kia để nàng mặt mũi mất hết thanh niên áo tím, thật chẳng lẽ có khủng bố như thế địa vị? Tuần Tĩnh Nhu không có lặp lại lần thứ hai, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo áp lực lớn. Chu Tĩnh Viện bị cái này ánh mắt nhìn đến toàn thân rẽ run, đầy ngập oán hận cùng không cam lòng, tại đối Tam tỷ lâu dài tích lũy kính sợ cùng lời nói kia bên trong để lộ ra tin tức trùng kích vào, cấp tốc tan thành mây khói. Sau một lúc lâu, Tuần Tĩnh Nhu ngựa khí mới thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ mang theo quyết bảo, ngày xưa mây trôi cư bên ngoài xung đột, nguyên nhân gây ra tại người, hắn lúc ấy chưa từng giết người, đã là thủ hạ lưu tình, việc này như vậy coi như thôi, chớ có lại phức tạp, vì ngươi, cũng vì Chu gia, đưa tới tai họa ngập đầu. Là, Tam tỷ, ta đã biết, ta cũng không dám nữa. Chu Tĩnh Viện vội vàng túi lầu xuống, thanh âm mang theo run rẩy đáp, cũng không dám có nửa phần trả thù suy nghĩ. Nàng mặc dù kiêu căng, nhưng cũng không đốc. Ngay cả Tam tỷ đều nói ra tai họa ngập đầu loại lời này, nam nhân kia tuyệt đối là nàng thậm chí toàn bộ Chu gia đều tuyệt đối không treo chọc nổi tồn tại. Hồi phòng đi thôi, qua hai ngày, ta để cho người ta đưa ngươi về gia tộc. Tuần Tĩnh Nhu phất phất tay. Vâng, Tam tỷ. Chu Tĩnh Viện không dám nhiều lời, ngoan ngoãn lui xuống. Nhìn xem muội muội rời đi lúc kia thất hồn lạc phách bóng lưng, Tuần Tĩnh Nhu khe khẽ lắc đầu. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lần nữa hiện ra kia xóa thần sắc cổ quái, thấp giọng tự nói, Cố Uyên, ngươi đến tột cùng là người thế nào? Chiếm tình nhi tiện nghi, để nàng mất nguyên âm, phá đạo tâm. Nàng không những không hận ngươi, ngược lại còn cố ý đưa tin tại ta, nhắc nhở ta như tại hoang vực gặp được ngươi, nhất định phải âm thầm trông nom, bảo toàn ngươi. Mà lại, ngươi vậy mà có thể từ Ngọc Thanh Tiên Tông thất diệu tiên quân cấp độ hạch tâm giải lao trong tay đào thoát. Mặc dù dựa vào là không biết từ chỗ nào có được, ẩn chứa tiên vương chi lực khắc họa chỉ xích thiên nhai phủ, nhưng cũng đủ để khiến người sợ hãi than. Tình nhi tính tình thanh lãnh cao ngạo, tầm mắt càng là cực cao. Lại sẽ vì một người nam tử như thế. Nếu nàng biết bên cạnh ngươi bây giờ còn đi theo một cái không rõ lai lịch, quan hệ thân mật nữ tử, không thông báo sẽ không. An dấm. Nguyên lai, Tuần Tĩnh Nhu cùng Ngọc Thanh Tiên Tông Tuyết gặp tinh lại là quen biết cũ, mà lại quan hệ không ít. Thông qua rơi cầu vồng Tiên Tông cường đại mạng lưới tình báo, nàng nửa năm qua này đã tra được không ít liên quan tới Cố Huyên tin tức. Mặc dù một chút hạch tâm bí mật, như Cố Huyên lai lịch cụ thể, chỉ du thân phận chân thật cùng thực lực cũng còn chưa biết. Nhưng Cố Huyên cùng Ngọc Thanh Tiên Tông ân oán, cùng Tuyết gặp tinh ở giữa điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cũng đã bị nàng nắm giữ không ít. Nàng cũng âm thầm may mắn, lúc trước Cố Huyên đối Chu Tĩnh Viện đúng là hạ thủ lưu tình. Nếu không, lấy hắn có thể từ Ngọc Thanh Tiên Tông hoạch tâm giải lao thủ hạ chạy trốn át chủ bài cùng thực lực, như thật động sát tâm, Chu Tĩnh Viện đã sớm chết vô số lần. Mà như Chu Tĩnh biện chết thật tại Cố Huyên chi thủ, mặc dù có Tuyết Gặp Tinh nhắc nhở, nàng thuần tĩnh nhu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Chu Tĩnh biện đến chết sẽ không biết, nàng chỗ oán hận, e ngại cái kia bối cảnh thông thiên thanh niên áo tím, kỳ thật cũng không nàng trong tưởng tượng như vậy kinh khủng chỗ dựa. Nàng tam tỷ sở dĩ nghiêm khắc cảnh cáo nàng không được lại trêu chọc, cấp độ càng sâu nguyên nhân, lại là tới từ một vị khác tuyệt đại tiên tử một phần nhắc nhở. Đông Hoa Tiên Quốc hoàng cung, thập tam hoàng tử hành cung, khách phòng trong đình viện. Xếp bằng ở trên giường Cố Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, một vòng tinh quang từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa năm khổ tu, lưng tựa chỉ du cái này khỏa đại thụ mượn nhờ lúc tu luyện dẫn động bàng bạc thiên địa linh khí cùng tự thân không ngừng cố gắng, hắn cảm giác tu vi của mình đã đạt đến chân pháp thiên tiên đỉnh phong. Khoảng cách kia pháp tắc thiên tiên cấp độ, chỉ có cách nhau một đường. Hắn có lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể bước ra một bước kia, thành công đột phá. Một khi thành tựu pháp tắc thiên tiên, hắn liền có thể lập tức ăn vào sớm đã chuẩn bị xong lớn La Đan Dụ Đỉnh. Lấy lớn La Đan Dụ Đỉnh thần hiệu, hắn có cực lớn nắm chắc, có thể trong thời gian cực ngắn, ngưng tụ kim tiên pháp tắc, nhảy lên trở thành kim tiên chi cảnh cường giả. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, lớn La Đan Dụ Đỉnh hiệu quả sẽ theo tu vi tăng lên mà giảm dần. Đối với Ngọc Thần Kim Tiên loại kia tồn tại, lớn La Đan Dụ Đỉnh cơ hồ đã mất rất hiệu dụng. Đúng lúc này, một mực dựa lưng vào hắn tu luyện chỉ du cũng ung dung tỉnh lại. Nàng xoay người lại, tấm kia đủ để khiến Nhật Nguyệt thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt chiếm cứ Cố Huyên toàn bộ tầm mắt. Cho dù sớm chiều tương đối, vô số lần mắt thấy trương này dung nhan, Cố Huyên tâm hồ vẫn như cũ không bị khống chế nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ du vẻ đẹp, thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại, ngây thơ cùng yêu dã cộng sinh, phản phất hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú cùng quang hoa, trên trời dưới đất, khó tìm thứ hai. Chỉ du, ta lần bế quan này bao lâu? Cố Huyên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hỏi. Cố Huyên ca ca, ngươi bế quan đã có nửa năm nha. Chỉ du nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ giọng đáp. Mới nửa năm. Cố Huyên nghe vậy, trước là hơi sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ. Thời gian nửa năm, so với hắn dự đoán muôn ngắn. Ý vị này, hắn hoàn toàn có hy vọng tại Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất chính thức bắt đầu chọn lựa tham dự hoang vực thi đấu tuổi trẻ cường giả trước đó, thành công đột phá đến pháp tắc thiên tiên, thậm chí nhất cử bước vào kim tiên chi cảnh. Một khi bước vào kim tiên, thực lực của hắn sẽ nên đón một lần bay vọt về chất. Đến lúc đó, hắn trong đan điền hạ phẩm tiên hỏa, có lẽ cũng có thể mượn cơ hội này tấn cấp làm cường đại hơn trung phẩm tiên hỏa. Đây chính là hắn chờ mong đã lâu sự tình. Chương 781, tuyệt sắc chương 781, tuyệt sắc Cố Huyên ca ca. Gặp Cố Huyên có chút thất thần, chỉ du miệng nhỏ lập tức vểnh lên, cặp kia biết nói chuyện trong mắt to trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước, trở nên điềm đạm đáng yêu. Ngươi có phải hay không lại muốn đổi ý, không mang theo ta đi ra ngoài chơi rồi? Nửa năm qua này, nàng ngẫu nhiên bị Cố Huyên mang theo tại hoàng cung phụ cận đi dạo, hiển nhiên từ những cái kia trên đường lui tới tình lữ hô động bên trong học đến một chút kỹ năng mới. Cố Huyên thấy thế, lập tức bó tay toàn tập, vội vàng trấn an nói, không có, làm sao lại thế? Đáp ứng tiểu du sự tình, ta lúc nào đổi ý qua? Đi, chúng ta bây giờ liền ra ngoài, ngươi muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, muốn mua gì, hôm nay đều tùy ngươi. Thật sao? Quá tốt rồi. Chí Du trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tách ra ánh sáng lóa mắt màu, hưng phấn như cùng một cái đạt được câu hiếm đồ chơi hải tử. Cố Huyên nhìn xem nàng cái này trở mặt như lật sách tốc độ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Đúng rồi, Tiểu Du, nửa năm trước từ Tần Đại Ca nơi đó đạt được nặc hơi thở đeo ngươi một mực mang theo à? Cố Huyên nghiêm mặt hỏi. Ngọc bội kia có thể hoàn mỹ ẩn tàng đeo người không đủ trăm tuổi huyết nhục khí tức, đối Chí Du cực kỳ trọng yếu. Mang theo đâu? Chí Du vỗ vỗ bên hông mình treo viên kia nhìn như phổ thông xanh biếc ngọc bội, phía trên có màu đen như sợi tơ đạo văn chậm rãi du động. Cố Huyên thần thức khẽ nhúc đích, cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, thời khắc này Chí Du khí tức vẫn như cũ thâm bất khả chắc, nhưng chi lúc trước cái loại này mạnh mẽ đến cực hạn thuộc về tuyệt thế thiên tài tuổi trẻ tinh thần phấn chấn lại bị hoàn mỹ che giấu đi. Bây giờ thần thức cảm giác bên trong chỉ có thể phán đoán nàng tu vi cao thầm, lại cũng không còn cách nào chuẩn xác cảm giác kỳ cụ thể cốt linh huyết đủ khí tức. Rất tốt. Cố Huyên yên lòng, lấy ra mạng che mặt cùng mũ sa, tỉ mỉ vì Chí Du đeo lên, che lại kia kinh thế dung nhan. Hai người thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị rời đi đình viện. Vừa xuất viện cửa, liền gặp nghe hỏi chạy tới thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã. Cố huynh đệ, Chí Du cô nương, các ngươi đây là muốn ra ngoài? Hoa Thiên Giã cười tiến lên đón. Ừm, bế quan nửa năm, mang tiểu Du ra ngoài giải sầu một chút. Cố Huyên gật đầu. Hoa Thiên Giã ánh mắt chớp lên, cười nói, vừa vặn bản vương hôm nay cũng không quá mức chuyện quan trọng, không biết có thể cùng hai vị đồng hành. Cái này quốc đô bên trong, bản vương cũng coi là quen biết, có thể làm dẫn đường. Không đợi Cố Huyên trả lời, hắn lại bổ sung, mặt khác, để Vi tiên sinh cũng đi theo đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao quốc đô bên trong, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sẽ có một ít đuôi mù hàng người. Hắn lời nói này đến huyền chuyện, nhưng Cố Huyên minh bạch, Hoa Thiên Giã là lo lắng bọn hắn tại quốc đô bên trong sẽ ra chuyện. Cho dù mình cự tuyệt, chỉ sợ hắn cũng sẽ âm thầm phái Vi kích đi theo bảo hộ. Dù sao, mình cùng Chỉ Du hiện tại xem như hắn trọng yếu đầu tư đối tượng. Cố Huyên nhìn về phía Chỉ Du, dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của nàng. Chỉ Du ngẩng đầu, nhìn xem Hoa Thiên Giã, cặp kia giấu ở sau mạng che mặt con mắt quay tít một vòng, dùng một loại mang theo điểm tiểu tài mê ngữ khí hỏi, ngươi đi theo chúng ta? Loại tiết hạ ăn cơm, còn có ta mua đồ, có phải hay không là ngươi mời khách tính tiền nha? Hoa Thiên Giã nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức bật cười, vội vàng chắp tay nói, đây là tự nhiên. Có thể mời Chỉ Du cô nương dùng nữa, mua sắm, là bản vương vinh hạnh. Hôm nay hết thể tiêu xài, đều tính tại bản vương chân mục. Vậy được rồi, miễn cưỡng để ngươi đi theo đi. Chỉ Du lúc này mới cố mà làm gật gật đầu, một bộ ta để ngươi đi theo là nể mặt ngươi ngạo kiểu bộ dáng. Hoa Thiên Giã nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì dở khóc dở cười. Nghĩ hắn đường đường Đông Hoa Tiên Quốc thập tam hoàng tử, khi nào cho người làm qua tùy tùng, thanh toán đoan đại đầu. Nhưng nghĩ đến trước mắt vị này là không đến trăm tuổi linh khu đại la kim tiên phía sau khả năng tồn tại kinh khủng bối cảnh, trong lòng của hắn chút khó chịu đó trong nháy mắt tan thành mây khói. Có thể cùng tại bực này tồn ở bên người hôn cái quen mặt, đừng nói làm người hầu thanh toán, chính là đương đầy tớ đó cũng là cơ duyên to lớn. Thế là tiếp xuống một tháng, Cố Huyên không tiếp tục đầu nhập tu luyện, mà là hết sức chuyên chú bồi tiếp chỉ du tại Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô bên trong đi dạo xung quanh du ngoạn. Hoa Thiên Giã cùng Vi Kích thì cơ hồ như hình với bóng đi theo tả hữu, phụ trách dẫn đường, giảng giải, cùng trọng yếu nhất tính tiền. Một tháng qua, chỉ du chơi đến tâm hoa nộ phóng, các loại mới lạ mỹ thực, đẹp mắt trang sức, thú vị đồ chơi, nhưng phàm là vào mắt của nàng, Hoa Thiên Giã đều sẽ không chút do dự mua xuống. Cố Huyên nhìn xem chỉ du vui vẻ bộ dáng, tâm tình cũng có chút thư sướng. Ngay hôm đó, Cố Huyên như thường bồi tiếp chỉ du tại Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô phồn hoa nhất Cẩm Tú phố dài bên trên đi dạo. Hoa Thiên Giã cùng hắn sóng vai mà đi, thỉnh thoảng giới thiệu hai bên cửa hàng lai lịch đặc sắc, Vi Kích thì trầm mặc đi theo ba người sau lưng, khí tức nội liễm, ánh mắt lại thời khắc cảnh giác quét mắt xung quanh. Chỉ du vẫn như cũ mang lấy mặt xa xa mũ, nhưng này song lộ ở bên ngoài mắt to lại lóe ra hương phấn cùng hiếu kỳ quan mang, đối bên đường mua bán các loại tinh xảo tiên khôi, tỏa ra ánh sáng lung linh tiên váy cùng hương khí bốn phía linh thực quầy hàng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Ngay tại chỉ du dừng ở một cái bán đường vẽ lao giả trước gian hàng, chỉ vào một đầu sinh động như thật tiên hạc đường họa để Hoa Thiên Giã trả tiền lúc, một đạo thanh lanh êm tai, lại mang theo một loại nào đó khó nói lên lời lực xuyên thấu giọng nữ, từ sau lưng rõ ràng chuyển đến, Cố Huyên. Cố Huyên nghe vậy, thân hình hơi ngừng lại, chậm rãi quay người. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có người có thể kêu lên tên của hắn. Một tháng qua, chỉ du thường xuyên thân mật gọi hắn Cố Huyên ca ca, Hoa Thiên Giã cũng một mực lấy Cố huynh đệ tương xứng, rơi vào người hữu tâm trong hai, không khó suy đoán ra tục danh của hắn. Nhưng mà, khi hắn quay người thấy rõ người tới lúc, trước mắt lại là không khỏi sáng lên. Chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một vị thân mang màu xanh nhạt mây trôi váy dài váy nữ tử, tư thái yểu điệu thức tha, khí chất thanh lanh như không cốc cú lan. Mặt mày của nàng cẩn thận như núi xa đen nhạt, mũi cao thẳng thanh tú, môi như anh đào, không điểm mà chu, cả khuôn mặt hình dáng gần như hoàn mỹ, phảng phất thiên địa tình tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, làm cho người thấy một lần liền khó có thể rời ánh mắt. Nàng này vẻ đẹp, là Cố Huyên đi vào cái này xích minh trời về sau, không có gì ngoài chỉ du kia không cách nào tính toán theo lẽ thường tuyệt sắc cùng tuyết gặp tình kia thanh lệ tuyệt tục dung nhan bên ngoài, đã thấy nữ tử bên trong nhất là xuất chúng người, có thể xưng quốc sắc thiên hương. Cố Huyên xác định mình là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng ánh mắt khẽ rời, liền thấy được đứng tại nàng này bên cạnh, sắc mặt hơi trắng bệnh, chính bụng trộm nhìn về phía mình Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Uyển. Càng làm cho Cố Huyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Chu Tĩnh Uyển ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, sớm đã không có nửa năm trước oán độc cùng cứu hận, thay vào đó là một loại khó mà che giấu kinh hoàng cùng thật sâu kiên kỵ. Đúng lúc này, bên cạnh Hoa Thiên Giã thấp giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng, "Cố huynh đệ, vị này là Chu gia tam tiểu thư, Tuần Tĩnh Nhu, cũng là rơi cầu vồng tiên tông đời trước tông chủ quan môn đệ tử, đương đại tông chủ sư muội." Cố Huyên mắt sáng lên, trong lòng hiểu rõ. Nửa năm trước hắn liền từ Hoa Thiên Giã nơi đó nghe nói qua nàng này, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, vô luận là dung mạo vẫn là khí tức, đều không phải tầm thường. Hoa Thiên Giã mặc dù trong lòng biết Tuần Tĩnh Nhu đại khái suất là hướng về phía Cố Huyên mà đến, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì hoàng tử phong độ, người chủ động tiến lên một bước, chắp tay nói, "Tĩnh Nhu tiên tử, hồi lâu không thấy, hôm nay làm sao có rảnh về nước đều đi dạo." Tuần Tĩnh Nhu khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, thanh âm réo rắt dễ nghe, "Thập tam điện hạ, ta ngày thường nhiều tại tông môn theo hầu sư Tôn Tả Hữu, quả thật rất ít về nước đều. Hôm nay là cố ý mang xá muội ra đi một chút." Câu trả lời của nàng giọt nước không lọt, nhưng ánh mắt cũng đã vượt qua Hoa Thiên Giã, rơi vào Cố Huyên trên thân. Lập tức, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Tĩnh Uyển, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ, "Tĩnh Uyển." Chu Tĩnh Uyển thân thể mềm mại khẽ run lên, tựa hồ cực kỳ e ngại vị này tam tỷ, liền vội vàng tiến lên một bước, mặt hướng Cố Huyên, đúng là không người thi lễ một cái, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Cố công tử, nửa năm trước mây trôi cư bên ngoài, là Tĩnh Uyển vô lễ mạo phạm, còn xin Cố công tử đại nhân đại lượng, chớ nên trách tội." Lần này, nàng xin lỗi bên trong, lại nghe không ra nửa phần không cam lòng cùng miễn cưỡng, chỉ có chân thành sợ hãi. Chương 782, Lan đi chương 782, Lan đi một màn này, để chung quanh một chút nhận ra Chu Tĩnh Uyển thân phận người đi đường âm thầm lưu lưới, không rõ cái này ngang ngược cản rỡ Chu gia tứ tiểu thư tại sao lại đối một cái không có danh tiếng gì thanh niên áo tím như thế ăn nói khép nép. Tuần Tĩnh Nhu thấy thế, cái này mới một lần nữa nhìn về phía Cố Huyên, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vòng nhạt nhẽo lại vừa đúng mỉm cười, "Cố công tử, xá muội trẻ người non dạ, ngày xưa nhiều có đắc tội, ta đã chặt chẽ quan giáo. Hôm nay ở đây, Tĩnh Nhu khác có một ít lời nói, muốn cùng Cố công tử đơn độc nói chuyện, không biết có thể mượn một bước nói chuyện." Hoa Thiên Giã sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói, "Tĩnh Nhu tiên tử, có lời gì, không thể ở chỗ này nói sao? Cố huynh đệ là bản vương quý khách, như có chuyện gì, bản vương cũng có thể thay truyền đạt." Đang khi nói chuyện, hắn mịt mở hướng sau lưng Vi Kích đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vi Kích hiểu ý, quanh thân một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quét sạch mà ra, đem đám người xem náo nhiệt chung quanh em ai hướng về sau đẩy ra mấy trượng, thanh ra một mảnh đất trống khu vực, lại không bị thương cùng một người. Những cái kia bị đẩy ra người đi đường đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức thấy rõ giữa sân mấy người về sau, lập tức nghị luận ầm ĩ là thập tam hoàng tử điện hạ. Còn có Chu gia vị kia tứ tiểu thư, thanh niên mặc áo tím kia, không phải liền là nửa năm trước tại Mây Trôi Cư ngoại thương Chu gia tứ tiểu thư người sao? Mau nhìn, vị kia chẳng lẽ là Chu gia tam tiểu thư, Tĩnh Nhu tiên tử? Thật sự là Tĩnh Nhu tiên tử, chúng ta Đông Hoa Tiên Quốc đệ nhất mỹ nhân, rơi cầu vồng tiên tông tuyệt thế thiên tài. Đám người rối loạn tương mừng, Tuần Tĩnh Nhu tại Đông Hoa Tiên Quốc tên tuổi cực kỳ vang dội, đệ nhất mỹ nhân, ngàn năm qua thiên phú tu luyện kẻ cao nhất, rơi cầu vồng tiên tông hoạch tâm đệ tử. Đủ loại quang hoàn gia thân, để nàng như là hạo nguyệt lóa mắt. Đối mặt Hoa Thiên Giã ngăn cản cùng vi kích thanh tràng cử động, Tuần Tĩnh Nhu thần sắc không thay đổi, chỉ là nhìn xem Cố Uyên, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Thập Tam Điện Hạ, ta muốn cùng Cố công tử nói, là một ít chuyện riêng. Thậm chí có mấy lời, ngay cả xá muội tinh viện cũng không tiện nghe. Hoa Thiên Giã sắc mặt phát lạnh, tiến lên một bước, ẩn ẩn đem Cố Uyên hộ tại sau lưng, ngựa khí cũng lạnh mấy phần, như bản muốn nói, không cho Cố huynh đệ đi theo người đâu. Bên cạnh hắn có vi kích vị này không minh đại la kim tiên hộ thân, cho dù Tuần Tĩnh Nhu thân phận tôn quý, thực lực bất phàm, hắn cũng tự tin có thể bảo vệ Cố Uyên. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Tuần Tĩnh Nhu quanh thân một cỗ cường thịnh vô cùng tiên nguyên lực đống nhiên bay lên, khí tức mở mịt linh động, lại dẫn một cỗ không thể nghi ngờ nặng nề bị áp. Vi kích sắc mặt đống nhiên đại biến, thân hình thoát một cái liền đã xuất hiện tại Cố Uyên cùng Hoa Thiên Giã trước người, nhìn chằm chằm Tuần Tĩnh Nhu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Ngươi cũng là không minh đại la kim tiên, mà lại cố khí tức này. Hắn lại từ Tuần Tĩnh Nhu khí tức bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp. Tuần Tĩnh Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không trả lời Vi kích, chỉ là nói khẽ: Thập Tam Điện Hạ bên người quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp. Bất quá, hôm nay ta chỉ muốn cùng Cố công tử nói mấy câu, gác tội. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng trong nháy mắt mơ hồ, như là hóa thành một sợi khói xanh, lấy một loại viễn siêu vi kích phản ứng tốc độ biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã xuất hiện tại vi kích trước người, một con tiêm tiêm trên ngọc thủ chẳng biết lúc nào mang lên trên một bộ mỏng như cánh ve, lóe ra thất thải lưu quang thủ sáo, chờ bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Nhìn như nhu hòa một trường, lại phản phất dẫn động chu thiên chi thế, bàng bạc cương khí như là thái sơn áp đỉnh, ầm vang rơi xuống. Vi kích con ngươi đột nhiên rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Một thanh tản ra nặng nề hào quang màu vàng đất tiên khí cự truy trong nháy mắt ra hiện trong tay hắn, hoành giá mà lên, toàn lực ngăn cản. Oeng! Nhất thanh ngột ngạt tiếng vang, Vi Kích chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực xuyên thấu qua tiên khí truyền đến, hai chân mềm nhũn, đúng là khống chế không nổi quỳ một gối xuống trên mặt đất, dưới đầu gối phương bàn đá xanh trong nháy mắt từng khúc rạn nứt, giống mạng nhện khe hở lan tràn ra. Hắn sát mặt đỏ lên, thể nội khí huyết điên cuồng cuộn, nắm chặt tiên khí cánh tay run rẩy kịch liệt, hiển nhiên đã hết toàn lực. Tuần Tĩnh Nhu đại mi cau lại, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ngọc thủ nhẹ nhàng xoay tròn, kia bảng bạc cương khí bỗng nhiên chuyển hướng, như là linh xà lách qua cự truy, tinh chuẩn đập nện tại Vi Kích trên lồng ngực. Bành! Vi Kích như gặp phải trọng kích, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, chật vật ngã tại hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất, lại lộn vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, một ngụm nịch huyết nhịn không được phun tới, nhìn về phía Tuần Tĩnh Nhu ánh mắt đã tràn đầy hãi nhiên cùng đắng chát. Lan đi! Tuần Tĩnh Nhu thu hồi ngọc thủ, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, phảng phất chỉ là làm một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, chờ đến mọi người chung quanh lấy lại tinh thần, chỉ thấy Vi Kích thổ huyết bay ngược, mà Tuần Tĩnh Nhu y lìa cũ đứng tại chỗ, váy áo đồng bền, phảng phất chưa hề động đậy. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Trời ạ, Tĩnh Nhu tiên tử, nàng vậy mà một chiêu liền đánh bại thập tam hoàng tử hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ kia khí tức, chí ít cũng là đại la kim tiên a, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tĩnh Nhu tiên tử thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy, không hổ là rơi cầu vồng tiên tông hoạch tâm đệ tử. Cố Uyên nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn không chỉ có chấn kinh tại Tuần Tĩnh Nhu thực lực, càng bén nhạy phát ra được, nàng vừa mới ra tay lúc vận dụng tiên nguyên lực phương thức vận chuyển cùng kia trường pháp bên trong ẩn chứa ý cảnh, cực kỳ huyền diệu tinh thâm, xa không tầm thường tiên pháp có thể so sánh. Hoang vực Tam Đại Tiên Tông, quả nhiên nội tình thâm hậu. Tuần này Tĩnh Nhu thi triển chỉ sợ chí ít cũng là địa phẩm cấp độ tiên pháp hoặc là thần thông. Cố Uyên trong lòng nghiêm nghị. Hắn ý thức được, theo tiếp xúc phương diện càng ngày càng cao, mình tại tiên pháp, thần thông bên trên ưu thế chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Hắn nắm giữ phụ trợ thần thông nhỏ thôn vệ thuật tuy là thiên phẩm, nhưng cũng không phải là trực tiếp công phạt chi thuật. Kiếm đạo tâm pháp nhân hoàng kiếm quyết giao phó hắn thủ đoạn, bây giờ xem ra tối đa cũng liền có thể so với địa phẩm tiên pháp, mà thần thông vạn kiếm quy tông ấn uy năng suy đoán, ước chừng cũng ở vào địa phẩm cấp độ. Tại tuyệt đối lực lượng cùng tinh diệu thuật pháp trước mặt, hắn dị vãng vượt cấp khiêu chiến vô liếng, đang bị dần dần san bằng. Tuần Tĩnh Nhu phảng phất chỉ là tiện tay quét đi một hạt bụi, ánh mắt lần nữa rơi trên người Cố Uyên, vẫn như cũng là bộ kia thanh cạn đung dung bộ dáng. Cố công tử, hiện tại có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cố Uyên. Hoa Thiên Giã sắc mặt khó coi, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chí Du chẳng biết lúc nào đã buông xuống đường họa, lặng lẽ đứng ở Cố Uyên bên người. Mặc dù cách mạng che mặt, nhưng Cố Uyên có thể cảm giác được nàng nhìn về phía Tuần Tĩnh Nhu trong ánh mắt, mang theo một tia hiếu kỳ, nhưng cũng không có nhiều ít e ngại. Cố Uyên hít sâu một hơi, đón Tuần Tĩnh Nhu kia thâm thúy như biển sao ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Có thể." "Cố huynh đệ." Hoa Thiên Giã sắc mặt đổi biến, vội vàng lên tiếng. Hắn biết rõ Tuần Tĩnh Nhu thực lực thâm bất khả trắc, mỗi cảnh càng là kinh người, sợ nàng đem gây bất lợi cho Cố Uyên. Cố Uyên là hắn bây giờ trọng yếu cậy bảo, tuyệt không cho sơ thất. Cố Uyên ca ca, là Chỉ Du vô dụng, Chỉ Du đần. Nếu là Chỉ Du có thể hoàn toàn nắm giữ truyền thừa trong trí nhớ tiên pháp, thần thông, nàng khẳng định không phải là đối thủ của Chỉ Du. Chỉ Du truyền âm nói với Cố Uyên lời này thời điểm, giấu ở dưới khăn che mặt bờ môi có chút mân mê, giọng nói mang vẻ mấy phần ủy khuất cùng không cam lòng. Bất quá, coi như Chỉ Du thực lực bây giờ không bằng nàng, lại cũng không sợ nàng. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của nàng chỗ sâu, lại là dần hiện ra mấy phần kiên quyết chi sắc. Chương 783, đáng tiếc chương 783, đáng tiếc làm cựu vĩ hồ nhất tộc trăm vạn năm mới có thể ra một con băng huyễn linh hồ chuyển thừa của nàng trong trí nhớ xác thực phong ấn một chút đập nồi dìm thuyền, thậm chí đồng quy vu tận bí pháp cấm kỵ. Vì bảo hộ nàng Cố Viên ca ca, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào, lựa chọn cùng nữ nhân trước mắt này ngọc thạch câu phần. Bất quá, Cố Viên cũng không biết Chỉ Du trong lòng đã cất quyết tuyệt như vậy suy nghĩ. Về phần Chỉ Du vì sao lại truyền âm nói lời này, mà không phải nói thẳng ra, cũng là bởi vì Cố Viên trước đó nhắc nhở qua nàng, chỉ cần nói là có quan hệ nàng có được truyền thừa ký ức sự tình, cũng không thể tùy tiện bại lộ, nhất định phải truyền âm cùng hắn giao lưu. Mà Chỉ Du cũng đem Cố Viên một mực ghi tạc trong lòng. Chỉ Du, nàng tìm Cố Viên ca ca là thật sự có sự tình. Nàng nếu là nghĩ đối Cố Viên ca ca bất lợi, ở chỗ này liền có thể độc thủ, không cần thiết đi địa phương khác. Cố Viên cảm nhận được sự bất an của nàng, lại đập vỗ tay của nàng, ấm giọng trấn an nói. Xác nhận Chỉ Du tâm tình khẩn trương hòa hoãn lại về sau, Cố Viên mới đưa nàng bắt hắn lại cánh tay hai tay nhẹ nhàng kéo xuống, động tác nhu hòa vô cùng. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Tuần Tĩnh Nhu thấy thế, không khỏi có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Trong nội tâm nàng sớm đã vào trước là chủ nhận định Cố Viên là khuê mật tuyết gặp tinh nam nhân, giờ phút này gặp hắn cùng một cái khác dung mạo không rõ nhưng quan hệ hiển nhiên thân mật nữ tử như thế dịu dàng thắm thiết, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần không vui, vì tuyết gặp tinh cảm thấy không đáng. Thời gian của ta không nhiều. Tuần Tĩnh Nhu sắc mặt hơi trầm xuống, trong giọng nói mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Giờ phút này nàng nhìn về phía Cố Viên trong ánh mắt, vẻ chán ghét lại dày đặc mấy phần, trong lòng càng là ngầm mực, như vậy thay đổi thất thường nam tử, thật không biết tình nhi tại sao lại đối với hắn nhìn với con mắt khác. Muốn ta nói, cho dù sự kiện kia sai không ở hắn, tình nhi cũng không nên lại để ý tới sống chết của hắn. Tình nhi còn cố ý đưa tin, để cho ta tại Ngọc Thanh Tiên Tông tìm hắn để gây sự lúc bảo vệ hắn chu toàn. Quả nhiên là không đáng. Tuần Tĩnh Nhu trong lòng căm giận. Đi thôi. Cố Viên nhàn nhạt tướng thanh, lại thấp giọng trấn an Chỉ Du vài câu, để nàng tại nguyên chỗ chờ, hứa hẹn đi một lát sẽ trở lại. Sau đó hắn đối Hoa Thiên Giã khẽ bước cằm, lúc này mới cất bước đi hướng Tuần Tĩnh Nhu. Tuần Tĩnh Nhu cũng không nói nhiều, quay người liền đi, Cố Viên theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, xuyên qua mấy đầu rộn ràng đường đi, rất nhanh liền đi tới một đầu tương đối yên lặng trống trải trong hẻm nhỏ. Tuần Tĩnh Nhu thần thức đảo qua, xác nhận bốn phía không người nhìn trộm về sau, mới dừng chân lại, xoay người, thanh lanh ánh mắt rơi trên người Cố Viên. Ngươi cứ như vậy cùng ta tới, chẳng lẽ không lo lắng ta gây bất lợi cho ngươi? Tuần Tĩnh Nhu mặt lạnh lấy hỏi, muốn nhìn một chút nam nhân này can đảm đến tột cùng như thế nào. Tĩnh Nhu tiên tử nếu thật muốn gây bất lợi cho Cố Mỗ, lấy thực lực của ngươi cùng thân phận, không cần tốn công tốn sức đem ta mang ở đây. Tại vừa rồi chỗ kia, ngươi chí ít có 10 loại phương pháp có thể vô thành vô tức chế trụ ta. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti hỏi lại. Cố Uyên, xuất thân Tây Đường Tiên Nước, Thiên Sách phủ dưới trướng Phụng Tiên quận nhân sĩ. Tuần Tĩnh Nhu không còn đi vào mèo, môi son khẽ mở, không nhanh không chậm đem rơi cầu vồng tiền tông mạng lưới tình báo tra được liên quan tới Cố Uyên nội tình từng cái nói ra, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ hết thảy cảm giác các bác. Cố Uyên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Rơi cầu vồng tiên tông mạng lưới tình báo quả nhiên đáng sợ. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, vậy mà đem hắn bên ngoài căn nguyên tra được như thế rõ ràng. Bất quá, hắn âm thầm may mắn, đối phương tra được cũng giới hạn tại đây. Càng hoạch tâm bí mật, tỉ như hắn là phi thăng giả thân phận, Chỉ Du chân thực lai lịch cùng thực lực các loại, hiển nhiên cũng không bị thăm dò. Đã tiên tử đã lấy ra tại hạ nội tình, vì sao còn muốn cho muội muội của ngươi trước mặt mọi người xin lỗi? Lấy tiên tử thực lực cùng rơi cầu vồng tiên tông thế lực, ngươi hoàn toàn có thể. Cố Uyên nói không nói tận, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Không giết ngươi, tự có không giết nguyên nhân của ngươi. Về sau ngươi có lẽ liền sẽ biết. Tuần Tĩnh Nhu đương nhiên sẽ không nói ra là bởi vì Tuyết gặp tinh nhắc nhở. Nàng tận lực duy trì lấy xa cách thái độ, ngược lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, Ngọc Thanh Tiên Tông vì sao muốn điều động Thất Diệu Tiên Quân cấp độ hạch tâm trưởng lao truy sát ngươi? Tiên tử cảm thấy thế nào? Cố Uyên đem vấn đề vứt ra trở về, trong lòng cảnh giác, đối phương quả nhiên ngay cả Ngọc Thanh Tiên Tông phái ra sát thủ thực lực đều tra được. Theo ta được biết, Ngọc Thanh Tiên Tông những năm gần đây cũng không cùng ngoại vực cường địch kết xuống không chết không thôi thù hận. Bọn hắn đại động can qua như vậy truy sát ngươi một cái đến từ xa xôi tiên quốc nho nhỏ thiên tiên, thực sự không hợp với lẽ thường. Tuần Tĩnh ôn nhu mắt nhìn thẳng Cố Uyên, phản phất muốn xem thấu nội tâm của hắn, khả năng duy nhất chính là cùng một người có quan hệ, Tuyết gặp tinh. Cố Uyên cảm thấy khẽ run, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Rơi cầu vồng tiên tông năng lực tình báo, lần nữa vượt ra khỏi hắn dự đoán. Có thể nói cho ta, ngươi cùng Tuyết gặp tinh ở giữa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dẫn tới Ngọc Thanh Tiên Tông không tiếp phái ra tiên quân cường giả cũng muốn đưa ngươi xóa bỏ? Tuần Tĩnh Nhu truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Nàng mặc dù từ Tuyết gặp tinh nơi đó đạt được một chút mơ hồ tin tức, nhưng cụ thể chi tiết Tuyết gặp tinh cũng không nói rõ, cái này khiến trong nội tâm nàng như là mèo bắt hiếu kỳ, không thể trả lời. Cố Uyên nhàn nhạt phun ra bốn chữ, ngữ khí kiên quyết. Đây là hắn cùng Tuyết gặp tinh ở giữa nhất tư mật ràng buộc, không dung ngoại nhân nhìn trộm. Tuần Tĩnh Nhu bị hắn cái này khó chơi thái độ chẹn họ một chút, lạnh hừ một tiếng, quyết định ném ra ngoài một chút mánh liệu, nhìn xem Cố Uyên phản ứng. Hừ, ngươi không nói cũng được. Bất quá, có chuyện có lẽ ngươi phải biết. Ngọc Thanh Tiên Tông Tuyết gặp tinh, nguyên bản thiên tư tuyệt thế, đạo tâm tươi sáng, là dự định người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Đáng tiếc a. Nàng cố ý dừng một chút, lưu ý lấy Cố Uyên thần sắc, đáng tiếc nàng chẳng biết tại sao, lại mất nguyên âm, phá băng thanh ngọc khiết chi thần, dẫn đến đạo tâm bị long đong, đã vô duyên vị trí tông chủ. Cố Uyên ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chuyện này với hắn mà nói, ngược lại là một cái tin tức vô cùng tốt. Hắn vốn là tuyệt không hy vọng Tuyết gặp Tinh vì kia đồ bỏ vị trí tông chủ, đi thủ cái gì thành quy giới luật, thanh đăng cổ Phật cả đời. Bây giờ nàng tự động mất đi tư cách, chính hợp hắn ý. Tuần Tĩnh Nhu bén nhạy bắt được Cố Uyên trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết, thầm mắng người này quả nhiên bạc tình bạc nghĩa, Tuyết gặp Tinh bởi vì hắn mất đi vị trí tông chủ, hắn lại vẫn mừng thầm. Nàng cưỡng chế lấy nộ khí, tiếp tục dùng thanh lãnh ngữ điệu nói, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật, bất quá, Ngọc Thanh Tiên Tông dù sao bồi dưỡng nàng nhiều năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng cái này thân thiên phú và tu vi. Vì đền bù nàng không cách nào kế nhâm tông chủ tổn thất, đồng thời cũng vì vững chắc cùng cái nào đó thế lực cường đại liên minh. Tông môn cao tầng đã vì nàng định ra một trận thông gia. Cố Uyên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Tuần Tĩnh Nhu nhìn xem hắn đột biến sắc mặt, trong lòng không hiểu dâng lên một tia khoái ý, nàng cố ý khe khẽ thở dài, ngữ khí mang theo vài phần tức hận, nhưng lại giống như là đang trần thuật một cái không thể cải biến sự thật, thông gia đối tượng là thế lực nào tông chủ con trai độc nhất, một cái mọi người đều biết Hoàn Khố thiếu gia. Nghe nói người này bất học vô thuật, tính tốt cá sắc, tu vi toàn bộ nhờ đan dược đắp lên. Ai, Tuyết gặp Tinh kinh tài tuyệt diễm như vậy nữ tử, cuối cùng lại muốn gả cho dạng này một cái phế vật, thực sự là đáng tiếc. Chương 784, tình trùng chương 784, tình trùng thông gia. Cố Uyên sắc mặt triệt để thay đổi, trước đó bình tĩnh cùng thong dong trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sơ tại cùng Tuyết gặp Tinh có vợ chồng chi thực về sau, hắn liền dưới đáy lòng quyết định, Tuyết gặp Tinh đời này chỉ có thể là nữ nhân của hắn, tuyệt không cho người khác nhúng chạm. Bây giờ, nghe nói Tuần Tĩnh Nhu nói Ngọc Thanh Tiên Tông lại cho Tuyết gặp Tinh định ra thông gia, Cố Uyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, một cô vô danh tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi nói là sự thật? Cố Uyên ánh mắt sâm nhiên, nhìn chằm chằm Tuần Tĩnh Nhu, khí tức quanh người đều bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà hơi có vẻ bất ổn. Cái gì thật hay giả? Tuần Tĩnh Nhu biết rõ còn cố hỏi, nhưng trong lòng đối Cố Uyên như vậy kịch liệt phản ứng âm thầm gật đầu, coi như hắn còn có chút lương tâm. Ngọc Thanh Tiên Tông cho Tuyết gặp Tinh định ra chuyện thông gia, nhưng là thật. Cố Uyên kiềm nén lửa giận, lần nữa truy vấn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ta có lựa gạt ngươi tất yếu sao? Tuần Tĩnh Nhu nhàn nhạt quét hắn một chút, ánh mắt cổ quái nói, việc này tại Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầng đã không phải bí mật, chỉ là chưa công bố ra ngoài thôi. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, lạnh hừ một tiếng, quay người liền đi, trong lòng đã là lửa giận hừng hực, sát ý doanh ngực. Ngọc Thanh Tiên Tông, tốt một cái Ngọc Thanh Tiên Tông, như thực có can đảm để nữ nhân của ta cùng người khác thông gia, ngày khác ta tất san bằng người sơn môn, diệt ngươi cả nhà. Cố Uyên song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, khát vọng đối với lực lượng chưa từng như giờ phút này mãnh liệt. Hắn cực độ khát vọng có được có thể không nhìn hết thể quy tắc, cưỡng ép đem Tuyết gặp Tinh từ Ngọc Thanh Tiên Tông mang đi thực lực. Tuần Tĩnh Nhu nhìn xem Cố Uyên giận dữ bóng lưng rời đi, khóe miệng có chút chứa lên một tia nụ cười như có như không, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hắn đối tình nhi ngược lại là quan tâm cực kỳ, như vậy phản ứng không giả được. Đáng tiếc, chính là quá hoa tâm chút. Tình nhi như biết hắn cùng kia không rõ lai lịch nữ tử như thế anh em, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trở lại chỉ du bên người, Cố Uyên trên mặt lệ khí trong nháy mắt thu liễm, nhưng hai đầu lông mày cấp bách lại khó mà che giấu. "Tiểu Du, ta cần lập tức trở về tu luyện." Hắn nhìn về phía Chỉ Du, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn thiết, "Ngươi là muốn tiếp tục dạo chơi, vẫn là theo ta trở về?" Nội tâm của hắn cực độ khát vọng Chỉ Du có thể cùng hắn trở về, cũng không phải là vẹn vẹn vì làm bạn, càng quan trọng hơn là, Chỉ Du trên thân kia vô cùng thần bí thần tinh chỗ tự nhiên hình thành tu luyện hoàn cảnh, đối với hắn mà nói là không có gì sánh kịp trợ lực. Ngay tại lúc này, hắn nhất định phải giành giật từng giây. "Cố Uyên ca ca, ta trở về với ngươi." Chỉ Du cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức vứt bỏ trong tay vừa mua không bao lâu Hoa Thiên Giã thanh toán tinh xảo đồ chơi nhỏ, một phát bắt được Cố Uyên cánh tay. Đối nàng mà nói, cái gì cũng không sánh nổi đi theo Cố Uyên bên người trọng yếu. Cố Uyên trong lòng hơi ấm, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Chỉ Du liền muốn rời đi. "Cố huynh đệ, cái này..." Hoa Thiên Giã liền vội vàng tiến lên, khắp khuôn mặt là hoang mang cùng lo lắng. Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu Tuần Tĩnh Nhu đến cùng nói với Cố Uyên cái gì, lại để hắn có to lớn như vậy phản ứng. "Thập Tam điện hạ, hôm nay đa tạ tiếp khách, ta có chuyện quan trọng, đi đầu một bước." Cố Uyên vội vàng chắc tay, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hoa Thiên Giã thấy thế, biết hỏi không ra cái gì, chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, cùng thương thế đã ổn định lại vi kích cùng nhau, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, tại trở về hành cung nửa đường, Cố Uyên lại đột nhiên cải biến phương hướng. "Tiểu Du, các ngươi về trước đi." Hắn nói với Chỉ Du, ánh mắt kiên định, "Ta cần lại đi gặp Tần đại ca một mặt." Chỉ Du mặc dù không hiểu, nhưng vẫn như cũ nhu thuận gật đầu, "Kia Cố Uyên ca ca ngươi nhanh lên trở về." Cùng ba người phân biệt, Cố Uyên lần nữa đi tới thành Đông tòa kia tĩnh mịch phủ đệ bên ngoài. Lần này, không chờ hắn gõ cửa, kia hai phiến màu son đại môn liền vô thanh vô tức tự động mở ra. Cố Uyên hít sâu một hơi, cất bước mà vào. Trong đình viện, bạch bào thanh niên vẫn như cũ ngồi ở kia trường bên cạnh cái bàn đá, phảng phất chưa hề rời đi. Trong tay hắn bưng một chén nhiệt khí lượn lờ trà thơm, tựa hồ sớm đoán được Cố Uyên sẽ đi mà quay lại. "Tần đại ca." Cố Uyên đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, "Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." "Ồ." Bạch bào thanh trẻ mang thổi thổi trà mạn, mí mắt cũng không nhấc một chút, "Gấp cái gì? Ta nghĩ mời ngươi ra mặt, để Ngọc Thanh Tiên Tông hủy bỏ Tuyết gặp Tinh cùng thế lực khác thông gia." Cố Uyên ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói, "Dù là dùng võ lực bức bách." Bạch bào thanh niên thưởng thức trà động tác có chút dừng lại, rốt cục dương mắt nhìn về phía Cố Uyên, tha có thâm ý mà hỏi thăm, "Kia Ngọc Thanh Tiên Tông đệ tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" ngươi vì sao muốn kiên quyết như thế ngăn lại trận này thông gia? Nàng là nữ nhân của ta. Cố Uyên thẳng thắn, thanh âm chém đinh chặt sắt. Bạch bào thanh niên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức lại hỏi, ta nếu không giúp ngươi chuyện này, ngươi liền không có ý định tiến vào chỗ kia tiểu thế giới, vì ta thu hồi cửu âm ngưng nguyện vòng rồi. Một mã thì một mã. Cố Uyên liền vội vàng lắc đầu, giọng thanh khẩn, ta đáp ứng tần đại ca sự tình, tuyệt đối sẽ không vì vậy nuốt lời. Lần này thỉnh cầu, đơn thuần mặt khác một mã sự tình, Cố Uyên không dám lấy này làm uy hiếp. Ừm. Bạch bào thanh niên từ chối cho ý kiến lên tiếng, đặt chén trà xuống, thân thể có chút sau dựa vào, bày làm ra một bộ người làm ăn tư thế, kia ta giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, lập tức nói, ta nguyện hứa cho tần đại ca một cái hứa hẹn. Ngày sau phàm là tần đại ca có chỗ phân công, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, Cố Uyên định không chối từ, núi lao biển lửa, không chối từ. A. Bạch bào thanh niên khép cười một tiếng, lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính. Ngươi cái này hứa hẹn, nghe khẳng khái, kỳ thực là muốn tay không bắt cướp. Bằng vào ta chi năng, nếu ta đều chuyện không giải quyết được, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi chỗ có thể giải quyết sự tình, tại ta mà nói, lại có ý nghĩa gì? Cố Uyên lập tức nghẹn lời, lâm vào trầm mặc. Hắn biết rõ, tại đối phương bực này tồn tại trong mắt, mình bây giờ hứa hẹn sát thực tái nhận bất lực, khuyết thiếu đầy đủ sức thuyết phục. Thực lực chênh lệch thật lớn, khiến cho lời hứa của hắn lộ ra như thế không có ý nghĩa. Ngay tại Cố Uyên trong lòng thở dài, lấy vì chuyện này vô vọng thời khắc, bạch bào thanh niên lại lên tiếng lần nữa, ngữ khí bình thản, thôi, xem ở ngươi vì ta đoạt bảo sự tình coi như tận tâm phân thượng, ta có thể thử giúp ngươi qua hỏi một chút việc này. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể thành. Dù sao, tông môn thông gia liên lụy rất rộng, mà lại ta còn không biết cùng Ngọc Thanh Tiên Tông thông gia cụ thể là thế lực nào. Cố Uyên đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang, liền vội vàng không người hành lễ, chỉ cần tần đại ca đồng ý giúp đỡ, Cố Uyên liền đã cảm kích khôn cùng. Mới hứa hẹn vẫn hữu hiệu. Được rồi, đi thôi. Bạch bào thanh niên phất phất tay, một lần nữa bưng chén trà lên, tiễn khách chỉ ý rõ ràng. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa trịnh trọng thi lễ, lúc này mới quay người bước nhanh rời đi. Ngược lại là cái tiểu tử thú vị, vẫn là cái tình trùng. Nhìn xem Cố Uyên bóng lưng rời đi, bạch bào thanh niên cười nhạt một tiếng. Chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu, lại trong lúc lơ đãng toát ra một tia khó nói lên lời ảm đạm cùng hồi ức. Hắn làm sao không phải cũng từng là trong mắt người khác tình trùng? Làm sao tình thâm duyên cạn, chuyện xưa như sương khói, chung quy là công dã tràng. Chương 785, phân tích chương 785, phân tích cứ việc bạch bào thanh niên đáp ứng hỗ trợ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến Cố Uyên liều mạng tu luyện quyết tâm. Đem hy vọng hoàn toàn ký thác cho người khác, chưa hề không phải là phong cách của hắn. Hắn trở lại thập tam hoàng tử hành cung, cùng chờ đợi Chỉ Du tụ hợp về sau, liền một đầu đắm chìm trong tu luyện, rất có không đột phá đến pháp tắc thiên tiên tuyệt không xuất quan tư thế. Trong tĩnh thất, Cố Uyên tâm vô bằng ngủ, toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu Chỉ Du bên người kia từ thần tinh tán phát, xa so với ngoại giới tinh thuần nồng đậm thiên địa linh khí. Khí tức của hắn tại chân pháp thiên tiên đỉnh phong điểm tới hạn bên trên không ngừng ba động, ngưng tụ, đánh thẳng vào tầng kia vô hình hàng rào. Thời gian lặng yên trôi qua, khoảng cách Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất chính thức tuyển chọn tham dự hoang vực thi đấu người thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô cũng bởi vậy trở nên càng thêm náo nhiệt, đồng thời cũng càng thêm hỗn loạn. Các đại vương phủ, thế gia, tông môn điều động đến đây quan sát hoặc tham tuyển nhân viên lần lượt đến, khiến cho quốc đô nội nhận qua lại như mắc gửi, rồng rắn lẫn lộn. Mặc dù đại đa số người vô pháp tận mắt nhìn thấy tuyển chọn quá trình, nhưng bọn hắn lại có thể trước tiên biết được tuyển chọn kết quả, cũng dùng cái này để phán đoán tương lai Đông Hoa Tiên Quốc quyền lực cách cục khả năng biến hóa. Mà toàn thân tâm đầu nhập tu luyện của Uyên, đối với cái này ngoại giới phong vân cũng không biết rõ tình hình. Đáng nhắc tới chính là tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô bên kia, từ khi từ thất hồn lạc phách chu ra tứ tiểu thư Chu Tĩnh Viện trong miệng mơ hồ biết được Cố Uyên khả năng có được ngay cả rơi cầu đồng tiền tông đều kiêng dè không thôi đại bối cảnh về sau, liền triệt để tuyệt mượn chu ra chi lực chèn ép Cố Uyên tâm tư, không còn dám trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn. Hắn nhưng lại không biết Tuần Tĩnh Đu sở dĩ đối Cố Uyên thủ hạ lưu tình, thậm chí bức bách muội muội xin lỗi cấp độ càng sâu nguyên nhân là bắt nguồn từ Tuyết gặp tình một phần nhắc nhở, mà không phải Cố Uyên bản thân kia nhìn như thâm bất khả chắc bối cảnh. Lần này hoang vực thi đấu Đông Hoa Tiên Quốc có 50 cái danh lệch, nhưng mà Đông Hoa Tiên Quốc hạ hạt vương phủ đông đảo, hoàng thất tự thân cũng vơ vét không ít không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả. Gánh vác xuống tới, bình quân mỗi cái vương phủ cơ hồ chỉ có thể phân đến một cái danh ngạch, cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể thấy được luống đốn. Vì khích lệ các vị hoàng tử, cũng vì càng hữu hiệu địa vong la nhân tài, Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn đem vơ vét tuổi trẻ cường giả nhiệm vụ bộ phận hạ phóng cho chư vị hoàng tử, cũng công khai hứa hẹn, vị kia hoàng tử tìm được cường giả có thể tại tất cả hoàng tử đề cử nhân tuyển bên trong đoạt được thứ nhất, liền có thể đạt được một kiện chân quý quân phẩm tiên khí làm khen thưởng. Quân phẩm tiên khí, cho dù là tại Đông Hoa Tiên Quốc dạng này thượng đẳng tiên quốc bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo vật, đủ để làm chấn tộc chi bảo truyền thừa tiếp. Trọng thường như vậy phía dưới, chư vị hoàng tử tự nhiên là dồn hết sức lực bốn phía vơ vét thiên tài, thậm chí không thiếu có hoàng tử âm thầm sử dụng thủ đoạn, cậy động các đại vương phủ đã chiêu mộ được góc tường. Theo tuyển chọn ngày tới gần, quốc đô bên trong các loại tin tức ngầm cũng như nấm mọc sau mưa mang không ngừng toát ra. Gần đây, một tin tức đưa tới không nhỏ hành động. Có truyền ngôn xưng, Ung Càn Vương phủ hao phí to lớn đại giới vơ vét đến một vị không đủ trăm tuổi pháp tắc thiên tiên lại bị thất hoàng tử Hoa Thiên Long cho nảy ra đi đem đại biểu thất hoàng tử xuất chiến lần này tuyển chọn. Mọi người ở đây kinh ngạc tại thất hoàng tử thủ đoạn cao minh thời khắc, lại có người biết chuyện lộ ra, đây cũng không phải là đơn giản nảy ra góc tưởng, mà là Ung Càn Vương phủ chủ động đem người đưa đến thất hoàng tử dưới trướng. Đám người lúc đầu không hiểu, nhưng hơi chút suy nghĩ liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, lần này tuyển chọn, nếu là đại biểu vương phủ xuất chiến, đoạt được vương phủ hệ hạng nhất, ban thưởng là một cái chân quý La Thiên đan, đan này có cực lớn tỷ lệ có thể bồi dưỡng một vị đại La Kim Tiên. Còn nếu là đại biểu hoàng tử xuất chiến, đoạt được hoàng tử hệ hạng nhất, ban thưởng thì là một kiện quân phẩm tiên khí. Đem hai cùng so sánh, La Thiên đan tuy tốt, nhưng quân phẩm tiên khí giá trị hiển nhiên cao hơn. Mà lại, quân phẩm tiên khí vẫn là tiếp theo, càng quan trọng hơn là chính trị vô liếng. Như thất hoàng tử thủ hạ người có thể vì hắn đoạt được cái này hoàng tử thứ nhất không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều hắn tại hoàng đế trong lòng phân lượng, đoạt đích con đường cũng đem càng thêm thông thuận. Kể từ đó, đám người liền hiểu được cung càn vương phụ cách làm. Đây rõ ràng là một trận chính trị đầu tư, nếu có thể mượn cơ hội này trợ thất hoàng tử leo lên đế vị, ngày sau có khả năng đạt được chỗ tốt, lại há lại chỉ có từng đó là một cái La Thiên đan nhưng so sánh. Đông Hoa Tiên quốc hoàng cung, tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô hành cung bên trong. Vành. Hoa Thiên Đô manh đem trong tay chén ngọc quẳng xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tốt một cái ung càn vương phủ, tốt một cái lao thất. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Đoạn thời gian trước, hắn đã từng ý đồ đi mời chào ung càn vương phủ vị kia tên pháp tắc thiên tiên, lại bị đối phương minh xác cự tuyệt, công bố mình không sẽ rời đi ung càn vương phủ. Nhưng hôm nay, một cái chớp mắt, người kia lại đầu nhập vào lao thất dưới trướng. Đây rõ ràng là không có đem hắn Hoa Thiên Đô để vào mắt. Loại này khác nhau đối đãi, để hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã hành cùng, đình nghỉ mát bên trong. Hoa Thiên Giã ngồi tại trước bàn đá, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nghe lấy thủ hạ báo cáo tới tin tức, tự lẩm bẩm, thất ca. Thật sự là hảo thủ đoạn a, xem ra hắn đối phụ hoàng hứa hẹn món kia quân phẩm tiên khí là nhất định phải được. Đứng sau lưng hắn Vi Kích nghe vậy, trầm giọng nói, điện hạ không cần quá lo lắng. Cho dù kia sang năm nhẹ cường giả là pháp tắc tiên tiên bên trong người nổi bật, nhưng điện hạ trong tay, không phải còn có thể ổn ép hắn át chủ bài sao? Hắn nói tới át chủ bài, tự nhiên chỉ là Cố Uyên. Vi Kích tiếp tục phân tích nói, như điện hạ đề cử người có thể đoạt được cái này hoàng tử thứ nhất, bệ hạ tim rồng cực kỳ vui mừng phía dưới, ban thưởng quân phẩm tiên khí khả năng cực lớn. Dù sao, cho tới bây giờ, còn không có vị kia hoàng tử có được thuộc về mình quân phẩm tiên khí. Hoa Thiên Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, nhẹ gật đầu, Vi tiên sinh nói cực phải. Lần này tuyển chọn, có quốc đô các đại gia tộc thế lực ở đây quan sát, trước mắt bao người, phụ hoàng đã kim khẩu đã mở, liền tuyệt không lật lọng đạo lý. Ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng hành cung chỗ sâu, Cố Uyên chỗ kia khách phòng đình viện. Hoa Thiên Giã tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, Cố huynh đệ một năm trước liền đã là kim tiên tu vi, bây giờ lại ăn vào đại lượng lớn La Đan Dụ Đỉnh thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Trước đây, Cố Uyên đi tìm hắn, yêu cầu không ít lớn La Đan Dụ Đỉnh dùng cho tu luyện. Lớn La Đan Dụ Đỉnh mặc dù chân quý, nhưng ở Đông Hoa Tiên quốc các lớn trong vương phủ tổ lượng cũng không ít, hoàng thất kho tàng càng là dư giả. Hoa Thiên Giã mặc dù không nhận hoàng đế chào đón, nhưng dù sao thân là hoàng tử, muốn từ hoàng thất đan dược kho bên trong lấy một chút lớn La Đan Dụ Đỉnh cũng không phải là việc khó. Hắn thậm chí nghĩ tới, cho dù Cố Uyên muốn dựa vào lớn La Đan Dụ Đỉnh xung kích Ngọc Thần Kim Tiên cảnh giới, hắn cũng có thể cung cấp đầy đủ đan dược cùng hộ. Dù sao, cùng một vị tiềm lực vô hạn tuổi trẻ cường giả giao hảo, điểm ấy đầu tư hoàn toàn đáng giá. Lúc này, tại kia khách phòng đình viện gian phòng bên trong, thể lòng tiên địa linh khí cơ hồ tràn đầy toàn bộ không gian, nồng nặc tan không ra. Trên giường, Cố Uyên cùng Chỉ Du đưa lưng về phía mà ngồi, dốc lòng tu luyện. Kia bảng bạc tinh thuần linh khí đầu nguồn, chính là Chỉ Du trước ngực mặt dây chuyền bên trên viên kia thần tinh. Trên thực tế, tại 2 tháng trước, Cố Uyên tu vi liền đã nước chảy thành sông, đi vào pháp tắc thiên tiên cấp độ. Sau khi đột phá, hắn lập tức tìm tới Hoa Thiên Giã, yêu cầu lớn La Đan Dụ Đỉnh chuẩn bị nhất cổ tác khí xung kích kim tiên chi cảnh. Lấy Cố Uyên căn cơ cùng nội tình, kỳ thật chỉ cần một viên lớn La Đan Dụ Đỉnh liền có 100% tự tin có thể đột phá. Mà lại tại đại La Kim Tiên trở xuống giai đoạn, phục dụng lại nhiều lớn La Đan Dụ Đỉnh hiệu quả cũng là giống nhau, bởi vì thân thể hấp thu dược hiệu cần thời gian, quá lượng phục dụng ngược lại sẽ tạo thành lãng phí. Nhưng hắn vẫn là hướng Hoa Thiên Giã nhiều muốn một chút. Cử động lần này cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì che giấu mình tu vi thật sự cùng tốc độ đột phá. Hắn không muốn để cho ngoại nhân, nhất là Hoa Thiên Giã, phát giác được tiến độ tu luyện của hắn như thế nghịch tiên. Dù sao, hắn lớn nhất át chủ bài một trong, bắt đầu từ thế tục vị diện mang tới cựu chuyển càn khôn đỉnh tản tiến. Vật này có thể cực lớn trình độ chống cự công kích linh hồn, nhưng cụ thể có thể ngăn cản cái gì cấp độ công kích linh hồn, chính Cố Uyên cũng không rõ ràng. Như là tu vi thật sự bại lộ, dẫn tới viễn siêu tự thân cảnh giới cường giả nhằm vào, thậm chí vận dụng công kích linh hồn thủ đoạn, hậu quả khó mà lường được. Muốn có tuyệt đối sức tự vệ trước, ẩn giấu thực lực là cần thiết. Trong tu luyện Cố Uyên, có thể cảm giác được một cách rõ ràng tầng kia thông hướng kim tiên cảnh giới hàng rào đã càng ngày càng mỏng, phản phất tùy thời đều có thể xuyên phá. Loại này tới gần đột phá cảm giác, để tâm tình của hắn một mảnh tốt đẹp, tu luyện cũng càng thêm chuyên chú. Chương 786, đột phá chương 786, đột phá. Cùng lúc đó, thất hoàng tử Hoa Thiên Long hành cung bên trong. Hoa Thiên Long đang cùng một vị khuôn mặt lạnh lùng, an nói có ý tứ thanh niên ngồi đối diện nhau. Này người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sắc bén như dao, phản phất đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi, chính là ngoại giới theo như đồn đại bị thất hoàng tử từ Ung Càn Vương phủ này ra tới vị kia không đủ trăm tuổi pháp tắc thiên tiên Ngụy Vô Tiện. Đương nhiên, tình huống thực tế là Ung Càn Vương phủ chủ động đem Ngụy Vô Tiện đưa đến thất hoàng tử dưới trướng. Ngụy huynh, lần này tuyển chọn có chắc chắn hay không? Hoa Thiên Long tự thân vị phong vô cực quang châm bên trên một chén linh trà, ngựa khí mang theo vài phần khách khí. Đối mặt vị này không đến trăm tuổi pháp tắc thiên tiên, cho dù là hắn vị hoàng tử này cũng không dám quá mức khinh thường. Ngụy Vô Tiện nâng chung trà lên, cũng không uống, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, thất điện hạ yên tâm. chỉ cần lần này tham dự tuyển chọn người bên trong không có không đủ 100 tuổi kim tiên, ngươi cái này hoàng tử thứ nhất tên tuổi phong mẫu 10 phần chắc 9. Ngữ khí của hắn đương nhiên phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Hoa Thiên Long nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, cười ha ha một tiếng nói, ngụy huynh quá lo lắng. Không đủ 100 tuổi kim tiên, chớ nói ta Đông Hoa Tiên Quốc, chính là phóng nhãn toàn bộ hoang vực, đó cũng là phượng mao lân giác, một khi xuất hiện nhất định thanh danh lan xa, bản vương sao lại không biết. Hắn dừng một chút, ngữ khí khẳng định nói ra, chí ít tại ta Đông Hoa Tiên Quốc cảnh nội, trước mắt tuyệt không bực này nhân vật tồn tại. Ngụy Vô Tiện khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cặp kia sắc bén đôi mắt bên trong hiện lên một tia không người phát giác ngạo nghễ. Trong ngay mắt lại là hơn nửa tháng quá khứ. Một ngày này, thập tam hoàng tử hành cung khách phòng đỉnh trong nội viện, kia đóng chặt thật lâu cửa phòng rốt cục bị từ trong đẩy ra. Hai thân ảnh, một trước một sau, từ linh khí mở mịt gian phòng bên trong chậm rãi đi ra. Đi ở phía trước chính là Cố Uyên. Hắn giờ phút này khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhưng cẩn thận cảm giác lại có thể phát hiện thể nội tiên nguyên lực mênh mông như biển, cùng thiên địa pháp tắc cộng mình cũng đạt tới một cái toàn tầng thứ mới. Một cỗ thuộc về kim tiên cường giả đặc hữu pháp tắc áp, mặc dù bị hắn tận lực thu liễm, nhưng vẫn như cũ có một tia khí tức như có như không tràn ngập ra. Kim tiên chi cảnh, xong rồi. Lần này có thể thuận lợi đột phá, ngoại trừ lớn La Đan Dô điển công hiệu bên ngoài, chỉ du thần tình cung cấp tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, cùng thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã cung cấp địa phẩm công pháp vạn linh quy nguyên quyết cũng không thể bỏ qua công lao. Địa phẩm công pháp cùng hắn tại hạ giới tu luyện hoàng phẩm công pháp so sánh, trên lệch giống như hồng câu, không chỉ có tốc độ tu luyện càng nhanh, ngưng tụ tiên nguyên lực cũng càng tinh khiết hơn bằng bạc. Tiểu Du, tu vi của ngươi bây giờ đến loại tầng thứ nào? Cố Uyên nhìn về phía bên cạnh Chỉ Du, tò mò hỏi. Hắn có thể cảm giác được Chỉ Du khí tức càng thêm thâm bất khả chắc, nhưng cụ thể cảnh giới lại khó mà phán đoán chính xác. Chỉ Du chớp chớp mắt to, có chút tiểu đắc ý truyền âm nói, "Cố Uyên ca ca, Chỉ Du 3 tháng trước đã đột phá, hiện tại đã là Huyền Tấn đại La Kim tiên nha." Cố Uyên nghe vậy, trong lòng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hiểu rõ. Lấy Chỉ Du kiêm lịch thiên tiên phú, tăng thêm thần tinh phụ trợ, cùng nàng tự thân kia thâm bất khả chắc truyền thừa ký ức, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới Huyền Tấn đại La Kim tiên cảnh giới, cũng là hợp tình hợp lý. Khoảng cách hoàng thất tuyển chọn còn có thời gian 10 ngày. Chỉ Du cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Cố Uyên sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, "Cố Uyên ca ca, chúng ta còn muốn tiếp tục tu luyện sao?" "Vẫn là, có thể ra ngoài đi một chút." Nàng kia chờ mong lại sợ bị cự tuyệt nhỏ bộ dáng, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Cố Uyên liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu tâm tư, biết nha đầu này khẳng định là buồn bực hỏng, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn mỉm cười, vuốt vuốt Chỉ Du tóc, ôn nhu nói, "Con đường tu luyện căng chặt có độ. Bế quan lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi đi. Đi thôi, hôm nay cùng ngươi hảo hảo chơi đùa." "Quá tốt rồi. Cố Uyên ca ca tốt nhất rồi." Chỉ Du lập tức nhảy cẫng hoan hô tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tách ra nụ cười sảng lạ. Hai người đơn giản thu thập một chút, liền lặng lẽ rời đi thập tam hoàng tử hành cung, cũng không cùng Hoa Thiên Giã chào hỏi. Cố Uyên chủ yếu là sợ vị này thập tam hoàng tử lại muốn nhiệt tình đi theo đương dẫn đường cùng túi tiền quấy rầy hắn cùng Chỉ Du thế giới hai người. Nhưng mà, bọn hắn vừa rời đi hành cung không bao lâu, liền bị một mực phụ trách thủ vệ Vi Kích phát hiện. Vi Kích lập tức đem việc này bẩm báo cho Hoa Thiên Giã. Hoa Thiên Giã nghe vậy, trầm ngâm một lát, phân phó nói, "Vi tiên sinh, ngươi âm thầm đi theo đám bọn hắn, cần phải cam đoan an toàn của bọn hắn." Quốc đô bên trong mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng khó tránh sẽ có một ít tên giá hỏa có mắt không trọng. Cố Minh đệ cùng Tiểu Du cô nương tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. "Vâng, điện hạ." Vi Kích lĩnh mệnh, thân hình thoát một cái, liền giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động đi theo. Lấy Vi Kích không minh đại La Kim tiên tu vi, thật lực cẩn nấp phía dưới, vốn nên rất khó bị phát hiện. Nhưng Chỉ Du thân là cựu vĩ hồ nhất tộc 100 vạn năm vừa ra băng huyễn linh hồ, cảm giác lực nhạy cảm đến vượt mức bình thường. Cũng không lâu lắm, nàng liền đã nhận ra sau lưng cái kia đạo như có như không theo dõi khí tức. "Cố Uyên ca ca, đằng sau có người đi theo chúng ta." Chỉ Du lặng lẽ giật giật Cố Uyên ống tay áo, truyền âm nói, ngữ khí mang theo một tia bất mãn. Cố Uyên thần sắc không thay đổi, phản phất sớm có đoán trước, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, truyền âm trấn an nói, "Không sao, hẳn là thập tam hoàng tử không yên lòng, phái Vi tiên sinh ngầm bên trong bảo hộ. Chúng ta chơi chúng ta, coi như không có phát hiện hắn." Chỉ Du lúc này mới nhếch miệng, không tiếp tục để ý, một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào bên đường rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trên. Đi tại phồn hoa quốc đô trên đường cái, Cố Uyên trong thai thỉnh thoảng truyền đến người qua đường tiếng nghị luận, nội dung phần lớn vây quanh sắp đến hoàng thất tuyển chọn, cùng các vị hoàng tử, vương phủ chiêu mộ được tuổi trẻ thiên tài. Trong đó, bị đề cập nhiều nhất chính là thất hoàng tử Hoa Thiên Long nảy ra đi ung cản vương phủ vị kia không đến 100 tuổi pháp tắc thiên tiên sự tình. Mới đầu Cố Uyên cũng hơi kinh ngạc, thất hoàng tử lại có thủ đoạn như thế. Nhưng sau đó liền từ một chút người biết chuyện thảo luận bên trong biết được, đây thật ra là ung cản vương phủ chủ động vì đó, ý tại trợ thất hoàng tử tranh đoạt kia hoàng tử thứ nhất vinh dự cùng quân phẩm tiên khí, dùng cái này tiến hành chính trị đầu tư, vì thất hoàng tử đoạt đích con đường tăng thêm thẻ đánh bạc. Nghe đến đó, Cố Uyên nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán. Hoàng thất tranh đấu, quả nhiên ở khắp mọi nơi. Bùi Chí Du đi dạo lúc, Cố Uyên tâm niệm vừa động, chợt nhớ tới tiềm ẩn tại cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong ngọn lửa màu xám. Bây giờ ta tu vi đã tới kim tiên, kia sợi dấu ở cựu chuyển càn khôn đỉnh tàn phiến bên trong hỏa diễm, cũng nên triệt để làm việc cho ta đi. Hắn hơi suy nghĩ, lặng yên nội thị. Quả nhiên, kia sợi ngọn lửa màu xám đã hoàn toàn thoát ly đỉnh phiến hải cốt, như một đạo dịu dàng ngoan ngoãn lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng linh xà, lặng lặng chiếm cứ với hắn trong đan điền, cùng hắn tiên nguyên giao hòa, như cánh tay sai sử. Bây giờ, ta ứng có thể hoàn toàn trưởng khống ngọn lửa này. Nhìn như thế, sợ là đã tiến vào trung phẩm tiên hỏa liệt kê. Cố Uyên tâm niệm vừa động, đầu ngón tay một sợi ngọn lửa màu xám lặng yên nhảy ra, mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trong nháy mắt kia tản ra nóng bỏng cùng linh động, viễn siêu lúc trước. Hắn cơ hồ có thể kết luận, ngọn lửa này cấp độ đã khác biệt. Nếu muốn 100% xác nhận, còn cần khai lò luyện chế một lò trung phẩm tiên đan mới có thể nghiệm chứng. Chỉ có thể tiếp nhận cũng hòa mỹ thôi hóa trung phẩm tiên đan quá trình luyện chế hỏa diễm, mới xứng đáng là chân chính trung phẩm tiên hỏa. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải luyện đan thời cơ tốt. Cố Uyên đè xuống trong lòng kia một tia kích động xúc động, đem lực chú ý một lần nữa thả lại bên người Tiêu Y Hiệp như hoa chỉ du trên thân. Chuyện luyện đan không đội tại nhất thời, khó được gặp nàng như thế thoải mái, hắn không muốn quét sự hăng hái của nàng. Thời gian tại thanh thản du ngoạn bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt chính là một ngày. Đèn hoa mới lên, Cố Uyên cùng chỉ du tại một nhà tiểu lâu dùng qua bữa tối, đang chuẩn bị trở về thập tam hoàng tử hành cung. Nhưng mà ngay tại hắn bước ra quán rượu đại môn một sát na, dị biến nảy sinh. Chương 787 dị biến. Cố Uyên toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, một câu nguồn gốc từ bản năng báo động như là nước đá thêm thức ăn. Ngay sau đó hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong đan điền kia sợi nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn ngọn lửa màu xám lại không có dấu hiệu nào kịch liệt táo động, phảng phất cảm ứng được cái gì làm nó cực độ khát vọng lại tràn ngập địch ý tồn tại. Cố Uyên vô ý thức muốn vận chuyển tiên nguyên lực áp chế cố này sao động, nhưng vào lúc này ngọn lửa màu xám lại chủ động truyền đến một đạo nóng rực mà vội vàng ý niệm, không dung kháng cự dẫn dắt hắn ánh mắt nhìn về phía đường đi một chỗ khác. Nơi đó đứng đấy một vị thân mang kỳ dị hắc bào khô gầy lão nhân. Lão giả trên hắc bào lấy kim tuyến thêu lên bao quanh thiêu đốt hỏa diễm xen lẫn, thình lình cấu thành một cái cổ pháp càn chữ. Càn chữ thiên sư bảo. Cố Uyên con người đột nhiên co lại, trong nháy mắt nhận ra cái này bảo phục chính là chư thiên bị mặt thiên sư liên minh, chuyên là trung phẩm luyện đan tiên sư hoặc trung phẩm luyện khí tiên sư ban phát thân phận biểu tượng. Lão nhân kia đúng là một vị địa vị tôn sùng trung phẩm tiên sư. Ngay tại Cố Uyên trong lòng kinh nghi không chừng, suy đoán vị tiên sư này tại sao lại xuất hiện vào lúc này, một đạo băng lãnh, cổ lão, mang theo vô tận tham lam ý niệm, dường như sấm sét trực tiếp tại hắn sâu trong linh hồn nổ bang, thái nhất chất kim, ta cảm ứng được cùng ta đồng nguyên một cái khác sợi thái sơ chân viêm nó đã đi vào hình thái thứ hai. Giúp ta thôn phệ nó. Chỉ cần thành công, ta liền có thể bước vào hình thái thứ ba. Đến lúc đó, cho dù ngươi gặp được hình thái thứ hai thái nhất chân kim, ta cũng có năng lực giúp ngươi đem nó thôn phệ. Thanh âm này đầu mượn, vô cùng rõ ràng đến từ trong cơ thể hắn kia sợi đang điên cuồng sao động ngọn lửa màu xám. Nó lại có rõ ràng như thế linh trí. Cố Uyên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt tê cả da đầu, gần như hồn phi phách tán. Đợi ta bước vào hình thái thứ ba, chính là gặp gỡ hình thái thứ ba thái nhất chân kim, cũng chưa chắc không thể giúp ngươi đem nó thôn phệ, đồng hóa. Ngọn lửa màu xám bên trong truyền ra thanh âm càng thêm sục sôi, mang theo một loại gần như mê hoặc lực lượng tại Cố Uyên thức hải bên trong quanh quẩn. Cố Uyên này cả người như rơi mây mù, trong đầu một mảnh mờ mịt. Thái nhất chân kim, thái sơ chân viêm, những tên này hắn chưa từng nghe thấy, những này khái niệm hắn hoàn toàn không hiểu. Bất tình lình tin tức, tựa như thiên thư để hắn không nghĩ ra. Ta giúp ngươi. Ngay tại Cố Uyên vẫn ở vào chấn kinh cùng hoang mang bên trong lúc, một đạo khác hoàn toàn thanh âm bất đồng lại từ trong cơ thể hắn một chỗ khác vang lên. Lần này thanh âm đầu mượn, rõ ràng là nhẹ nhàng trôi nổi tại linh hồn hắn một bên cựu chuyển càn khôn đỉnh tán phiến. Bọn chúng đến tột cùng là tồn tại gì? Đương ý thức được thể nội ngọn lửa màu xám cùng cựu chuyển càn khôn đỉnh tán phiến lại lẫn nhau đối thoại lúc, Cố Uyên chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, huyết dịch cả người phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hai cái này một mực bị hắn coi là tử vật tồn tại, lại đều có được ý chí của mình, thậm chí có thể giao lưu. Cố Uyên ca ca cẩn thận. Chí Du dồn dập khẽ kêu âm thanh tại Cố Uyên vang lên bên tai, đem hắn từ thể nội hai cái dị vật giao lưu trong lúc khiếp sợ bỗng nhiên kéo về hiện thực. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Chí Du chẳng biết lúc nào đã lách mình che ở trước người hắn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý, trực diện kia đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Nơi xa, vị kia thân mang cản chữ thiên sư bảo khô gầy lão nhân, giờ phút này lại như một đạo lôi quang điện thiểm, bằng tốc độ kinh người hướng phía Cố Uyên vọt tới. Hắn hai mắt xích hồng, che kín nghiêm nghị sắc ý, quanh thân tiên nguyên lực cuồng bạo phun trào, một bộ thể phải đem Cố Uyên đưa vào chỗ chết tư thế. Cố Uyên vạn phần xác định, mình trước đây chưa bao giờ thấy qua người này, càng chưa nói tới kết thủ kết toán. Nhưng lão nhân kia trong mắt hận ý lại chân thật như vậy nồng đậm, phản phất cùng hắn có thủ không đội trời chung. Lão nhân khởi hành trong nháy mắt, Cố Uyên liền rõ ràng cảm giác được, đối phương là một vị thực lực mạnh mẽ đại la kim tiên. Muốn giết Cố Uyên ca ca, ta trước tiễn ngươi lên đường. Chí Du trong mắt đẹp sát cơ thoáng hiện, đã không còn nửa phần ngày thường hồn nhiên ngây thơ. Nàng quanh thân tuôn ra lạnh thấu xương hàn khí thấu xương, trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn ra, rượu cửa lầu nhiệt độ chợt hạ xuống, để mọi người chung quanh phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào đông trời đông giá rét. Trước mắt bao người, kia bội sông mà đến áo bào đen lão nhân đứng nuôi chịu sạo, bị kia kinh khủng hàn khí triệt để bao phủ. Mới đầu, quanh người hắn tiên nguyên lực bộc phát, còn có thể miễn cưỡng chống cự kia vô cùng bất nhập cực hạn băng hàn. Nhưng chỉ một lát sau về sau, nương theo lấy nhất thanh tràn ngập không cam lòng kêu thê lương thảm thiết, cả người hắn động tác triệt để cứng đờ, bên ngoài thân cấp tốc bao trùm lên một tầng thật dày băng cứng. Hóa thành một bộ sinh động như thật băng điêu, thể nội sinh cơ trong nháy mắt bị triệt để đông kết, chôn bụi. Chí Du ngọc thủ nhẹ giơ lên, một đạo cô động hàn băng trưởng ấn lăng không đánh ra, tinh chuẩn đánh vào băng điêu phía trên. Bành! Băng điêu ứng thanh mà nát, nổ tung thành ngàn vạn khối nhỏ bé vụ băng, hôn tạp bị đông cứng huyết đủ, rơi đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Một vị tôn quý trung phẩm thiên sư, một vị cường đại đại la kim tiên, lại trong điện quang hỏa thạch, bị nhìn như nhu nhược Chí Du miểu sát. Một màn này, để chung quanh tất cả mắt thấy người tất cả đều hãi nhiên thất sắc, nhìn về phía Chỉ Du ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. Trong hư không, một vòng màu xám lưu quang, như là ẩn nút đã lâu gián độc, thừa dịp Chỉ Du xuất thủ, chúng tâm thần người rung động khoảng cách, lấy một loại gần như khoa trương tốc độ kinh khủng, bắn thẳng đến Cố Uyên mà đi. Cố Uyên ca ca. Chỉ Du kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô, muốn ngăn cản, nhưng này màu xám lưu tốc độ ánh sáng thực sự quá nhanh, nhanh đến nàng chỉ tới kịp nhìn thấy bóng xám lóe lên, vật kia liền đã như giỏi trong xương trong nháy mắt chui vào Cố Uyên thể nội. Một mực âm thầm theo dõi bảo hộ vì kích giờ phút này cũng kịp thời hiện thân, rơi vào Cố Uyên bên cạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Vừa rồi cái kia đạo màu xám lưu tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, cho dù hắn lấy Không Minh Đại La Kim Tiên tu vi nhìn chằm chằm giữa sân, cũng căn bản không kịp vì Cố Uyên ngăn cản. "Cố Uyên ca ca, ngươi không sao chứ?" Chí Du đội vàng tiến lên, bắt lấy Cố Uyên cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. Vi Kích cũng nhìn chằm chằm Cố Uyên, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không hắn căn bản là không có cách hướng thập tam hoàng tử bàn giao. "Không có việc gì, ta không sao." Cố Uyên từ ban sơ xung kích bên trong lấy lại tinh thần, cẩn thận cảm ứng quanh thân, cũng không nhận thấy được bất kỳ khó chịu nào hoặc thống khổ. Sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị thể nội bỗng nhiên vang lên mới thanh âm hoàn toàn hấp dẫn. "Đồ vô dụng, may mắn bản tôn thành tiểu hình thái thứ hai đã hơn ngàn năm, mà tiểu tử này thể nội thái sơ chân viêm thành tiểu hình thái thứ hai vẫn chưa tới trăm năm. Nếu không, hôm nay thật muốn bị ngươi phế vật này tốc thể lôi mà chết." Đạo thanh âm này tràn đầy tức hồn hển cùng tiêu căng, cùng lúc trước trong cơ thể hắn kia sợi ngọn lửa màu xám cùng cựu chuyển cản khôn đỉnh tán phiến thanh âm đều hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, cái này chính là mới vừa rồi chui vào trong cơ thể hắn kia sợi ngàn năm thái sơ chân viêm phát ra. "Nếu như chỉ là thành tựu hình thái thứ hai không đến trăm năm ta, cho dù ngươi mất đi tốc thể, cũng xác thực không phải là đối thủ của ngươi." Cố Uyên thể nội, kia nguyên bản ngọn lửa màu xám thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí bình tĩnh như trước, "Nhưng ngươi cho rằng, ở ta nơi này tốc chủ thể nội, liền chỉ có ta cái này thái sơ chân viêm sao?" Cùng lúc đó, Cố Uyên nội thị tự thân, rõ ràng nhìn đến, kia bọt nhập thể nội màu xám lưu quang, quả nhiên cũng là một sợi ngọn lửa màu xám. Hình thái, khí tức cùng hắn vốn có hỏa diễm cực kỳ tương tự, nhưng ẩn chứa lực lượng lại càng thêm bằng bạc, thường cực, mang theo một loại cổ lao bất bị. Nó vậy mà cũng là một sợi tiên hỏa. Không, là một cái khác sợi thái sơ chân viêm. Cố Uyên trong lòng hãi nhiên. Chương 788, vương gia chương 788, vương gia hử. Ít ở nơi đó Cố Lộng Huyền hư. Vừa chui vào ngàn năm thái sơ chân viêm lạnh hừ một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh thường. Có phải hay không Cố Lộng Huyền hư, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Vốn có trăm năm thái sơ chân viêm thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, hiện tại, ta liền đưa ngươi thôn phệ, đồng hóa. Để ý thức của ngươi, từ đó triệt để vẫn diệt tại thế gian. Thoại âm rơi xuống, Cố Uyên cảm giác được một cách rõ ràng, mình muốn có kia sợi ngọn lửa màu xám, lại như cùng thức tỉnh thái cổ hung thú, mang theo một cố quyết nhiên ý chí, chủ động hướng phía kia mới xâm nhập cường đại hơn hỏa diễm đánh giết mà đi. Thái nhất chân kim, giúp ta. Muốn có hỏa diễm phát ra nhất thanh hét to. Kia vừa chui vào ngàn năm thái sơ chân viêm nghe được thái nhất chân kim bốn chữ, vọt tới trước tình thế rõ ràng trì trệ, tựa hồ cực kỳ kiên kỵ. Ngay tại cái này trong nháy mắt, một mực tiềm ẩn tại Cố Uyên linh hồn một bên, nhìn như cổ pháp vô hoa cựu chuyển cán khôn đỉnh tản thiến, đột nhiên hóa thành một đạo sáng chói kỳ quang, lấy không chút nào kém cỏi hơn trước đó màu xám lưu tốc độ ánh sáng, vô cùng nhanh chóng lướt về phía kia ngàn năm thái sơ chân viêm. Cùng lúc đó, vốn có trăm năm thái sơ chân viêm hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, như là liệu nguyên chi hỏa, phô thiên cái địa hướng phía kia chần chờ đối thủ quét sạch mà đi. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có hình thái thứ hai thái nhất chân kim? Thành tựu hình thái thứ hai đã ngàn năm thái sơ chân viêm, thời khắc này trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Tại ngũ hành sinh khắc bên trong, hỏa năng khắc kim, như đơn đả độc đấu, nó tự tin đối phó một cái thành tựu hình thái thứ hai không đến trăm năm thái nhất chân kim có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, bên cạnh còn có một cái khác sợi đồng nguyên thái sơ chân viêm nhìn chằm chằm, hai một khi liên thủ, nó thua không nghi ngờ. Trừ phi, nó đã bước vào hình thái thứ ba, thái nhất chân kim. Nếu như ngươi giúp ta, đem tiểu tử này thể nội cái này sợi yếu đối đồng tộc thôn vệ, đồng hóa. Ngay sau, ta định đem hết toàn lực, giúp ngươi thành tựu hình thái thứ ba. Bị trước sau chặn giết, lâm vào tuyệt cảnh ngàn năm thái sơ chân viêm cuống quýt hướng cựu chuyển càn khôn đỉnh tán phiến phát ra liên thủ mời. Nhưng mà, thái nhất chân kim không có bất kỳ cái gì đáp lại, trực tiếp dùng hành động tỏ rõ lập trường. Cái kia đạo kim quang nóng ánh thế đi không giảm, trong nháy mắt cùng tăng vọt trăm năm thái sơ chân viêm tạo thành hoàn mỹ vây kín chi thế. Đối mặt cái này khí thế hung hung liên thủ rào sát, cho dù là thành tiểu hình thái thứ 2000 năm thái sơ chân viêm giờ phút này cũng không hề có lực hoàn thủ. Lực lượng của nó tại thuộc tính tương khắc lại đồng nguyên tướng vẻ cục diện quỷ dị hạ bị cực lớn áp chế, dãy rủa lộ ra phí công mà bất lực. Cố Uyên rõ ràng nhìn mình bốn có kia sợi hỏa diễm, tại thái nhất chân kim kim quang phụ trợ dưới, như là cự kình hút nước, nhanh chóng đem kia sợi to lớn hơn, càng cổ lão ngọn lửa màu xám thôn vệ, đường hóa. Theo thôn vệ tiến hành, Cố Uyên thể nội vốn có kia sợi ngọn lửa màu xám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, ngưng thực, nhan sắc cũng biến thành càng thêm thâm thúy, phản phất tận chứa hủy diệt cùng sáng sinh trung cực huyền bí. Một cố khó mà hình dung, phản phất có thể thiêu tận chư thiên kinh khủng nhiệt lực, bắt đầu từ hỏa diễm hoạch tâm tràn ngập ra, cọ rửa Cố Uyên toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Cố Uyên chỉ cảm thấy cả người giống như bị đầu nhập vào thiên địa dung lô. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, phản phất sau một khắc liền bị cỗ này đột nhiên tăng vọt lực lượng kinh khủng nó bạo, thiêu hủy. Vận chuyển tu luyện của người công pháp. Ngay tại Cố Uyên cảm giác mình sắp bị no bạo trong lúc nguy cấp, Thái Nhất Chân Kim kia trầm ổn cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, như là thể hồ quan đỉnh. Cố Uyên không dám chậm trễ chút nào, cuống quýt tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển địa phẩm công pháp Vạn Linh Quy Nguyên Quyết. Thể nội mênh mông tiên nguyên lực, lập tức dọc theo cái kia khác hẳn với thường nhân 99 đầu tiên mạch lao nhanh lưu chuyển, ý đồ khai thông, luyện hóa kia tràn ngập toàn thân cuồng bạo nhiệt lưu. Tại công pháp vận chuyển thời điểm, Cố Uyên rõ ràng nhìn thấy trôi nổi tại linh hồn một bên cựu chuyển càn khôn đỉnh tàn phiến lần nữa huyền quang đại thịnh. Từng đạo cô đọng như thực chất kim sắc dòng lũ từ trong đó kéo dài mà ra, như là cam lâm dung nhập hắn lao nhanh tiên nguyên lực bên trong, theo chu thiên vận chuyển, tầm bổ, chui luyện nhục thể của hắn. Vung lòng thân thể của ngươi, không nên chống cự. Thái Nhất Chân Kim thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, ta giúp ngươi mượn cơ hội này, đem cường độ thân thể rèn luyện đến có thể so với đại la kim tiên tình trạng. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chịu đựng lấy sắp bước vào hình thái thứ ba thái sơ chân biên. Nó dừng một chút, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia may mắn, cũng may mắn thân ngươi phụ 99 đầu tiên mạch, thể chất viễn siêu cùng giai, đồng thời chịu qua thăng tiên chỉ triệt để rèn luyện, căn cơ vô cùng vững chắc. Nếu không, lấy ngươi bây giờ kim tiên tu vi, căn bản không chịu nổi bực này tạo hóa, sớm đã bạo thể mà chết. Tiếp xuống, Thái Nhất Chân Kim thanh âm biến đến vô cùng nghiêm túc, là thời khắc quan trọng nhất, ngươi không thể thụ đến bất kỳ ngoại giới quấy rầy. Nhanh để cái kia không minh đại la kim tiên cùng huyền tấn đại la kim tiên hộ pháp cho ngươi, ngăn cách trong ngoài. Chí Du, vi tiên sinh, nhanh làm hộ pháp cho ta, ngăn cách trong ngoài, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Cố Uyên không dám chậm trễ chút nào, lập tức hướng bên cạnh tín nhiệm nhất hai người truyền âm. Chí Du cùng Vi Kích nghe tiếng mà động, phản ứng cực nhanh. Chí Du ngọc thủ nhẹ giơ lên, quanh thân lạnh thấu xương hàn khí lại lần nữa trào lên, lại không phải công chức bất kỳ ai. Chỉ nghe hàn phong gào thét ở giữa, bốn tòa dày đặc có ánh hàn băng vách tường chống rông ngưng hiện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một cái bịt kín hình vuông không gian, đem Cố Uyên một mực bảo hộ ở chính giữa. Cái này hàn băng vách tường tản ra làm người sợ hãi cực hạn hàn ý, tần băng mặt ngoài thậm chí ngưng kết ra tinh mịn sương hoa, không khí chung quanh đều phản phất bị đông cứng. Nhưng mà, tại Chí Du tinh diệu không chế dưới, tất cả hàn khí đều bị ướt thúc tại tường băng bên trong, thân ở trong đó Cố Uyên cũng không nhận mảy may quá nhiều, có thể tâm vô bảng vụ ứng đối thể nội kỳ biến. Ngay tại Cố Uyên bị tường băng bảo vệ trong nháy mắt, nguyên bản đi theo áo bào đen bên người lão nhân, đã sớm bị dọa sợ trung niên người hầu đông nhiên lấy lại tinh thần. Hắn chỉ vào Chí Du, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, "Ngươi, ngươi dám? Ngươi lại giết chết chúng ta Tĩnh núi Vương phủ lão vương gia." Lời vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném hạ một tảng đá lớn, trung quanh tĩnh mịch đám người trong nháy mắt sôi trào. Tĩnh núi Vương phủ lão vương gia, là vị kia Liễu Kình lão vương gia. Ông trời ơi, lại là Liễu Kình lão vương gia. Hắn không chỉ có là tinh diễn đại la kim tiên cấp độ cường giả, càng là một vị xuất sắc trung phẩm luyện đan tiên sư cùng trung phẩm luyện khí tiên sư a. Nghe nói Liễu lão vương gia nắm giữ kia một trung phẩm tiên hỏa cực kỳ đặc thù, cương nhu cùng tồn tại luyện khí luyện đan bên trên đều có hiệu quả, cực kỳ hiếm thấy. Lần này phiền phức lớn rồi. Tĩnh núi Vương phủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ tử này là ai? Có thể miểu sát Liễu lão vương gia? Thực lực của nàng, chỉ sợ viễn siêu tinh diễn đại la kim tiên. Chẳng cần biết nàng là ai, giết Liễu lão vương gia, Tĩnh núi Vương phủ, thậm chí phía sau tứ hoàng tử cũng không thể buông tha nàng. Người qua đường nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy rung động cùng sợ hãi. Tĩnh núi Vương phủ tại Đông Hoa Tiên quốc thế lực không nhỏ, lão vương gia Liễu Kình càng là địa vị tôn sùng, hắn vẫn lạc, không thể nghi ngờ là một trận to lớn địa chấn. Vi Kích đang nghe áo bào đen thân phận của ông lão về sau, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, cái này Tĩnh núi Vương phủ cùng thập tam hoàng tử đối thủ một mất một còn tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô đi được rất gần. Chí Du nghe được cái kia trung niên người hầu xác nhận, thu mắt lạnh như băng đảo qua, không chứa một tia tình cảm thanh âm như là vạn năm hàn băng, muốn giết Cố Uyên ca ca người, đều đáng chết. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Cố Uyên ca ca không có việc gì, nếu không, ta diệt ngươi Tĩnh núi Vương phủ cả nhà. Lời nói lạnh như băng không mang theo mảy may sắc khí, lại làm cho ở đây tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, trong nháy mắt câm như hến. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, cái này thần bí mà cường đại nữ tử, tuyệt đối nói đến ra, làm được. Chương 789, khuất phục chương 789, khuất phục mà lúc này, bị bảo hộ ở tường băng bên trong Cố Uyên, chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn khuôn mặt bặm mẻo, cắn chặt hàm răng, toàn thân huyết đục, xương cốt đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại đồng thời cắn xé, gặm nuốt, lại giống là bị đầu nhập vào thiên địa dung lô, thừa nhận liệt diễm phần thân cực hạn dày vò. Loại này từ trong ra ngoài, nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất thuế biến mang đến thống khổ, cơ hồ khiến hắn đau đến không muốn sống. Nhưng hắn tâm trí kiên nghị, biết rõ đây là cơ duyên to lớn, quả thực là nương tựa theo ý chí kiên cường lực gắt gao chèo chống. Tại cái này thống khổ quá trình bên trong, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại Thái Nhất Chân Kim biến thành kim sắc dòng lũ dẫn đạo dưới, thể nội kia thuộc về hình thái thứ ba thái sơ chân viêm lực lượng kinh khủng đang bị cưỡng ép khai thông, dung nhập bản thân, xâm nhập mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt, đối tiến hành tiên truy bách luyện. Thân thể của hắn chính đang phát sinh lấy duệ biến, huyết nhục trở nên càng thêm ngưng thực, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, xương cốt trở nên cứng cáp hơn, hiện ra nhàn nhạt ngọc chất quang trạch. Thân thể cường độ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, vừa xa khỏi bình thường kim tiên có khả năng đạt tới cực hạn. Thái Nhất Chân Kim phảng phất không biết mệt mỏi, thao túng kim sắc dòng lũ, một lần lại một lần cọ rửa, chui luyện Cố Uyên nhục thân. Thế muốn mượn này ngàn năm một thở thời cơ, vì hắn chế tạo ra một bộ đủ để so sánh đại la kim tiên cường hãn thể phách. Phụ vương, liền ở trong sân bầu không khí ngưng trệ thời khắc, nhất thanh bao hàm bi thương cùng phẫn nộ gào thét dường như sấm sét từ xa mà đến gần. chỉ gặp một người mặc xích hồng sắc áo khoác, mãn kiểm cầu nghiêm, dáng người khôi ngô hùng tráng hán tử, hùng hùng hổ hổ phá vỡ đám người lao đến. Người này chính là đương đại Tĩnh núi vương, Liêu Chuẩn Bị. Liêu Chuẩn Bị liếc mắt liền thấy được kia rơi là tà trên đất, cùng vụn băng hôn tạp cùng một chỗ vỡ vụn áo bào cùng huyết nục, trong đó mấy khối lờ mờ khả biện mảnh vỡ, đúng là hắn phụ thân Liễu Kình ngày thường mặc. Hắn hai mắt trong nháy mắt vằn bện tiêm máu, lửa giận như là núi lửa dâng trào, cơ hồ muốn đem cả người hắn nóng lửa. Hắn đông nhiên một thanh kéo qua bên cạnh run lẩy bẩy trung niên người hầu, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà khàn giọng, nói: "Là ai làm?" Cái kia trung niên người hầu sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay run run chỉ hướng bị hàn băng vách tường hộ ở trung ương phương hướng, cùng đứng tại tường băng bên ngoài chỉ du, là nàng. Vương gia, chính là nữ tử kia giết lao vương gia. Liêu Chuẩn Bị tiện tay như là ném rác rưởi đem trung niên người hầu hất ra, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn chằm chằm chỉ du, thanh âm như là từ trong hàm răng gạt ra: "Ngươi, vì sao giết phụ vương ta?" Hắn mặc dù bi phẫn đan sen, nhưng cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn biết rõ cha mình chính là Tinh Diễn Đại La Kim Tiên, thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Đối phương có thể như thế gọn gàng đánh giết phụ thân hắn, hắn thực lực tuyệt đối kinh khủng, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Bởi vậy, hắn cố nén lập tức động thủ xúc động, nghiêm nghị chất vấn. Nhưng mà, Chỉ Du lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, toàn bộ của nàng tâm thần đều thắt ở tường băng bên trong Cố Uyên trên thân, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Liêu Chuẩn Bị thấy đối phương như thế không nhìn mình, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Vi Kích tiến lên một bước, nhìn về phía Liêu Chuẩn Bị, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng: "Tĩnh núi vương, hôm nay mọi người tại đây đều có thể làm chứng, là phụ thân ngươi Liêu Kình, không có chút nào nguyên do, đột nhiên đối công tử nhà ta hạ sát thủ. Chỉ Du cô nương xuất thủ, đơn thuần tự vệ. Phụ thân ngươi cái chết, chính là gieo gió gặt bão, cùng người không cản." Liêu Chuẩn Bị kỳ thật tại trên đường đi tới, đã từ người hầu khẩn cấp đưa tin bên trong đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn thân là Tĩnh núi vương, phụ thân tại quốc đô trên đường cái bị người trước mặt mọi người đánh giết, đây là vô cùng nhục nhã. Càng là đối với Tĩnh núi vương phủ uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích, há có thể bởi vì đối phương một câu gieo gió gặt bão liền tùy tiện tính toán. Vi Kích tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, tiếp tục thản nhiên nói: "Ta gọi Vi Kích, chính là thập tam hoàng tử điện hạ dưới trướng hộ vệ." Thập tam hoàng tử người? Nguyên lai là thập tam hoàng tử người. Khó trách cường thế như vậy. Tĩnh núi vương phủ lần này sợ là đã trúng thiết bản. Đúng vậy à, thập tam hoàng tử mặc dù ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, Tĩnh núi vương phủ lại thế lớn, chẳng lẽ còn dám cùng hoàng tử cứng đối cứng? Bất quá cái này Liễu lao vương gia cũng thế, vì sao đột nhiên đối thập tam hoàng tử người hạ sát thủ? Đây không phải cho nhà mình chuốc họa sao? Mọi người chung quanh nghe vậy, lại là một trận xôn xao, nhìn về phía Liêu Chuẩn Bị trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhiều người đều cho rằng, đối mặt một vị hoàng tử, Tĩnh núi vương phủ cái này miệng nước đắng, chỉ sợ chỉ có thể ngạnh sinh sinh hướng trong bụng ướt. Liêu Chuẩn Bị đang nghe thập tam hoàng tử bốn chữ về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Sau một lát, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lại ngay trước mặt mọi người, lấy ra một viên đưa tin tiên phủ, cấp tốc đem một đạo ý niệm truyền vào trong đó. Hắn đưa tin, là cho tứ hoàng tử đưa tin sao? Khẳng định là, người nào không biết Tĩnh núi vương phủ là tứ hoàng tử người? Lần này có trò hay để nhìn. Tứ hoàng tử đối đầu thập tam hoàng tử. Đám người chung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt tại Liêu Chuẩn Bị cùng Vi Kích, Chỉ Du ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, đối mặt Liêu Chuẩn Bị cử động, Vi Kích chỉ là lông mày nhẹ nhàng chọn đống lúc đích, trên mặt cũng không vẻ kinh hoàng, thậm chí không có chút nào muốn lấy ra đưa tin tiên phủ thông chi thập tam hoàng tử Hoa Thiên gia ý tứ. Chỉ Du càng là hoàn toàn không nhìn, thế giới của nàng bên trong phảng phất chỉ còn lại tường băng bên trong Cố Uyên. Bọn hắn không thông chi thập tam hoàng tử sao? Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bằng ba người bọn họ liền có thể chống đỡ tứ hoàng tử? Quá kinh thường đi. Tứ hoàng tử bên người thế nhưng là có mạnh hơn cao thủ a. Đám người thấy thế không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Sau một lát, một cỗ cường đại uy áp từ xa mà đến gần, chỉ gặp tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô sắc mặt tâm trầm, mang theo một vị khí tức bên thâm, ánh mắt sắc bén lao giả áo xám xài bước đi tới. Tứ điện hạ. Liêu Chuẩn Bị nhìn thấy cứu tinh đến, vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy, không mình hành lễ, khắp khuôn mặt là bi phẫn cùng ủy khuất. Hoa Thiên Đô nhìn xem đầy đất bừa bộn, ánh mắt đảo qua kia hàn băng vách tường cùng hộ ở bên ngoài Chỉ Du cùng Vi Kích, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tĩnh núi vương phủ tại hắn đoạt đích trên đường xem như một cỗ không nhỏ trợ lực. Bây giờ lão vương gia Liễu Kình bị đương chúng đánh giết, cái này không chỉ có là gãy Tĩnh núi vương phủ trụ cột, càng là đánh hắn Hoa Thiên Đô mặt. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không giận. Tĩnh núi vương Liễu Chuẩn Bị gặp tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô đến, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức giận chỉ Du, bi phẫn nói: "Tứ điện hạ, hung thủ chính là nàng giết phụ vương ta." Hoa Thiên Đô thuận Liêu Chuẩn Bị chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia một bộ áo trắng, mặt che lụa mỏng Chỉ Du trên thân. Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngay cả phía sau hắn vị kia khí tức bên thâm láo giả áo xám, giờ phút này cũng là sắc mặt kỳ biến, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Mặc dù Chỉ Du mang mạng che mặt cùng mũ sa, dung mạo khó mà phân biệt, mà lại bọn hắn quá khứ cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng liên quan tới thập tam hoàng tử bên người vị nữ tử thần bí kia, luôn luôn một bộ áo trắng, mặt che lụa mỏng trang phục, bọn hắn sớm đã thông qua mạng lưới tình báo hiểu nhất thanh nhị sở. Giờ phút này một chút liền nhận ra được, Liêu chuẩn bị nhìn thấy Hoa Thiên Đô cùng phía sau hắn phản ứng của lão giả, trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cô mãnh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Quả nhiên, sau một khắc, Hoa Thiên Đô lại đối chỉ Du vị trí, có chút chắc tay, ngựa khí mang theo vài phần ngay cả chính hắn cũng không phát giác khách khí, không nghĩ tới cô nương cũng ở chỗ này, quấy rầy. Nói xong, hắn thậm chí không còn dám nhìn nhiều chỉ Du một chút, lập tức cho Liêu chuẩn bị một cái nghiêm khắc ánh mắt, lập tức lại mang theo kia lão giả áo xám, như là tránh né như bệnh dịch, vội vàng quay người rời đi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có chút nào dây dưa dài dòng. Liêu chuẩn bị bị Hoa Thiên Đô bất thình lình cử động làm cho sững sờ, nhưng nhìn thấy đối phương kia nghiêm khắc thậm chí mang theo ánh mắt cảnh cáo, hắn trong nháy mắt minh bạch, nữ tử trước mắt này lai lịch, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn, ngay cả tứ hoàng tử đều kiêng kỵ đến không dám nhiễm mảy may. Hắn sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận ngập trời cùng bi phẫn, lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia sớm đã sợ mất mật trung niên người hầu, thanh âm khàn khàn nói, thu thập xong phụ vương. Di thể. Nói xong, hắn cũng không còn lưu lại, mang lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, bước nhanh đi theo Hoa Thiên Đô rời đi phương hướng. Chỉ còn lại kia cái trung niên người hầu, tại nguyên chỗ bối rối bắt đầu thu thập kia trải rộng vụn băng cùng toái thi mặt đất, tràn diện thê thảm mà quỷ dị. Chương 790, ám sát chương 790, ám sát ở đây đám người vây xem, cho tới giờ khắc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía chỉ Du ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có chấn kinh cùng hiếu kỳ. Nàng, nàng rốt cuộc là ai? Tứ hoàng tử điện hạ vậy mà. Vậy mà đối nàng kiêng kỵ như vậy, còn chủ động hành lễ chào hỏi. Ông trời ơi, ta không nhìn lầm a. Tứ hoàng tử thế mà cứ đi như thế. Nữ tử này tuyệt đối không phải thập tam hoàng tử thủ hạ. Có thể để cho tứ hoàng tử đều cung kính như thế đối đãi, thân phận của nàng chỉ sợ kinh khủng đến mức dọa người. Thập tam hoàng tử đến cùng từ nơi nào mời tới tôn này lại Phật? Đám người xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, nhưng đều không ngoại lệ, đều cho rằng chỉ Du thân phận bối cảnh tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo chỉ Du, lại đối chung quanh nghị luận cùng ánh mắt bừng tỉnh như không nghe thấy. Ánh mắt của nàng, phản phất có thể xuyên thấu kia thật dày hàn băng vách tường, vững vàng khóa chặt tại tường băng bên trong, cái kia chính thừa nhận to lớn thống khổ thân ảnh bên trên. Tường băng bên trong, Cố Uyên khuôn mặt bởi vì cực hạn thống khổ mà bặm mẻo, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, cắn chặt hàm răng, thậm chí có một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi trượt xuống, hiển nhiên chính đang chịu đựng không phải người trả tấn. Chí Du nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy mình tâm phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, từng đợt lo lắng đau. Loại kia đau lòng, lo lắng, lại cảm giác bất lực, để ngực nàng khó chịu, đổ đắc hoàng. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế mà xa lạ tình cảm ba động. Nàng hận không thể có thể xông đi vào, thay Cố Uyên tiếp nhận tất cả thống khổ. Nhưng nàng rõ ràng hơn, thời khắc này Cố Uyên đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất, tuyệt không thể thụ đến bất kỳ ngoại giới quấy rầy. Nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống xung động trong lòng, yên lặng, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên, dùng phương thức của mình thủ hộ lấy hắn. Một bên khác, Vi Kích như là giống như cột điện sừng sững tại tường băng bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, không ngừng mà quét mắt đám người xung quanh, quanh thân tản ra người sống chớ gần lạnh tấu xương khí tức. Kia tư thái rõ ràng đang cảnh cáo tất cả mọi người, ai dám tới gần, hắn liền đem ai làm trận giết chết. Đúng lúc này, trong đám người một người trung niên nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lên tiếng kinh hô, ta nhớ ra rồi, là nàng. Một năm trước, chính là tại quốc đô trên đường cái, chính là nàng giết Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Huyện bên người vị kia Chu gia trưởng lão. Lời vừa nói ra, như là đốt lên kiếp nổ, càng ngày càng nhiều người nhớ lại năm đó món kia chấn động một thời sự tình. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ lại. Một năm trước, Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Huyện bên đường muốn cho một cái áo tím anh tuấn nam tử trở thành nàng nam sủng, kết quả bị cự tuyệt, cuối cùng Chu Tĩnh Huyện bị đánh tổn thương, bên người nàng trưởng lão tức thì bị kia bên người nam tử nữ tử đánh chết tại chỗ. Không sai. Sau đã tới mấy tháng, Chu gia vị kia tam tiểu thư Tĩnh Nhu tiên tử trở lại quốc đô, còn cố ý để mọi nàng Chu Tĩnh Huyện trước mặt mọi người hướng nam tử mặc áo tím kia xin lỗi. Nguyên lai chính là bọn hắn. Khó trách ta cảm thấy thanh niên mặc áo tím kia có chút quen mắt. Trời ạ, nguyên lai bối cảnh của bọn hắn thật khủng bố như thế, ngay cả Chu gia đều không thể không cúi đầu. Khó trách tứ hoàng tử điện hạ vừa rồi như vậy khách khí, hiển nhiên là nhận ra đối phương, mà lại biết rõ đối phương bối cảnh cường đại, ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, nhìn về phía Cố Uyên cùng Chỉ Du ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Một năm trước chuyện xưa nhắc lại, càng là ngồi vững hai người này lai lịch phi phàm suy đoán. Biết được tường băng bên trong Cố Uyên cùng hộ ở bên ngoài Chỉ Du, chính là một năm trước cái kia danh dương quốc đô hai người về sau, mọi người tại đây đều một trận thổn thức cảm thán. Đồng thời cũng minh bạch vì sao Tĩnh núi Vương phủ lão Vương gia bị giết, tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô không chỉ có không có truy cứu, ngược lại thái độ như thế khiêm cung đội vàng rời đi. Một bên khác, đội vàng rời đi tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô một đoàn người, tại một chỗ yên lặng góc đường dừng bước. Tĩnh núi Vương Liễu chuẩn bị bước nhanh đuổi theo, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng hoang mang, hắn gấp giọng hỏi, "Tứ điện hạ, vì sao? Vì sao chúng ta muốn cứ thế mà đi? Nữ tử kia cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta..." Hoa Thiên Đô mạnh xoay người, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn đánh gãy Liễu chuẩn bị, trầm giọng nói, "Liễu chuẩn bị, ngươi có biết ngươi kèm chút vì ngươi Tĩnh núi Vương phủ đưa tới tai họa ngập đầu?" Liêu chuẩn bị bị Hoa Thiên Đô nghiêm khắc ngữ khí chấn nhiếp, trong lòng run lên, "Điện hạ, chỉ giáo cho, nữ tử kia đến tột cùng là lai lịch ra sao?" Hoa Thiên Đô hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, chậm rãi nói, "Bạch y nữ tử kia, cùng tường băng bên trong thanh niên áo tím, cũng không phải là ta hoàng bực người. Bọn hắn một năm trước đột ngột xuất hiện tại quốc đô, làm việc vô kỵ, thực lực thâm bất khả trắc. Chu gia vị kia mắt cao hơn đầu Tuần Tĩnh Nhu, từ rơi cầu vồng Tiền Tông trở về sau, chẳng những không có khó xử đả thương muội muội nàng, giết Chu gia trưởng lão hai người này, ngược lại để kỳ muội trước mặt mọi người xin lỗi, thái độ có thể nói khiêm tốn. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, theo ta phỏng đoán, bọn hắn vô cùng có khả năng đến từ hoang vực bên ngoài cái nào đó cường đại tông môn hoặc cổ lao thế gia. Bối cảnh chi thâm hậu, chỉ sợ ngay cả hoang vực Tam Đại Tiên Tông đều muốn kiêng kỵ ba phần. Tuần Tĩnh Nhu tại rơi cầu vồng tiên trong tông địa vị không thấp, ngay cả nàng đều thái độ như thế, nguyên do suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hoa Thiên Đô sau lưng lão giả áo xám cũng hợp thời mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Vương gia, nữ tử kia thực lực, lão hủ nhìn không thấu. Nhưng nàng có thể trong nháy mắt băng giết Liêu Kình lão vương gia, hắn thực lực ít nhất là không minh đại la kim tiên đỉnh phong, thậm chí khả năng đụng chạm đến tiên quân cánh cửa. Trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như vậy, tuyệt không tầm thường thế lực có thể bồi dưỡng." Liêu chuẩn bị nghe lời của hai người, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn vốn cho là đối phương chỉ là thập tam hoàng tử mời chào năng nhân dị sĩ, lại không nghĩ rằng lai lịch khủng bố như thế. Ngay cả Tam Đại Tiên Tông đều có thể kiêng kỵ. Không minh đại la kim tiên đỉnh phong thậm chí nửa bước tiên quân. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn Tĩnh núi vương phủ có thể ứng đối phạm chủ. Thế nhưng là, phụ vương mối thủ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Liêu chuẩn bị xong quyền nắm chặt, móng gai thật sâu bóp vào thịt bên trong, máu tươi thuận khe hở chảy ra, hắn lại không hề hay biết, thanh âm mang theo kiềm chế đến cực hạn thống khổ cũng không cam lòng. Hoa Thiên Đô lạnh lùng nhìn xem hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, Liêu chuẩn bị, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chớ nói ngươi Tĩnh núi vương phủ, chính là bản vương. Tại không có biết rõ ràng bọn hắn xác thực nội tình cùng mục đích thực sự trước, cũng tuyệt không dám tùy tiện đối địch với bọn hắn. Quên Liễu Kình lão vương gia chết đi, chí ít bên ngoài, nhất định phải quên mất sạch sẽ. Nếu không, lần sau bị triệt để băng phong, vỡ vụn một chỗ liền không chỉ Liễu Kình lão vương gia một người. Hoa Thiên Đô như là băng truy, hung hăng đâm vào Liễu chuẩn bị lấy lòng, để hắn toàn thân phát lạnh. Hắn hiểu được tứ hoàng tử thái độ, hoàng thất sẽ không vì một cái đã chết vương phủ lão vương gia, đi trêu chọc khả năng đến từ vực ngoại sang sông Cường Long. Liễu chuẩn bị cúi đầu xuống, che giấu trong mắt buốc lên mãnh liệt hận ý, thanh âm trở nên khàn giọng mà thuận theo. Là đa tạ tứ điện hạ chỉ điểm, là Liêu chuẩn bị lỗ mang rồi. Hoa Thiên Đô gặp hắn tựa hồ nghe lọt được, ngữ khí hơi chậm, trở về hảo hảo xử lý Liêu lao vương gia hậu sự, tuyển chọn sắp đến, vương phủ còn cần ngươi chủ trì đại cục, còn chuyện hôm nay dừng ở đây. Liêu chuẩn bị minh bạch, điện hạ yên tâm. Liêu chuẩn bị không mình hành lễ, thái độ hiển đến vô cùng kính cẩn nghe theo. Hoa Thiên Đô nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo lão giả áo xám quay người rời đi. Đợi Hoa Thiên Đô thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Liêu chuẩn bị mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Trên mặt hắn kính cẩn nghe theo cùng bi vẫn đều rút đi, chỉ còn lại một loại gần như điên cuồng âm lãnh cùng quyết tuyệt. Quên rồi. Ha ha. Thù giết cha, không đội trời chung, há có thể nói quên liền quên. Hắn thấp giọng tên ngữ, như là dã thú bị thương đang gầm thét. Tứ hoàng tử sợ ngươi bối cảnh, hoàng thất không dám chọc ngươi. Nhưng cái này hoang vực chi lớn, luôn có kẻ liều mạng, luôn có lấy tiền làm việc, không hỏi lai lịch người. Liêu chuẩn bị trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, mình không được, vậy liền đến ngầm. Ta cũng không tin, dốc hết ta Tĩnh núi vương phủ hơn phân nửa tài lực, còn không mời nổi chợ đen tiên quân xuất thủ. Hoang vực chợ đen, một cái phân ly ở bên ngoài quy tắc bên ngoài bí ẩn tồn tại. Nó không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, lại ở khắp mọi nơi. Trong chợ đen sát thủ lai lịch bí ẩn, không thiếu Tam Đại Tiên Tông nhân vật cao tầng. Thậm chí nghe đồn có tông chủ cấp tồn tại, vì khó có thể tưởng tượng phong phú hồi báo, cũng sẽ biến mất thân phận, xác nhận nhiệm vụ. Bọn hắn làm việc quỷ bí, chưa từng lưu vết tích, là chân chính dấu kín tại trong bóng tối lơi dao. Liêu chuẩn bị trong lòng tính toán đã định, Huyền Tấn Đại La Kim Tiên tuy mạnh, nhưng tại chính thức tiên quân trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến. Chỉ cần giá cả đầy đủ, nhất định có thể mời được tiên quân cấp sát thủ. Bất quá, trước đó cần trước thông qua chợ đen mạng lưới tình báo, xác nhận nữ nhân kia chuẩn xác cấp độ thực lực, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn không do dự nữa, cuối cùng nhìn thoáng qua quán rượu phương hướng, ánh mắt âm độc như rắn. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Tĩnh núi vương phủ mà đi. Trở lại vương phủ, Liêu chuẩn bị cố nén bi thống, cấp tốc can bài tâm phúc xử lý phụ thân hậu sự, cũng phân phó vương phủ đám người toàn lực chuẩn bị sắp đến hoàng thất tuyển chọn, hết thảy sự vụ tạm từ thế tử đại diện. An bài thỏa đáng về sau, Liêu chuẩn bị liền lẻ loi một mình, lặng yên không một tiếng động rời đi quốc đô. Hướng phía hoang vực khu vực trung tâm mau chóng đuổi theo. Hoang vực chợ đen chỉ ở bị Tam Đại Tiên Tông trực tiếp trưởng khống ba tòa hạch tâm cự thành bên trong, sắp đặt bí ẩn tiếp dẫn điểm. Hắn nhất định phải tự mình tiến về mới có thể tuyên bố cái kia đạo tiên quân cấp ám sát nhiệm vụ.